Chương 19 nghe được cái tên này sau sửng sốt một chút, chương 19 nghe được cái tên này sau sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Thiên Khải thành một góc, có một tòa sân nhỏ. Một tên người mặc lụa mỏng màu trắng váy dài, màu da trắng loáng như tuyết, dung mạo tuyệt thế nữ tử ngay tại trong viện mua kiếm. Theo kiếm khí của nàng nhấp nô, cuốn lên một đóa cánh hoa quấn quanh ở trung quanh, hương hoa đưa tới ngũ thải bàn lan hồ điệp, trên không trung nguyện chuyển mệ múa. Giờ khắc này, nàng đẹp đến mức hoàn toàn không giống như là cái này trong trần thế người, càng giống là từ trên trời rơi phàm mà đến hoa tiên tử. Chỉ là đáng tiếc, như vậy tuyệt mỹ khẽ múa, lại không người hữu duyên có thể gặp. Cuối cùng một kiếm, nữ tử giơ lên cao cao trường kiếm, kiếm khí phiên trào ra ngoài, chấn khai trùng quanh cánh hoa. Khẽ múa kết thúc, nữ tử chậm rãi buông xuống trường kiếm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tâm tư muôn màu. Lúc này, một cái để nàng rất cảm thấy thanh âm quen thuộc chuyển tới từ phía bên cạnh, sư muội, lại đang luyện kiếm. Một cái rất trẻ trung nam tử, một cái cùng Bách Lý Đông Quân không chênh lệch nhiều nam tử. Hắn diện mục thanh tú, dáng người cao gầy, mặc cũng rất mộc mạc, bên hông đeo lấy một thanh hẹp dài trúc kiếm, lại đứng được giống một thanh kiếm giống như trực tiếp sắc bén. Tâm tình phiền muộn nữ tử dẫn theo trường kiếm đi hướng một tòa đỉnh. Hướng ghế sau khi ngồi xuống cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng. Một ngụm này uống trà xong sau, cặp kia giống như tinh không giống như sáng chói đôi mắt lườm nam tử cao gầy kia một chút. Lại là tới nhắc nhở ta nhật ký a. Kỳ thật không cần ngươi mỗi ngày đều tới nhắc nhở, ta biết chỉ còn lại có cuối cùng 7 ngày. Nam tử cao gầy giật giật bờ môi, rõ ràng nói đều tại trong cổ họng. Nhưng nhìn đến sư muội ánh mắt một khắc này, nhưng lại không biết nên nói những gì. Hai người cứ như vậy, một người đứng đấy, một người ngồi uống trà. Sau một hồi lâu, nam tử cao gầy lúc này mới sâu kín nói ra, ta là muốn tới nhắc nhở sư muội, trưởng ca công tử về học cùng. Trương ca công tử trở về. Tựa hồ chỉ có nâng lên cái tên này thời điểm, nữ tử lúc này mới có chút phản ứng, mắt sáng rực lên. Nam tử cao gầy khẽ gật đầu, hôm nay vừa lấy được tin tức. Nữ tử thân sắc vừa mới hưng phấn lên, chợt nghĩ tới điều gì, lại ảm đạm xuống dưới. Tính toán, 7 ngày sau đó ta chính là tương lai cảnh ngọc vương phi, còn có cái gì tư cách đi gặp nam nhân khác. Nói tới chỗ này, nàng tự rêu cười một tiếng, cầm lấy chén trà quát mạnh một ngụm, tựa hồ là đối với vận mệnh không cam lòng. Nam tử cao gầy lại là thật lâu không nói gì, lặng lặng nhìn nàng một chén tiếp lấy một chén uống trà. Lại là non nửa khắc thời gian, nam tử cao gầy mới tiếp tục mở miệng, ta nghe nói trưởng ca công tử võ công siêu phàm, mà lại cùng lang gia vương quan hệ không tệ, sư muội nếu như muốn nói, có thể tự mình đi gặp một lần. Hôn sự là hoàng đế quyết định, ngươi cho là trưởng ca công tử lại bởi vì ta, đi đối kháng hoàng thất sao? Nữ tử lạnh lùng, cười âm thanh. Nam tử cao gầy lại không nói, đôi mắt cụ xuống, không dám nhìn nữ tử. Nữ tử lúc này lại để chén trà xuống, than nhẹ một tiếng, vẫn là đi gặp một lần đi, nghe một chút hắn cuối cùng một khúc, cùng đi qua, cùng tương lai đều cáo biệt. Ta đi cùng trưởng ca công tử nói một tiếng. Nam tử cao gầy lúc này mới lên tiếng, hỏi. Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta không hy vọng nghe đàn thời điểm, có người tới quấy rầy. Nam tử cao gầy gật đầu, quay người phi tốc rời đi. Lúc này, Tắc Hạ học cung một góc trong đình viện. Tô trưởng ca chính hài lòng không gì sánh được nằm tại kinh nê trên đùi, để nàng hỗ trợ xoa huyệt thái dương. Cái này khó được buổi chiều thời gian, để ấm áp thái dương vung vãi trên người mình, bên người hay là ôn hương nhuyễn ngọc. Tại dạng này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên dưới, ánh mắt của hắn đã đang đánh nhau. Có người lại tại lúc này, gõ hắn cửa viện. Tô trưởng ca có chút mở hai mắt ra, tức giận la lớn, ai vậy? Không có việc gì cút nhanh lên. Tô đại ca, là ta ở bên ngoài truyền đến Bách Lý Đông Quân thanh âm. Còn có ta. Lôi Mộng Sát thanh âm cũng theo sát phía sau. Tô trưởng ca tức giận ngồi dậy, Kinh Nghê, đi mở cửa để bọn hắn vào đi. Kinh Nghê nhẹ nhàng gật đầu, từ trên ghế nằm đi xuống sau thả người nhảy lên, liền nhảy tới cửa viện chỗ đem cửa mở ra. Cửa viện mở ra sau khi, Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát liền chào hỏi, Kinh Nghê cô nương à, Tô đại ca, trưởng ca, người đâu? Ở bên trong đâu, mời đến đi. Kinh Nghê chậm rãi lui một bước, để cho hai người đi vào trong đình viện đến. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Tô trưởng ca ngồi tại trên ghế nằm lớn tiếng hỏi. Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân cười đi tới. Từ hôm nay trở đi Đông Quân ở ta viện kia, vừa vặn ngươi liền tại phụ cận, cho nên dẫn người tới nhận môn. A, hắn ở tại ngươi sân nhỏ a? Tô trưởng ca vừa nghe nói như vậy thời điểm có chút ngoài ý muốn, nhưng về sau tưởng tượng, Lôi Mộng Sát hoàn toàn chính xác không ở tại trong học cung, người ta đã thành thân, tại Thiên Khải Thành có chính mình một bộ phòng ở đúng rồi, trở về còn chưa có đi bái phòng tẩu tử cùng Tiểu Hàn Y ở đâu. Tương lai kiếm tiên lão bà. Sao có thể như thế ném đi đâu? Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu, Tô đại ca hạnh ngộ à, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Cái kia không chiếm được bên trên một chén, Kinh Nghê à, đi trong hầm rượu cầm một vỏ rượu đi lên. Tô trưởng ca hô. Tốt chủ nhân. Kinh Nghê đi về tới, nghe được hắn sau, liền vòng vo cái phương hướng hướng phía bếp sau cái chỗ kia đi đến. Lôi Mộng Sát mắt sáng rực lên, ôm Bách Lý Đông Quân cổ cười ha ha, ha ha Đông Quân ngươi cái này có thể có lực ăn, trưởng ca cất rượu tuyệt không so ngươi kém. Thế nhưng là gia hỏa này keo kiệt rất, mỗi lần liền lấy một bình nhỏ chiêu đãi chúng ta, chính mình lại cả đàn uống. Bách Lý Đông Quân nhớ tới, tại Sài Tang Thành bắt đầu thấy Tô đại ca thời điểm, Tô đại ca liền nói chính mình cũng sẽ cất rượu. Hắn mong đợi xoa xoa tay nhỏ, Lôi đại ca nói không sai, lần này ta có lộc ăn, có thể nếm thử Tô đại ca chính mình nhưỡng rượu. Đừng nghe Lôi nhị thằng ngốc kia nói bậy, ta nhưỡng rượu đoán chừng không bằng ngươi tốt. Tô trưởng ca cười cười, dư quang trông thấy Kinh Nghê ôm một cái vỏ rượu chính đi về phía bên này. Hắn đưa tay đưa ra ngoài, từ Kinh Nghê trong ngực nhận lấy vỏ rượu, mở ra cái nắp. Bách Lý Đông Quân tiến lên trước người, thơm quá, thơm quá. So với ta cái kia thập nhị tràn tiểu là không kém chút nào a. Hắc hắc, ta cứ nói đi. Lôi Mộng Sát bố vô bình rượu cười nói, bất quá đây còn không phải tốt nhất hũ kia a. Tốt nhất hũ kia ta nhớ được là một cái bạch ngọc tiểu đàn, nơi đó rượu thơm nhất ta. Viễn Siêu Điêu Lâu tiểu trúc thu lộ bạch. Thật sao? Bách Lý Đông Quân thẳng nuốt nước miếng, nhìn phía Tô Trường Ca. Bách Luyện Băng Lộ a. Cái kia chờ ngươi đại khảo kết thúc về sau, chính thức bái sư đằng sau rồi nói sau. Tô Trường Ca cười nói. Bách Luyện Băng Lộ. Danh tự này nghe có điểm là lạ. Bách Lý Đông Quân không hiểu vào đầu. Lôi Mộng Sát vỗ bờ vai của hắn, đó là một loại dùng trên trăm loại chân quý dược liệu cua rượu thuốc, mà lại cất vào hầm một năm có thừa, đúng không Trường Ca? Cũng nhanh 2 năm. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói. Lôi Mộng Sát một mặt say mê nói, mà lại cất vào hầm hoàn cảnh là một tòa hầm băng, dùng cực thấp nhiệt độ mới cam đoan rượu tốt nhất cảm giác, rượu kia ta uống qua một lần, cái kia bị đạo. Chậc chậc chậc. Lôi đại ca ngươi nhanh đừng nói nữa, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Bách Lý Đông Quân một mặt ghét bỏ, nhưng mình chảy nước miếng cũng nhanh chảy ra. Đừng nói ta, liền ngay cả tiên sinh đều thèm vỏ rượu kia đâu. Chính là không ai biết hắn tàng chỗ nào. Lôi Mộng Sát một mặt u oán nhìn xem Tô Trường Ca. Tô Trường Ca hừ một tiếng, nếu để cho các ngươi biết tàng chỗ nào còn chịu nổi sao? Rượu kia nửa canh giờ liền xong rồi, thật sự là lãng phí. Vậy ta cố gắng quá lớn thì trở thành tiên sinh đệ tử, để tất cả mọi người uống một chút vỏ rượu kia. Bách Lý Đông Quân lập tức đấu trí giật giảo, cảm giác mình nhiệt huyết đều đang sôi trào. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi các. Lôi Mộng, Nặc Triệu Triệu, giết đống nhiên đem vỏ rượu đoạt lại, nâng quá đỉnh đầu liền tân 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 uống. Lôi đại ca. Bách Lý Đông Quân thấy choáng, làm sao còn mang cấp á. Lôi Mộng Sát cười nói, đây coi là cái gì, có cơ hội mọi người tập hợp một chỗ, ngươi cũng không nhất định có thể cướp được một ngụm rượu đâu. Bởi vì Tô Trường Ca nhưỡng rượu thực sự quá tốt uống, không chỉ có là bọn hắn ưa thích, ngay cả tiên sinh cũng ưa thích. Mỗi lần mọi người tập hợp một chỗ, không động thủ đoạt đứng lên, đừng nói một ngụm rượu, đó là một giọt đều không có. Loại tình huống này tuyệt không khoa trương. Giờ đến phía ta. Bách Lý Đông Quân đưa tay đi đoạt phục. Đợi lát nữa, lại để cho ta uống một ngụm. Lôi Mộng Sát điểm đủ nhẹ cước, vọt đến một bên, đắc ý cười cười. Đi hai người các ngươi, không phải liền là một vỏ rượu sao? Chưa thấy qua việc đời như thế. Tô Trường Ca một mặt xem thường. Vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Lúc này mà là ai a? Không phải là tất cả mọi người đến đi. Tô Trường Ca hướng ngoài viện nhìn lại. Chủ nhân, ta đi mở cửa. Kinh Nghê tiếp tục hướng cửa viện đi đến, có thể nàng còn chưa tới cửa viện, liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một thanh âm non nớt. Trường Ca công tử, Ảnh Tông đệ tử Lạc Thanh Dương cầu kiến. Đang cùng Bách Lý Đông Quân chém giết, tranh đoạt vỏ rượu quyền sở hữu Lôi Mộng Sát nghe được cái tên này sau sửng sốt một chút. Không để ý, vỏ rượu liền bị Bách Lý Đông Quân giành lấy. Vừa rồi bên ngoài nói tới ai, Ảnh Tông ai? Lôi Mộng Sát sững sờ đi đến Tô Trường Ca trước mặt. Lạc Thanh Dương. Tô Trường Ca lập lại. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Lôi Mộng Sát cau mày. Bách Lý Đông Quân vừa uống một ngụm rượu, nghe được hai người nói chuyện sau, không khỏi phát ra giọng nghi ngờ, Lạc Thanh Dương là ai a? Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Đông Quân một chút, lập tức đi tới trên giường tòa hạ, Lạc Thanh Dương là Ảnh Tông bên trong xuất sắc nhất đệ tử. Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn, chờ mong hắn nói tiếp. Thế nhưng là hắn lần ngồi xuống này bên dưới, đã nói một câu, phía sau sắc mặt có chút chìm chìm, liền không có tiếp tục nói nữa. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, im lặng vươn tay ra tại Lôi Mộng Sát trước mặt lung lay, liền cái này a? Lôi Mộng Sát nói ra, dù sao nói đến rất phức tạp, ngươi liền cần biết Lạc Thanh Dương là Ảnh Tông xuất sắc nhất đệ tử là được rồi. Nha. Bách Lý Đông Quân lớn tiếng, giơ lên bình rượu uống một ngụm rượu. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới một người, đang thử kiếm trên đại hội nhìn thấy một người. Người kia còn cùng Tô Đại Ca tại trên đài cao tranh đoạt qua bất nhiễm trần, về sau bị Tô Đại Ca gậy một khúc liền bại 887. Hắn nghĩ tới danh tự của người kia, chúng ta đang thử kiếm trên đại hội gặp phải Tống Trần, cùng cái kia Lạc Thanh Dương có phải hay không có quan hệ gì à? Hoàn toàn chính xác có chút quan hệ, bọn hắn đều là Ảnh Tông xuất sắc nhất đệ tử, nhưng Lạc Thanh Dương là mạnh nhất cái kia. Lôi Mộng Sát nói ra. Chương 20 hơi không cẩn thận chính là tử vong phong hiểm, chương 20 hơi không cẩn thận chính là tử vong phong hiểm, chuyện này tại Thiên Khải Thành cũng không tính bí mật gì. Ảnh Tông hết thể có hai đại đệ tử, cái thứ nhất là Lạc Thanh Dương, cái thứ hai mới là Tống Trần. Vốn phải là Lạc Thanh Dương trở thành Ảnh Tông chuyên nhân, bởi vì hắn võ công gần với Ảnh Tông tông chủ Dịch Bước, là nửa bước tiêu dao. Chỉ bất quá hắn là người rất trầm mặc kiệm lời, cho nên rất nhiều người đều không biết. Lại thêm hắn đối với Ảnh Tông truyền nhân vị trí này không có hứng thú, cho nên mới tuyển Tống Trần. Cái kia Lôi đại ca sắc mặt của ngươi vì cái gì kém như vậy a? Chẳng lẽ cái kia Lạc Thanh Dương đánh qua ngươi sao? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Không phải, là bởi vì hắn lúc này bây giờ tới thật trùng hợp. Lôi Mộng Sát trầm giọng nói. Tô Trường Ca cười nói, nếu người ta tới, cũng không thể để người ta ngăn tại bên ngoài a. Hy vọng hắn đến, không phải là vì để cho ngươi cuốn vào phiền phức. Lôi Mộng Sát vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao không sao, người ta nói không chừng chỉ là muốn tới nghe ta một khúc đây này. Tô Trường Ca cười cười, còn nữa nói, có phiền phức chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì nhập thần du thôi. Nhập thần du, bờ ép giờ bờ. Lôi Mộng Sát kinh ngạc, Bách Lý Đông Quân cũng ngây ngẩn cả người. Tô Trường Ca xoay người nhẹ vịn mặc ngọc cổ cầm dây đàn, cười nói, nuôi lâu như vậy chỉ thủy kiếm ý, ta thật hy vọng nó có một cái ra khỏi vỏ cơ hội. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Sau đó, một cái trầm thấp lại tràn đầy từ tính thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Ảnh Tông, Lạc Thanh Dương, cầu kiến Trường Ca công tử. Đây là Lạc Thanh Dương thanh âm. Vừa rồi gõ cửa, là đến truyền lời học cung đệ tử. Vào đi. Tô Trường Ca la lớn. Một tiếng bẹt, cửa lớn theo thoại âm rơi xuống mà chậm rãi rộng mở. Một cái diện mục thanh tú, thân hình cao gầy, bên hông phối thêm một thanh hẹp dài trúc kiếm thiếu niên chậm rãi đi vào. Lạc Thanh Dương đi vào phòng trước chừng 10 bước vị trí, liền bước chân đứng vững, hai tay ôm quyền có chút bái, "Lạc Thanh Dương, gặp qua trưởng ca công tử, trước mặt công tử." "Ảnh tông người, tựa hồ rất ít đến trong học cung tới a." Tô trưởng ca cười khẽ một tiếng. "Là, nhưng hôm nay Lạc mỗ có việc muốn nhờ." Lạc Thanh Dương cúi đầu, vùi vào trong hai tay ở giữa. "Là nghe đàn đâu, hay là mặt khác đây này?" Tô trưởng ca ngồi ở trên ghế nằm, nhấc lên chân bắt chéo. Lạc Thanh Dương không có trả lời, đầu của hắn có chút nâng lên, lướt qua Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân hai người. Tô trưởng ca thấy thế, đối với hai người khoát tay áo, "Các người đi cho đi, đừng chỉ đến ta một người nơi này, cũng đi bái phòng một chút Lạc Hiên, hắn sân nhỏ cũng không xa, còn có Liêu Nguyệt, Tiểu Hắc, Nhược Phong cũng tại." "Tốt, vậy ta ngày mai lại tiếp tục đến cùng Tô đại ca ngươi uống rượu a." Bách Lý Đông Quân phất phất tay, cùng Lôi Mộng Sắt một lần từ biệt. Hai người đi đằng sau, Tô trưởng ca lúc này mới tiếp tục nói, "Nơi này cũng không ai, Kinh Nghê là của ta thị nữ, có chuyện gì nàng đều có thể biết, ngươi có thể nói thẳng." "Tốt." Lạc Thanh Dương lại tiến lên một bước, "Chuyện thứ nhất sở cầu, có thể hay không xin mời công tử vì ta sư muội gảy một khúc?" "Sư muội của ngươi?" Tô trưởng ca khẽ nhíu mày. Lạc Thanh Dương nói thẳng, "Sư muội ta tên là Dịch Văn Quân, là sư phụ đồng nữ. Có chút ấn tượng, nàng cũng ưa thích nghe ta đàn sao?" Tô trưởng ca cười cười, "Đương nhiên, sư muội công công con cầm cầm khúc cực kỳ ưa thích." Lạc Thanh Dương mỉm cười. Từ khi Tắc Hạ học cung bên trong xuất hiện Tô trưởng ca dạng này một vị người đánh đàn, bị Lý tiên sinh cho là có tiên nhân chi âm. Sư muội là thường thường liền hướng học cung bên này chạy, chỉ vì nghe hắn một khúc. Bất quá nàng không có tư cách nhập đình viện, chỉ có thể giống như những người khác đứng ở bên ngoài nghe, cho nên Tô trưởng ca không biết cũng rất bình thường. Tô trưởng ca rời đi trong khoảng thời gian này, sư muội vì thế còn phiền một qua. Tô trưởng ca cười, "Không nghĩ tới mình tại bên ngoài lại còn có như thế một vị tiểu mê muội a, nếu thích ta khúc đàn, cái kia vì nàng gảy một khúc lại có làm sao?" Tô trưởng ca tiếp lấy vươn hai ngón tay, "Ngươi mới vừa nói chuyện thứ nhất sở cầu, điều này nói rõ ngươi còn có chuyện thứ hai rồi." "Là, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng." Lạc Thanh Dương cúi đầu, "Nếu không biết nên như thế nào mở miệng, vậy thì đi thôi." Tô trưởng ca cơ cơ tay áo. Lạc Thanh Dương lại không đi, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, "Lạc mộ muốn mời công tử đem sư muội mang ra Thiên Khải Thành." Tô trưởng ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cái quỷ này ngược lại là đem ta khiến cho không biết làm sao, triều đình sự tình, trong học cung vẫn có một ít nghe đồn, ngươi là không là cho là ta thay được à?" Thoại âm rơi xuống, thanh âm hóa thành sóng âm khí kình kề sắt đất quét ra ngoài. Lạc Thanh Dương bị giáng đòn nặng nề, phun máu phè phè, nhưng ý chí y nguyên cứng cỏi, "Là, sư muội sẽ tại 7 ngày sau và ở Cảnh Ngọc Vương phủ, nửa năm sau sẽ cùng Cảnh Ngọc Vương thành hôn." Tô trưởng ca cười lạnh đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi xuống bậc thang, "Vậy ngươi nhưng biết, nếu như ta đưa ngươi sư muội mang ra Thiên Khải Thành, sẽ đối mặt chính là cái gì?" "Biết." Lạc Thanh Dương nhỏ giọng trả lời. "Đem Dịch Văn Quân mang ra Thiên Khải Thành, sẽ đối mặt chính là hoàng thất truy sát, triều đình truy nã. Toàn bộ Bắc Ly lại không đất dung thân." Nhưng hắn biết Tô trưởng ca võ công phi phạm, mà lại cùng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong quan hệ vô cùng tốt, mà Lang Gia Vương cùng Cảnh Ngọc Vương lại là thân huynh đệ. Còn có, hắn nghe nói Tô trưởng ca là Lý tiên sinh cương triều nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Có Lý tiên sinh ra mặt, sự tình liền còn có đường lui. Cho nên, mới có thể ở chỗ này quỳ xuống. Lạc Thanh Dương lại ngẩng đầu, "Nếu là công tử nguyện ý đem sư muội mang ra Thiên Khải Thành, Lạc Thanh Dương đem tìm nơi nương tựa công tử danh nghĩa, thế chết cũng đi theo." "Lạc Thanh Dương a, Lạc Thanh Dương, ngươi thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a." Tô trưởng ca trầm giọng nói. Lạc Thanh Dương là một cái hiếm có lương tài, tương lai cô kiếm tiên, nhưng là muốn đem Dịch Văn Quân đưa tiễn, đắc tội là ảnh tông, là hoàng thất. Lão bất tử kia, hẳn là sẽ không vì hắn xuất thủ, chỉ có thể do chính hắn tới cứng kiêng. "Thật là phiền, thật là phiền." "Là, nhưng sư muội đã cùng đường mặt lộ, ta cũng không có lựa chọn khác." Lạc Thanh Dương rủ xuống lông mày, "Làm như vậy đáng ra không?" Tô trưởng ca hai tay chắp sau lưng, từ bên cạnh hắn lướt qua. Lạc Thanh Dương nói ra, "Sư muội vì chuyện này đã mấy ngày mặt ủ mày cho, nàng không muốn gả cho Cảnh Ngọc Vương, cho nên Lạc mộ cảm thấy đáng giá. Chờ ngày mai gặp sư muội của ngươi đằng sau rồi nói sau." Tô trưởng ca hất lên tay áo, "Đây là đang tiễn khách ý tứ." Lạc Thanh Dương đứng dậy, nên nói nên biểu đạt hắn đều đã tận lực, chỉ hy vọng cuối cùng này cao lại hy vọng chi quang không cần dập tắt. Lạc Thanh Dương đi đằng sau, một mực tại bên ngoài nghe lén Lôi Mộng Sắt liền xông vào. Hắn bắt lấy Tô trưởng ca hai vai, như cha mẹ chết tiêu thảm, song song, "Hắn là cho ngươi mang đến phiền phức, vậy mà thật là sự kiện kia a." Hắn đã sớm nghe nói qua một chút tin tức, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược cẩn chọn chúng ảnh tông tông chủ chi nữ Dịch Văn Quân, muốn đem nó nạp làm chất phi. Thái An Đế đồng ý, ảnh tông tông chủ Dịch Bút cũng đồng ý, nhưng là duy chỉ có vị này ảnh tông mạnh nhất đệ tử không đồng ý, thậm chí kém chút cùng tông chủ Dịch Bút trở mặt mặt. Đoạn thời gian kia, hắn liền từng tới tìm Tiêu Nhược Phong, để hắn thuyết phục một chút Thái An Đế lui đi hôn nước. Nhưng Tiêu Nhược Phong không có đồng ý, về phần tại sao không có đồng ý, Lôi Mộng Diệt cũng không biết. Lạc Thanh Dương bị cự tuyệt sau, không nghĩ tới lại đem chủ ý đánh tới trưởng ca trên thân. "Trưởng ca, nghe ca một lời khuyên, ngàn vạn không có khả năng đáp ứng. Đáp ứng chính là vạn kiếp bất phục a." Lôi Mộng Sắt đong đưa bờ vai của hắn. Tô trưởng ca đem hắn hai tay đẩy ra, sắc mặt có chút chìm chìm, "Ta cũng không có lập tức đáp ứng à, ngươi gấp cái gì? Ta là sợ ngươi đầu góc một hồ đồ." Lôi Mộng Sắt hô. Tô trưởng ca xoay người sang chỗ khác cười cười, "Ngược lại là nghe nói cái kia Dịch Văn Quân là thiên khải đệ nhất mỹ nhân a." Lôi Mộng Sắt nói ra, "Coi như nàng là Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân, người ta cũng sắp là Cảnh Ngọc Vương chắc phi." Tô trưởng ca đứng vững, quay đầu nhìn hắn một cái, "Lại không thành thân, hết thảy đều có khả năng, không phải sao?" "Ngươi điên rồi." Lôi Mộng Sát triệt để phát điên. Người tiểu sư đệ này, thật sự là ma quỷ ám ảnh. Hắn biết Tô Trường Ca hảo mỹ nhân, liền ngay cả mình nữ nhi tiểu Hàn Ý Liệt đều không buông tha loại kia. Vì thế, hắn cũng bị tức giận đến kém chút ngất đi. Nhưng lần này thật không giống với, làm không cẩn thận chính là cái chết a. Tô Trường Ca tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến phòng trước trên bình đài tìm tới ghế nằm ngồi xuống. Lôi Nhị, ngươi cũng là thành thân qua, còn có nữ nhi, ngươi cảm thấy ôm đẹp người về dễ dàng sao? Không quá dễ dàng. Lôi Mộng Sát mặc dù không rõ trong lời nói của hắn ẩn giấu có ý tứ gì, nhưng vẫn là chăm chú đáp lại. Muốn ôm đến mỹ nhân về nào có dễ dàng như vậy a, hắn lúc đó tại Kiếm Tâm Trùng, thế nhưng là hao tốn thật là lớn kinh, mới đưa phu nhân của mình cho lừa gạt tới tay. Về sau, tức thì bị Kiếm Tâm Trùng mộ chủ Lý Tố Vương truy sát hơn phân nửa đỉnh núi, chạy thở không ra hơi, kém chút chết ở nơi đó. Cuối cùng là làm sao trốn tới? Nhưng thật ra là hắn phu nhân mang theo hắn cùng một chỗ trốn tới. Đơn giản tới nói, chính là bỏ trốn. Bằng không, hắn đều khỏi phải nghĩ đến rời đi Kiếm Tâm Trùng địa phương kia. Nơi này sửa lại một chút, không phải Lý Tâm Nguyệt, mà là chính mình bản gốc. Lý Hàn Y Lì mẹ ruột không phải Lý Tâm Nguyệt, Lý Tâm Nguyệt sẽ thu, mọi người yên tâm. Tô Trường Ca nhíu mày, mỹ nhân sinh ra chính là sẽ mang đến phiền phức, không đánh đổi một số thứ, làm sao ôm mỹ nhân về? Thượng Tiên trao cho những mỹ nhân này có được điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế, nhưng cùng lúc cũng làm cho các nàng lương meo nhiều thăng trầm bận mệnh. Hắn tiếp xúc mỹ nhân bên trong, liền không có một cái là không mang theo phiền phức tới. Yến Lưu Ly mang tới là Yến gia cùng Cố gia chém giết, Tây Nam đạo tranh chấp. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Thành mang tới là thiên ngoại thiên sầm lớn. Liền ngay cả Lạc Ngôn Lũ cũng có Lạc Hiên cùng Lạc Thủy Trang tại khi chướng ngại vật. Cho dù là Kinh Nghê, cũng là hắn dùng thời gian 2 năm đem cầm nghệ giải tỏa đến 90 tiến độ mới xuất hiện tại bên cạnh mình. Liền xem như hoàng đế, cũng là trả giá nặng nghề, hơi không cẩn thận liền có tử vong phong hiểm, mới lên tới đế vị, có được hậu cung giai lệ. Không muốn có chỗ bỏ ra, liền muốn ôm mỹ nhân trong ngực, còn không bằng nằm mơ tới càng thực sự chút. Lôi Mộng Sắt cũng biết đạo lý này, nhưng vẫn là một mặt khổ tướng, nhưng bây giờ trả ra đại giới, có thể là mệnh đâu. Quá trình có thể sẽ có chút quanh co, nhưng kết cục không nhất định là máu nhuộm thiên khải, đúng không? Tô Trường Ca cười nói. Lôi Mộng Sắt sửng sốt một chút, ngươi định làm gì? Tô Trường Ca nằm xuống, ta có lẽ có một chút kế hoạch, liền nhìn Lang Gia Vương cùng Cảnh Ngọc Vương có thể hay không phối hợp hôm sau, vừa qua khỏi giờ định. Một cỗ hoa mỹ xe ngựa chậm rãi lái vào Tắc Hạ học cung. Đánh xe ngựa là một cái tướng mạo thiếu niên thanh tú, trêu đến trên đường các nữ đệ tử nhao nhao ghé mắt. Nhưng thiếu niên lại đối với những ánh mắt kia không thèm để ý chút nào, lái xe ngựa từ ngoại viện đi qua, cuối cùng tiến nhập nội viện. Chương 21 đối với chỗ ước mơ sự vật tràn đầy viễn tưởng chương 21 đối với chỗ ước mơ sự vật tràn đầy viễn tưởng chỉ trong chốc lát, liền dừng sát ở Tô Trường Ca đình viện bên ngoài. Sư muội, đến. Lạc Thanh Dương nhảy xuống xe ngựa, xốc lên màn xe. Chỉ gặp một tên áo trắng như tuyết, mang theo mạng che mặt che lại dung nhan nữ tử từ trong xe chậm rãi đi ra. Nữ tử thân cao thon dài, lại dáng người cân xứng, cũng không nợ nàng, cũng không tinh tế, thuộc về hoàn mỹ nhất dáng người. Hơi béo một chút hoặc là hơi gầy một chút, đều sẽ trở nên rất không cân đối, phá hủy như vậy mỹ cảm. Lại đi tới nơi này. Dịch Văn Quân ánh mắt lưu chuyển, đông nhìn tây nhìn qua. Tựa hồ lại về tới trước đó, giả trang thành học cung đệ tử thường xuyên đến nơi này nghe đàn đoạn thời gian kia. Hôm nay, rốt cục đến phiên tự mình một người tới nghe đàn. Một tiếng quẹt, một tên người mặc váy dài màu vàng nhạt, dung nhan tiểu diễm nữ tử mở ra cửa viện. Tới nghe đàn sao? Kinh Nghê nhìn một chút nữ tử trước mắt, mặc dù có mạng che mặt cản trở dung nhan, vậy cái kia ánh mắt thật là đẹp, thật giống như tại ngắm nhìn tinh không bình thường. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, Trường Ca công tử hiện tại có đó không? Chủ nhân đã chuẩn bị xong, mời đến đi. Kinh Nghê thoáng lui về phía sau nửa bước, tránh ra một vị trí. Các loại Dịch Văn Quân sau khi đi vào, nàng liền quét Lạc Thanh Dương một chút, về phần vị này, chủ nhân nói xin mời tại ngoài viện chờ đợi, trừ danh thủ quốc gia Lạc tiên sinh bên ngoài, những người khác không cho phép đi vào. Thanh Dương nhớ kỹ. Lạc Thanh Dương ôm quyền, sau đó đi tới cửa viện bên cạnh giống một tên thủ vệ giống như đứng ở nơi đó. Kinh Nghê đóng lại cửa viện, sau đó quay người đi tới Dịch Văn Quân bên cạnh, vươn một bàn tay mời nói đợi lát nữa chủ nhân lại ở chỗ này đánh đàn, cô nương ngay tại bên này ngồi xuống đi. Tạ ơn. Dịch Văn Quân đi tới đàn bên cạnh bàn tòa hạ, ngẩng đầu quét mắt cả tòa sân nhỏ. Trước đó chính mình vẫn đứng tại tường viện bên ngoài, đối với trong tường viện sự vật tràn đầy hướng tới. Hiện tại rốt cục tiền đến, lại cảm thấy thấy thế nào đều cảm thấy không thú vị. Lúc này, Tô Trường Ca từ trong nhà đi ra, có sự tình phiền lòng sao? Dịch Văn Quân bừng tỉnh, quay đầu nhìn một chút vị này công tử trẻ tuổi, đột nhiên tim đập rộn lên, đội vàng đứng dậy làm cái bái chào, gặp qua Trường Ca công tử. Từ tiến vào viện này đằng sau, ngươi vẫn không yên lòng bộ dáng, đây chính là rất ảnh hưởng nghe đàn lúc tâm tình a. Tô Trường Ca đi tới, cười nói. Dịch Văn Quân nở nụ cười xinh đẹp, là có một ít sự tình phiền lòng, nhưng hôm nay ta chỉ muốn nghe công tử một khúc. Nếu là tới nghe khúc, vì sao còn che mặt đâu? Tô Trường Ca đi tới trên ghế nằm tọa hạ. Là bởi vì Dịch Văn Quân lông mi phẩy phẩy, cũng không thể nói mình sắp gả cho Cảnh Ngọc Vương, lo lắng người khác nhìn thấy sẽ truyền một chút nhàn thoại, cho Tô Trường Ca mang đến một chút ảnh hưởng. Tô Trường Ca cười nói, cô nương nếu đi tới ta chỗ này liền có thể đem thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, không cần lo lắng người khác sẽ thấy cái gì. Dịch Văn Quân do dự một lát, lúc này mới đưa tay cầm hạ trên mặt mạng che mặt. Chỉ có thể nói thật không hổ là thiên khải đệ nhất mỹ nhân, dưới mạng che mặt này dung nhan, cho dù là Tô Trường Ca như vậy trải qua hoa tràng cao thủ đều kinh động như gặp thiên nhân. Nàng có được dung nhan tuyệt thế, như là tiên nữ trên trời, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như bất nhiễm trần cắt đùi hoa sen, cao nhã mà thuần khiết. Cô nương thật đẹp a. Tô Trường Ca nở nụ cười. Dịch Văn Quân gương mặt hơi đỏ lên, cặp mắt kia không để cho nàng tùy tâm nhảy ra tốc, đa tạ công tử khích lệ, nếu không ta vẫn là đeo lên a.
Không cần, cứ như vậy để đó đi, có thể nhìn xem mỹ nhân đánh đàn, khúc đàn này mới có ý cảnh.
Tô trưởng ca cười cười, hai tay đã bỏ vào trên dây đàn, bắt đầu đàn tấu.
Nhu hòa tiếng đàn vang lên, giống như ngày xuân mưa phùn, liên tục không ngừng, nhuận bật vô thanh, làm cho lòng người sinh yên tĩnh.
Dịch Văn Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác mình giống như là biến thành một cái bạch điểu, tự do bay lượn ở giữa thiên địa này.
Bay qua tòa núi cao kia, phóng qua đầu kia dọc sông, thưởng thụ lấy cực hạn nhất tự do tự tại.
Cũng không biết đi qua bao lâu, tiếng đàn kết thúc.
Dịch Văn Quân chậm rãi mở hai mắt ra, lại cảm giác nước mắt đã ướt át hốc mắt, vội vàng đưa tay hướng khỏe mắt lau đi. Khúc đàn này Tô trưởng ca nói ra, khúc này tên là Không Sơn Điệu Ngữ.
Không Sơn Điệu Ngữ, Dịch Văn Quân mỉm cười, khúc âm thanh tràn đầy ấm áp, nhưng lắng nghe phía dưới lại tràn đầy réo rắt thảm thiết, phản phất giống như một cái khát vọng đạt được tự do chim chóc. Nguyên đến công tử tâm lý cất giấu nhiều chuyện như vậy à?
Không, thủ khúc này bên trong đàn tấu chính là cô nương, mà không phải ta.
Tô trưởng ca lại nói,
ta.
Dịch Văn Quân ngẩn người số không.
Dịch Văn Quân tại nguyên chỗ sửng sốt một chút mới phản ứng được.
Đúng a, cái kia hướng tới chim trên bầu trời mà, không phải là chính mình sao?
Nàng từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, mộng tưởng chính là hành tẩu giang hồ, khi một tên cái thế nữ hiệp. Có thể vận mệnh nhiều thăng trầm, nàng lại bị cầm tù tại Thiên Khải thành tòa này phồn hoa trong lồng chim.
Có muốn nghe hay không nghe, thủ khúc này phía sau cố sự.
Tô trưởng ca hỏi.
Đương nhiên.
Dịch Văn Quân hơi hướng bên cạnh chiếc xe dịch ghế.
Cố sự này hẳn là tại thời kỳ Chiến Quốc, Tần Hướng thống lục hợp trước đó, phát sinh ở Hàn Quốc đế đô, chuyện xưa mới.
Theo Tô trưởng ca đem chuyện xưa nội dung em hay nói, Dịch Văn Quân cũng bị nội dung trong đó thật sâu hấp dẫn lấy.
Xinh đẹp động lòng người, nhưng lại tràn đầy thần bí Tử Lan Hiên bà chủ tử nữ.
Tuổi trẻ đẹp trai, nhưng lại lương meo đông đảo ủy quốc chuyển nhân vệ trang.
Nhu tình như nước cầm cơ lộng ngọc.
Ngu ngốc vô đạo Hàn Vương.
Tàn bạo bá đạo đại tướng quân Cơ Vô Dạng.
Bách điều 367 Mặc Nha cùng Bạch Phượng.
Những người này phảng phất sống lại giống như ở trước mắt nàng tái hiện.
Tô trưởng ca chọn bẹn giảng hai cách giờ, nói đến cuối cùng cầm cơ lộng ngọc ám sát đại tướng quân Cơ Vô Dạng hành động sau khi thất bại, uống thuốc độc tự vẫn.
Dịch Văn Quân bị giật nảy mình, bởi vì nàng từ cái kia cầm cơ trên thân thấy được cái bóng của mình.
Mặc dù thân thế khác biệt, vị trí khác biệt, nhưng đều cũng giống như mình, hướng tới một thứ gì đó.
Sau cùng kết cục, Mặc Nha chết thảm, Bạch Phượng đào ngũ.
Cơ Vô Dạng cùng Hồng Liên công chúa trong hôn lễ, bị chạy đến quỷ cốc truyền nhân vệ trang chém giết.
Cố sự này thật rất đặc sắc, không nghĩ tới tại thời đại kia còn phát sinh một đoạn như vậy xúc động lòng người cố sự.
Dịch Văn Quân đưa tay lau lau khỏe mắt nước mắt.
Có phải hay không từ trên người của các nàng đều thấy được cái bóng của mình?
Tô trưởng ca hỏi.
Dịch Văn Quân nhẹ gật đầu.
Nàng ưa thích trong cố sự này tử nữ, ưa thích cầm cơ lộng ngọc, cũng ưa thích cái kia Hồng Liên công chúa.
Những nữ tử này đều đang vì mình bận mệnh mà chống lại, dù là biết là chết cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nhưng cùng lúc lại rất hâm mộ các nàng, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có người sẽ đến cứu các nàng.
Vệ Trang, Hàn Phi, Bạch Phượng,
cái kia có thể cứu vớt người của mình ở nơi nào đâu?
Tô trưởng ca nhìn nàng rủ xuống lông mày, ánh mắt thảm đạm, cười khẽ một tiếng, Lạc Thanh Dương đã nói với ta chuyện của ngươi.
Để công tử chê cười, ta vị sư minh này chính là ưa thích xen vào việc của người khác.
Dịch Văn Quân miễn cưỡng cười vui nói.
Tô trưởng ca nói, hắn xin nhờ ta đưa ngươi mang ra Thiên Khải Thành, đồng thời hứa hẹn đối với ta thể sống chết hiệu chung.
Không thể.
Dịch Văn Quân lập tức thần sắc giật mình biến.
Vì sao không thể?
Tô trưởng ca hỏi.
Dịch Văn Quân vội vàng nói, công tử chẳng lẽ không biết, đem ta mang ra Thiên Khải Thành sau sẽ đối mặt lấy cái gì sao?
Đương nhiên biết, nhưng không nhất định rời đi Thiên Khải Thành mới xem như tự do.
Tô trưởng ca sâu kín nói ra.
Dịch Văn Quân nháy máy mắt, một mặt hoang mang.
Tô trưởng ca cầm ly rượu lên uống một ngụm, cười nói, thế gian không có tuyệt đối tự do, liền xem như giang hồ cũng sẽ bị thế gian đủ loại giam cấm, dù là ngươi trốn ra Thiên Khải Thành, tương lai phải đối mặt cũng là vô cùng vô tận đuổi bắt.
Cái này ta biết, ta đã nhận mệnh.
Dịch Văn Quân cúi đầu rủ xuống lông mày, cái mũi có chút mỏi nhừ, thở dài một tiếng cảm thán vận mệnh vô thường.
Kỳ thật còn có một cái biện pháp.
Tô trưởng ca lại đột nhiên nói ra.
Còn có thể có biện pháp nào?
Dịch Văn Quân tự giễu cười một tiếng, cũng không có ôm bất kỳ hy vọng.
Cho dù là hiện tại nàng xuất hiện ở đây, tin tưởng không bao lâu thời gian, tin tức liền sẽ truyền đến cha mình, thậm chí là Thái An đế trong lỗ thai.
Nàng không muốn lại cho Tô trưởng ca tạo thành phiền phức, thế là đứng dậy làm cái vái chào,
"Trưởng ca công tử, hôm nay cầm khúc trước hết nghe đến đó đi, ta đi trước."
Tô trưởng ca không có chút nào ngăn trở ý tứ, biện pháp kỳ thật rất đơn giản, thậm chí có thể giải quyết hết thảy phiền phức, nhưng cần một cái điều kiện trước tiên.
"Cái gì điều kiện trước tiên?"
Dịch Văn Quân đứng vững bước chân, có chút cũng không quay đầu lại hỏi.
Vậy phải xem cô nương nhìn ta như thế nào người này.
Tô trưởng ca cười nói.
Dịch Văn Quân trở lại tới, một mặt hoang mang nhìn về phía hắn.
Tô trưởng ca cũng từ trên ghế nằm đứng lên, gơ chén rượu đi tới. Con người của ta mặc dù không có anh tuấn đến người gặp người thích tình trạng, nhưng là tự nhận là mị lực hay là có thể, cô nương cảm thấy con người của ta thế nào?
Dịch Văn Quân hơi sai lệch một chút đầu, đầy đầu dấu chấm hỏi.
Mặc dù không biết trưởng ca công tử hỏi vấn đề này là ý gì, nhưng nàng hay là chăm chú trả lời, tự nhiên là tốt, ta cũng rất ngưỡng mộ công tử tài hoa.
Còn may là có chút chính diện phản hồi.
Tô trưởng ca cười cười, muốn cự tuyệt cửa hôn sự này liền đơn giản nhiều, chỉ cần cô nương thích ta là có thể.
Công tử Dịch Văn Quân mặt hơi đỏ lên, cúi đầu, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, không dám nhìn Tô trưởng ca.
Không thể phủ nhận, nàng đích xác là bị Tô trưởng ca tài hoa hấp dẫn.
Khúc đàn của hắn có thể làm cho nàng tâm cảnh tường hòa, đối với chỗ ước mơ sự vật tràn đầy mến tưởng. nhưng nàng đối với Tô Trường Ca cảm giác chỉ có thể coi là được ngưỡng mộ, sùng bái. Muốn nói ưa thích lời nói, khả năng có một chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tô Trường Ca đối với nàng phản ứng sớm đã có đoán trước, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, cửa hôn sự này nói khó cũng khó, nhưng nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần cô nương thích ta, ta mới có tư cách đi nhúng tay chuyện này, đồng thời vì ngươi an bài tốt đến tiếp sau hết thảy. Nói được nơi này, hắn đã đi tới Dịch Văn Quân trước mặt, đưa tay nâng lên cằm của nàng, mập mờ cười nói, cho nên, cô nương nguyện ý thích ta sao? Cái này, đương nhiên là nguyện ý. Dịch Văn Quân cảm giác mình mặt rất nóng, giống như là có một đám lửa tại đốt. Nếu để cho nàng lựa chọn, bên trái là Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, bên phải là Trường Ca công tử Tô Trường Ca. Dịch Văn Quân cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng đi bên phải, bởi vì hắn cầm cúc, tài hoa của hắn. Về phần Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, hắn là tất cả hoàng tử bên trong nhất tầm thường vô vi cái kia. Nếu như không phải có cái thân huynh đệ gọi Tiêu Nhược Phong bảo hộ lấy, khả năng đã sớm chết yểu. Có thể đạt tới đáp án này ta rất hài lòng, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tô Trường Ca đưa tay để xuống, đồng thời từ nàng bên cạnh đi tới, ta đem ngươi từ một cái xa hoa trong lồng chim cứu ra, chỉ là vì đưa ngươi bỏ vào một cái càng hoa đẹp trong lồng chim, chỉ bất quá khác nhau là ta so với Cảnh Ngọc Vương càng thương hương tiếc ngọc, ta lồng chim cũng như thiên địa này giống như rộng lớn, có thể cho ngươi tự do tự tại bay lượn. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng sớm đã nghĩ đến dạng này. Chương 22 chân khí quần quần tạo thành một tầng vòng bảo hộ, chương 22 chân khí quần quần tạo thành một tầng vòng bảo hộ, chính mình vô luận đi đến nơi nào, cũng chỉ là lúc trước một chiếc lồng chim, bay đến sau một chiếc lồng chim mà thôi. Nhưng nàng hay là muốn lựa chọn người sau, nàng muốn tự do tự tại bay lượn, không muốn vĩnh viễn bị vây ở cái này thiên khải thành trong lồng chim. Không có chút gì do dự, nàng lựa chọn đáp ứng, công tử lời nói chính là Văn Quân tâm hướng tới, bất quá Văn Quân cần làm chút gì? Tô Trường Ca xoay người lại nói 1.1 nói không cần làm cái gì, tại ta chỗ này ở lại liền có thể, nên uống rượu, nên luyện kiếm, nên cười nên ngủ, cái gì cũng có thể lấy. Dạng này liền có thể sao? Dịch Văn Quân không hiểu. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, như vậy liền có thể, nếu như không ngoài dự liệu, nhiều nhất 5 ngày thời gian, cô nương liền sẽ đạt được phụ thân ngươi tin tức chuyển đến. Tốt, vậy ta nghe công tử. Dịch Văn Quân cười, nhất tiếu bách bị sinh, nhất tiếu khuynh thành quốc. Cũng khó trách Tiêu Nhược Cẩn sẽ đối với nàng như vậy mê muội. Bất quá, hiện tại là của ta. Tô Trường Ca cười một tiếng, nói tiếp, cô nương trước hết ra ngoài đi, nhưng đem ngươi sư mình gọi tiến đến một chuyến, ta có một ít nói đơn độc đối với hắn nói. Văn Quân cáo lui trước. Dịch Văn Quân có chút làm cái bái chào, sau đó liền đi ra cửa viện, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lạc Thanh Dương đứng nghiêm tại cửa viện bên cạnh. Nàng cười một tiếng, sư minh, công tử xin ngươi đi vào một chuyến. Lạc Thanh Dương đầu tiên là ngẩn người, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, bước nhanh đi vào trong viện. Lạc Thanh Dương lái xe ngựa rời đi, nhưng Dịch Văn Quân nhưng lưu lại tới. Nàng không biết sư minh cùng công tử ở giữa nói cái gì, đã đặt thành thỏa thuận gì. Nhưng từ chiếc xe ngựa kia rời đi, Tắc Hạ Học Cung bắt đầu, tòa này Thiên Khải Thành có lẽ sẽ nên đón một trận gió tanh mưa máu. Nàng biết mình nên làm cái gì mới có thể ngăn cản trận này chém giết, nhưng là nàng không muốn làm tiếp cái kia sẻ trong lồng, càng muốn làm hơn cái kia trao liệu cửu thiên bạch điểu. Dù là trận này tại trận này trong gió tanh mưa máu sẽ phấn thân vai cốt. Quả nhiên, chiếc xe ngựa kia vừa mới rời đi Tắc Hạ Học Cung, tin tức liền chuyển đến mặt khác 8 vị công tử nơi đó. Liễu Nguyệt trong đình viện, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên mang theo Bách Lý Đông quân tề tụ một đường, nâng ly cạn chén. Nhưng khi tin tức truyền đến thời điểm, Lôi Mộng Sát bị rượu sặc đến sắc mặt trắng bệnh, ho khan liên tục. Không phải, Trường Ca hắn thật đem Dịch Văn Quân cho lưu lại. Trường Ca lần này chọc tới cái đại phiền toái. Lạc Hiên sắc mặt có chút chìm chìm. Dịch Văn Quân, Ảnh Tông Tông chủ Dịch Bốc chi nữ, hiện tại lại thêm một cái đầu hàm, tương lai Cảnh Ngọc Vương chắc phi, đưa nàng lưu tại học cùng, thậm chí là lưu tại trong sân nhỏ của mình. Lạc Hiên đã nghĩ đến phong hoa, Cảnh Ngọc Vương, còn có Ảnh Tông Tông chủ biết tin tức này 15 lúc phản ứng. Trường Ca hồ đồ a. Lôi Mộng Sát ôm đầu kêu thảm. Ta lại cảm thấy hắn là cái tính tình thật, các ngươi không có phát hiện tôi, hắn xưa nay sẽ không hướng hiện thực cúi đầu. Liễu Nguyệt mỉm cười. Chúng ta lại có cái nào hướng hiện thực thấp quá mức? Không đều là bởi vì tính cách giống nhau, cho nên mới cùng tiến tới sao? Mặc Hiểu hắc hỏi. Bách Lý tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Lôi Mộng Sát trông thấy Bách Lý Đông Quân chính nắm chặt nắm đấm, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bách Lý Đông Quân dùng nắm đấm hung hăng gõ một cái bàn. Tô đại ca sự tình chính là ta sự tình, nếu như hắn thật gặp phải cái gì bất chắc lời nói, ta liền để ra đạp bình tòa này Thiên Khải Thành thì như thế nào? Ấy ấy ấy, ngươi trước đừng xúc động a, chúng ta còn chưa nói hắn như thế nào đây. Để đám người càng đau đầu hơn tới. Cái này sắp trở thành bọn hắn nhỏ nhất sư đệ Bách Lý Đông Quân, cũng là một cái không sợ trời không sợ đất. Đây là ngại sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn a. Nếu không chuẩn bị một chút đi, nếu như sự tình thật làm lớn chuyện, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trường Ca lâm vào tử cảnh a. Lôi Mộng Sát trầm giọng nói. Liễu Nguyệt lắc đầu, tạm thời trước không nên động. Đừng quên Trường Ca là huynh đệ của chúng ta, Phong Hoa cũng là, chuyện này còn phải trước nhìn hắn động tác. Còn có tiên sinh. Mặc Hiểu hắt thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Lạc Hiên khép cười một tiếng, rồi ra ngọc tiêu điểm một cái đám người. Đúng à, Trường Ca thế nhưng là tiên sinh thương yêu nhất đệ tử, thái độ của hắn cũng rất trọng yếu, cho nên chúng ta hay là đừng xét phần này tâm. Lại nói tiên sinh đâu? Lôi Mộng Sắc ngẩng đầu nhìn ra xa các nơi, hắn nhớ kỹ tiên sinh thích nhất đợi tại học cùng chỗ cao nhất, hoặc là chính là hộ quốc võ thần đỉnh đầu tượng uống rượu. Hắn sẽ không phải còn không biết chuyện này a? Kỳ thật Lý tiên sinh đã sớm biết, lấy võ công của hắn, trong học cung phát sinh sự tình làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn đâu. chiếc xe ngựa kia tiến vào Tắc Hạ học cung một khắc này, hắn liền đứng tại học cung chỗ cao nhất nhìn xem Tô Trường Ca tòa biệt kia. Liền ngay cả bọn hắn nói lời, trên mặt là biểu tình gì đều xem ở trong mắt. Thằng danh con này, thật có thể cho ta gây chuyện a, hắn giơ lên bầu rượu uống một ngụm, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu. Ngược lại là tính cách này, hắn làm sao đều thích đến chặt như vậy đâu. Thật giống như mình năm đó một dạng. Hắn từ trên mái hiên ngồi dậy, vuốt vuốt hơi đau buốt nhức bả vai, ai nha. Thật nhiều năm đều không có động đậy qua, xem trước một chút phong thất bên kia nói thế nào. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, liền nhìn về hướng trong học cung xa hoa nhất, cũng là lớn nhất tòa biệt kia. Tòa biệt kia chính là Tiêu Nhược Phong tại học cung nơi ở đạt được xuống thuộc tin tức truyền đến sau. Tiêu Nhược Phong mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra là vui hay là giận hoặc là bờn. Thật lâu, hắn có chút há miệng than ra một ngụm bạch khí đến, cái này Trường Ca, thật có thể tìm việc cho ta a. Điện hạ, muốn hay không cảnh cáo một chút? Miễn cho người này quá mức cuồng vọng cấp dưới hỏi. Hắn là sư đệ ta, ngươi muốn cảnh cáo ai? Tiêu Nhược Phong có chút cũng không quay đầu lại, con ngươi lơ đãng có chút co rụt lại, đáy mắt có đạo lăng lệ quang mang hiện lên. Thuộc hạ đáng chết, cấp dưới run rẩy một chút, túi đầu không dám nhìn người trước mắt. Lan. Tiêu Nhược Phong nghiêm nghị quát. Là cấp dưới nơm nớp lo sợ rời đi, cảm giác khôi giáp đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tên kia cấp dưới sau khi rời đi, Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm. Nếu như là thường nhân làm như vậy, có thể cảnh cáo đã cảnh cáo. Dù sao, hắn cùng Tiêu Nhược Cẩn huynh đệ hai người, cần dựa vào ảnh tông lực lượng. Nhưng bây giờ làm sư đệ Tô Trường Ca chặn ngang một tay, để hắn không biết làm sao. Hắn hiểu rất rõ người sư đệ này tính tình, cùng sư phụ một dạng vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì liền làm, xưa nay không cân nhắc hậu quả. Nhưng là hắn không được, hắn cần suy tính sự tình thực sự nhiều lắm. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, người tới. Thuộc hạ, tại. Cho Trường Ca truyền một lời, liền nói ta Lang Gia Vương, muốn mời hắn phó một lần yến, ngay tại đêm nay. Là. Cùng lúc đó, ảnh tông tổng đường. Một cái áo đen tóc trắng lao nhân ý nguyên nện bước long hành hổ bộ, đi tới Lạc Thanh Dương trước mặt, nắm lấy bờ vai của hắn dùng sức hướng trên mặt đất ép. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Lạc Thanh Dương hai đầu gối quỳ gối gạch bên trên, gạch đều nát, đầu gối của hắn xương cũng muốn nát. Nhưng hắn y nguyên không rên một tiếng, cho dù đầu gối đã tại ra bên ngoài bốc lên máu, y nguyên gắt gao nắm chặt nắm đấm, liều mạng mà nhẫn lại thủ lấy. "Thanh Dương, ngươi thật để cho ta rất thất vọng." Lão nhân tóc trắng lạnh lùng nói. Lạc Thanh Dương cúi đầu suy tư một lát, "Sư phụ, ta đối với ngài cũng rất thất vọng. Ta nhớ được ngươi đã từng đã đáp ứng ta, phải bảo vệ tốt ảnh tông." Lão nhân trầm giọng nói. "Nhưng là sư muội, không nên trở thành ảnh tông vật hy sinh." Lạc Thanh Dương ngẩng đầu lên, cặp mắt kia hung ác dị thường, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi. Sắc mặt lão nhân tái nhợt, lớn tiếng gầm hét, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với sư phụ động thủ thôi? Nếu quả như thật đến ngày đó, ta nghĩ ta sẽ..." Lạc Thanh Dương không ý kỵ tí nào trước mắt vị sư phụ này lửa giận, ánh mắt nhìn thẳng, thậm chí khí thế càng tăng lên. Lão nhân nặng nề hừ một tiếng, hất lên tay áo quay người đi tới Lạc Thanh Dương trước mặt, "Nếu như ngươi bây giờ đi Tắc Hạ học cùng đưa ngươi sư muội tiếp trở về, ta có thể chuyện xưa không tội trạng, như thế nào?" Lạc Thanh Dương nói ra, "Ta đánh không lại Tô Trường Ca, sư muội ở hắn nơi đó cũng sẽ an toàn hơn." Tô Trường Ca, vị kia Lý Tiên Sinh đệ tử lão nhân đem nắm đấm bóp toàn bộ cánh tay đều có rõ ràng run run. "Là, chỉ có hắn mới có năng lực bảo hộ sư muội." Lạc Thanh Dương cười khổ nói, "Ngươi cho rằng bằng hắn, bằng Lý Tiên Sinh liền có thể cải biến chuyện này sao?" "Ngu xuẩn," lão nhân mắng. Lạc Thanh Dương giang chống đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy, nhưng ít ra có hy vọng. 277 lão nhân hai mắt trừng trừng, chân khí mãnh liệt liền xông ra ngoài, "Ai bảo ngươi đứng lên, quỷ tốt." Lạc Thanh Dương điểm đủ lực về đằng sau ra ngoài, nhưng vẫn là bị chân khí tung bay tầm 10 thước, trùng điệp đụng phải trên tường. Hắn từ trên tường đến rơi xuống, quỳ một chân trên đất phun máu phè phè, nhưng y nguyên ương ngạnh đứng dậy, "Ta sẽ không lại quỳ, bởi vì ta đáp ứng Trường Ca công tử, sau lần này, ta sẽ thể chết cũng đi theo ở bên cạnh hắn. Người đã mất đi trọng yếu nhất nữ nhi còn không tính, hiện tại ngay cả cái này đệ tử đắc ý nhất đều phải rời." Lão nhân lập tức giận không kèm được, bước ra nặng bước đạp vỡ gạch, vận khởi toàn thân chân khí, giống như sóng biển thao thao bất tuyệt, nhấc trường đẩy đi qua. Lạc Thanh Dương biết hầu một trận ngai ngái, nhưng hắn hay là cưỡng ép nuốt xuống, tay phải khoác lên bên hông trúc kiếm trên chuôi kiếm. Nhưng lại tại lúc này, một người vậy mà bật vào, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, ngay cả Lạc Thanh Dương đều không có thấy rõ ràng người là thế nào tới, đã nhìn thấy hắn đã đến sư cha trước mặt, vung ra một thanh màu đỏ như máu trường kiếm. Lão nhân con ngươi rụt lại một hồi, cấp tốc đưa tay che ở trước người, chân khí cuồn cuộn tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Chỉ nghe thấy ken một tiếng vang dọn, thanh kia màu đỏ như máu trường kiếm bị đẩy lùi trở về, lại tại trên nửa đường bị người tới bắt lấy chuôi kiếm, người kia trên không trung xoay tròn hai vòng sau đưa chân đặt tới. Bình một cái, lão nhân trung quanh thân thể chân khí bị trong nháy mắt đánh tan, nhưng cũng chỉ là lùi lại ba bước liền đứng vững gót chân. "Người nào? Dám xông ta ảnh tông?" Lão nhân gầm thét một tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngẩng đầu một cái, ánh mắt quét về phía trước, lại không biết Lạc Thanh Dương cùng người kia lúc nào chạy. Lão nhân thần sắc gầm trầm như nước, trên trán càng là nổi gân xanh. "Hoàng cung, Ngự thư phòng." "Vậy hạ, ảnh tông tông chủ Dịch Bước cùng ảnh tông mạnh nhất vị đệ tử kia Lạc Thanh Dương đánh nhau." Một tên thân mang áo mãng bào màu tím, làn da so với nữ tử trẻ tuổi tới nói còn càng phải tinh tế tỉ mỉ mấy phần nam tử trung niên đi vào Thái An đế bên cạnh, khẽ khẽ giọng nói báo cáo. Thái An đế một bàn tay cầm tấu chương, cái tay còn lại cầm chú bút, cũng không ngẩng đầu lên. "Vẫn là vì món kia hôn sự a?" Nam tử trung niên định nọt cười một tiếng, "Vậy hạ thật sự là mắt sáng như lúc a. Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Thái An đế hỏi. Dịch Văn Quân cùng Lạc Thanh Dương hôm nay đến thăm Tắc Hạ học cung, nam tử trung niên cười nói. "A, là vì đi gặp lão cửu." Thái An đế vẫn là không có ngẩng đầu, chú bút trong khi bung lên,
Tấu chương bên trên đánh xuống một cái xiên. Chương 23 tìm kiếm một vị khác tuyệt sắc tốt, chương 23 tìm kiếm một vị khác tuyệt sắc tốt, muốn đi nghe đàn nam tử trung niên đáp lại. Đến Tô trưởng ca vậy đi rồi. Thái An đế Chu Bút đốn đông nhiên. Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, không chỉ có đi nghe đàn, mà lại nghe nói còn ở tại nơi này, hẳn là sẽ không ra học cung. Lần này ngược lại là có ý tứ. Thái An đế sắc mặt có chút chìm chìm. Hắn buông xuống ở trong tay Chu Bút tấu chương, nhặt không lâu lắm dâu đen, hít sâu lấy một hơi. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên thấu mê vụ rừng rậm, tối nghĩa mà sâu thẳm, để cho người ta nhìn không thấu. Nam tử trung niên thoáng tiến lên nửa bước, nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, muốn hay không giúp một tay cựu hoàng tử a?" "Không cần." Thái An đế lại cầm lên Chu Bút, "Dịch Văn quân nữ tử kia chấm gặp qua, đích xác rất đẹp, nếu là chấm trẻ lại một chút, nói không chừng chính là chấm phi tử, chỗ nào còn chuyển động bên trên lão tam a." "Vậy ý của bệ hạ là?" Nam tử trung niên không hiểu. "Để bọn hắn tự mình xử lý đi, một cái Tô trưởng ca đều không giải quyết được, vị nhân này cũng vô phúc hưởng thụ." Thái An đế nói xong, cầm lấy Chu Bút tại tấu chương bên trên viết một nhóm lời bình luận. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, tiếp lấy còn nói, coi như sợ cái kia Tô trưởng ca được voi đòi tiền, bạn nhất không có bạn nhất, lão cửu sẽ xử lý tốt. Thái An đế đưa trong tay tấu chương khép lại sau, ném tới một bên, lại đem một phong mới tấu chương lấy được trước mặt. Nhưng tấu chương không có mở ra, hắn trầm tư một lúc lâu sau phất tay nói ra, phái người đi học trong cung tìm hiểu một chút, nếu như lão cửu cùng Tô trưởng ca gặp mặt, nghe một chút bọn hắn nói chuyện bên trong cho, trở về lại nói cho ta biết. Là nam tử trung niên xoay người cúi đầu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Một bên khác, Tô trưởng ca trong đình viện. Lạc Nôn Lũ đang ngồi ở Tô trưởng ca trên ghế nằm kia, trước mặt trưng bày có dấu trời cao phẩm trưởng ca kiếm màu xanh lá trường cầm. Mười ngón tay của nàng tại trên dây đàn nhu hòa kích thích, tiếng đàn chênh chanh, hình như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tên người mặc lụa mỏng màu trắng váy dài nữ tử chân đạp kinh hồng mũ bộ, tay sắn kiếm phong chi hoa, theo tiếng đàn nhanh nhẹn nhảy múa. Nữ tử này thật không hổ là thiên khải đệ nhất mỹ nhân a, ngay cả cái này kiếm vũ đến độ đẹp như vậy. Cho dù cùng là nữ tử nàng, cũng không khỏi nhìn đến xuất thần. Nôn Lũ, cái thứ tư tiểu tiết có thể sai, một cái kia tiểu tiết muốn chú trọng một chút lực đạo, mới có thể đem ngươi khí kình phát ra ngoài. Tô trưởng ca thanh âm lại tại bên cạnh vang lên, trách cứ nàng một câu. Lạc Nôn Lũ lập tức lấy lại tinh thần, gương mặt hơi đỏ lên, có lỗi với, Nôn Lũ vừa rồi thất thần. Cái này tiên long bát âm đến chăm chú học à, học thành đằng sau, về sau ngươi cũng có thể trở thành địa cảnh cao thủ. Tô trưởng ca ngữ trọng tâm trường nói. Tốt. Lạc Nôn Lũ túi đầu tiếp tục xem dây đàn. Tô trưởng ca cười nói, chờ ngươi học xong tiên long bát âm đằng sau, lấy nửa bước tiêu giao bản lĩnh, học phục hy thần trời nhớ tới liền dễ dàng nhiều. Chủ nhân, hoa quả đã thanh tẩy tốt. Kinh Nghê lúc này bưng một chậu vừa mới thanh tẩy qua hoa quả tiến lên, phía trên còn dính lấy giọt nước, bỏ vào Tô trưởng ca trước mặt. Ừm, tới giúp ta xoa xoa bả vai đi, có chút mệt mỏi. Tô trưởng ca đưa tay vô vô bờ vai của mình. Đây mới là ra dáng sinh hoạt, ra bên cạnh có giai nhân tuyệt sắc đàn tấu khúc đàn, sau lưng có mỹ diễm nữ con hỗ trợ nắm bài, trước mắt có khuynh quốc mỹ nhân mua kiếm. Cuộc sống như vậy, liền xem như cho hắn một cái hoàng đế vị trí cũng lười nhắc đổi. Đáng tiếc, có người không muốn phần này hài hòa mỹ hảo cảnh sát tiến hành tiếp. Vừa qua khỏi xuống buổi trưa thân thời, đã có người tới gõ cửa, "Trưởng ca công tử, điện hạ nhà ta muốn mời công tử tại giờ dậu qua phủ dự tiệc." Thanh âm vang lên, tiếng đàn, kiếm vũ đồng thời ngừng lại. Chờ hắn chờ đến đều nhanh phải ngủ lấy, xem như tới. Tô trưởng ca cười cười, lập tức lớn tiếng hỏi, "Nhà ngươi điện hạ là lấy cái gì danh nghĩa mời ta dự tiệc?" Lấy Lang gia vương danh nghĩa ngoài cửa người kia cũng lớn tiếng đáp lại, "Trở về bẩm báo nhà ngươi điện hạ, liền nói sau nửa canh giờ ta liền đến." Tô trưởng ca hô, "Tốt, vậy tại hạ liền đi về trước bẩm báo." Người kia nói xong liền không có thanh âm. Lạc Nôn Lũ lo lắng nhìn sang, "Công tử, Phong Hoa công tử lấy Lang gia vương danh nghĩa thiết yến, cái này chỉ sợ là một trận hồng môn yến a." "Liền xem như hồng môn yến thì như thế nào, chỉ cần có rượu ngon thức ăn ngon, ta tiến vào được, cũng trở ra đến." Tô trưởng ca chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy. "Chủ nhân, muốn không để Yểm Nhật cùng Huyền Tiễn đánh trước dò xét tìm hiểu?" Kinh Nê hỏi. "Không cần." Tô trưởng ca lắc đầu, sau đó hỏi, "Lạc Thanh Dương đã mang ra ngoài?" "Yểm Nhật mang ra ngoài, Huyền Tiễn đem hắn an trí tại chúng ta khống chế trong khách sạn." Kinh Nê nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi, tương lai một đời kiếm tiên đừng như vậy chết." Tô trưởng ca cười một tiếng, sau đó đứng lên, "Kinh Nê, tiến đến giúp ta sửa sang một chút đi, đợi lát nữa đi dự tiệc cũng không thể ăn mặc quá lười nhác." Kinh Nê gật đầu đứng dậy, chính theo Tô trưởng ca đi vào trong nhà, Dịch Văn Quân lại đi tới, "Công tử, nếu không ta đi cùng với ngươi đi, như vậy cũng có thể nói được rõ ràng chút." Tô trưởng ca đứng bước chân, "Không cần, không cần nói rõ ràng, chỉ cần đánh một trầu liền biết." Nói cho hết lời, hắn liền cùng Kinh Nê cùng một chỗ về tới trong phòng. Thời gian dần trôi qua, thân thời đã qua hơn phân nửa, sắp đến giờ dậu. Tô trưởng ca đổi lại một kiện thủy mặc sắc trường bào, tóc dài một quan, đi trên đường thời gian bảo theo gió mà động, phiêu giật phi dương, rất có vài phần tiên nhân chi khí. "Nôn Lũ, giúp ta đem trên xà nhà kiếm lấy xuống đi." "Không cần dùng đàn sao?" Lạc Nôn Lũ đứng dậy tháo xuống trên xà nhà bất nhiễm trần. Nặc nặc dùng đàn cũng quá khi dễ hắn, vẫn là dùng kiếm tính toán. Tô trưởng ca đi lên từ Lạc Nôn Lũ trong tay nhấc lên trường kiếm, treo ở bên hông. Còn có lần trước tại Cổ Tiên Sinh trước mặt, Tiêu Nhược Phong dùng một chiêu thiên hạ đệ tam, đánh bại Thanh Thành Sơn tới Vương Nhất Hành. Lúc đó hắn đã cảm thấy chiêu này tên quá chói tai, để Tiêu Nhược Phong sửa đổi một chút. Tiêu Nhược Phong giống như nói hồi tiên khải sau, có thể dùng kiếm thuật luận bàn một chút, hắn thua liền đổi chiêu tên. Ừm. Vừa vặn thừa cơ hội này, để hắn đem danh tự kia cho sửa lại biến. Còn thiên hạ đệ tam đâu? Cũng không biết ai cho hắn phong. Công con.
Dịch Văn Quân hai tay dâng một đầu dây đỏ đi tới hắn phụ cận, tay phải hướng xuống nắm lên tay phải của hắn cổ tay mang lên trước người, tay trái đem dây đỏ trói đến bắt lấy cổ tay chỗ. Đây là mẫu thân khi còn sống làm cho ta bình an dây thừng, nguyện dây thừng này có thể phù hộ công tử bình an trở về. Tô Trường Ca đưa tay đánh giá, cười một tiếng, cái này dây đỏ rất tinh xảo, hy vọng nó có thể cho ta mang đến vận khí tốt, đi. Tiêu Nhược Phong đình viện. Một đám người hầu hai tay bưng bốc lên khói trắng thức ăn, bước chân vội vã xông vào đại sảnh. Tiêu Nhược Phong thì người mặc một thân màu vàng nhạt cẩm y thường phục, ở trong viện một mình uống rượu. Hai chén rượu qua đi, hắn ngẩng đầu quan sát sắc trời, hiện tại nhanh giờ dậu đi. Bên cạnh, một tên nam tử trẻ tuổi túi người nhắc nhở, điện hạ, còn kém thời gian một nén nhang. Đến ngoài cửa nhìn xem Trường Ca có tới không. Tiêu Nhược Phong phất phất tay. Là nam tử trẻ tuổi bái, lui về phía sau ba bước đằng sau liền quay người đi hướng ngoài viện. Đại khái liền đi ra ngoài một chén trà thời gian, nam tử trẻ tuổi liền trở lại. Điện hạ, Trường Ca công tử đã đến, nhưng bên hông phối thêm kiếm. Thật sao? Xem ra giống như ta ý nghĩ. Tiêu Nhược Phong uống xong chén rượu này, đưa tay cầm qua một bên Hạo Khuyết đứng lên, đem Trường Ca mời tiến đến đi. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, lập tức quay người đi tới ngoài viện, đưa tay mời nói Trường Ca công tử, điện hạ cho mời. Lăng nha lăng nhằng, không phải là ở bên trong chuẩn bị mai phục ta đi. Tô Trường Ca trêu chọc cầm thành, liền đi vào trong viện. Tiêu Nhược Phong nhiệt tình tiến lên đón, cười nói, nếu là thật sự muốn mai phục ngươi, liền sẽ không ở chỗ này. Ta đoạt huynh đệ ngươi lão bà, ngươi đây có thể không hận ta sao? Tô Trường Ca hỏi. Tiêu Nhược Phong sửng sốt một chút, quả thực không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này vừa tới liền bật hết hỏa lực. Hắn nguyên bản còn muốn trước hàn huyên vài câu, lại cắm vào chủ đề, như vậy mới không lộ vẻ đột ngột. Tô Trường Ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại để hắn trở tay không kịp. Hắn cười khổ một tiếng, Trường Ca, ngay từ đầu giống như lửa này mùi thuốc mười phần, thật được không? Biết ngươi mời ta dự tiệc chính là vì 697 vấn đề này, làm gì che che lấp lấp? Tô Trường Ca nói ra. Tốt ta, nhưng chúng ta huynh đệ ở giữa liền không thể trước tâm sự. Tiêu Nhược Phong vô vô bờ vai của hắn. Hắn hướng phía chính mình vừa rồi uống rượu địa phương vươn tay ra, một người uống rượu có chút chưa đủ nghiền, không bằng chúng ta tới chọn món ăn trước ít rượu. Trước dưỡng dưỡng khẩu vị. Rượu gì? Không phải rượu ngon ta đúng vậy uống a? Tô Trường Ca hỏi. Tiêu Nhược Phong cười nói, trong hoàng cung chân tàng, cất vào hầm 15 năm xưa cất rượu, muốn hay không nếm thử? Nha. 15 năm xưa cất rượu a, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Trường Ca cười cười. Cùng Tiêu Nhược Phong đi đến trước bàn, cầm bầu rượu lên trước hết nếm thử một miếng. Như thế nào? Tiêu Nhược Phong hỏi. Tô Trường Ca chậm chậm lưỡi, vẫn được, hương vị thuần hậu. Mùi rượu dư vị vô tận. Ngồi xuống trước đã. Tiêu Nhược Phong quay thân ngồi xuống trên ghế, lập tức hỏi, là ảnh tông vị đệ tử kia Lạc Thanh Dương, xin ngươi xuất thủ sao? Hắn có ngũ thành nguyên nhân đi. Tô Trường Ca nói ra. Tiêu Nhược Phong lại hỏi, cái kia mặt khác ngũ thành đâu? Mặt khác ngũ thành tại ta chỗ này a. Tô Trường Ca tự giễu cười nói, ta thấy sắc liền mở mắt, bị Dịch Văn Quân mỹ mạo mê đến váng đầu chuyển hướng, cuối cùng đưa nàng cưỡng ép theo vì bản thân có. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái lý do đi. Nhưng hắn còn không hiểu rõ người sư đệ này sao? Mặc dù háo sắc, nhưng còn không đến mức nhìn thấy sắc đẹp liền không rời nổi bước chân loại kia. Sắc mặt của hắn có chút chìm chìm, liền không thể đổi một cái sao? Thả Dịch cô đương, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một vị khác giai nhân tuyệt sắc. Không nguyện ý buông tay, hay là bởi vì ảnh tông sao? Tô Trường Ca hỏi. Là. Tiêu Nhược Phong trả lời rất thẳng thắn. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó đem chén rượu rót tới. Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua, cũng đem chén rượu đưa tới, cùng đụng một cái đã thu trở về, uống một hơi cạn sạch. Trường Ca, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái này Thiên Khải thành phồn hoa sao? Là rất phồn hoa, nhưng là ở mảnh này phồn hoa phía dưới lại là quần quần sóng ngầm. Tô Trường Ca đáp lại, nó được xưng là vạn thành chi thành, tập thiên hạ vinh hoa vào một thân thành, thật giống như một vị tuyệt thế tiên nữ. Tiêu Nhược Phong cười nói, thế nhưng là càng là mỹ lệ đồ vật, liền càng là dễ dàng phá thoái. Tại có ít người trong mắt, 32 nhạc phường, 64 làng bà, đánh cược thiên hạ thiên kim đài, có 102 bắc ly giải ngọc lâu chính là Thiên Khải thành toàn bộ. Thế nhưng là tại hắn Tiêu Nhược Phong trong mắt, Thiên Khải thành là do một cái hoàng cung, ba cái phủ đứng ra, ngũ đại giám, khâm thiên giám, lục bộ phủ thượng thư, phụ thái sư tạo thành. Cái kia nút trong bóng tối ảnh tông, cùng đóng quân ngoài thành hoàng vệ quân, có thể nói đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Chương 24 Thanh Vương âm hiểm độc ác, chương 24 Thanh Vương âm hiểm độc ác, hắn cùng huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn xuất thân thấp hèn, phía sau không có hảo môn thị tộc duy trì, chỉ có thể tìm một chút dấu ở chỗ tối thế lực. Ảnh tông, đúng là bọn họ cần có. Dịch Văn Quân cùng Tiêu Nhược Cẩn hôn sự, trên thực tế chính là huynh đệ bọn họ hai người cùng ảnh tông liên hợp. Tiêu Nhược Phong còn nói, ta thở nhỏ bắt đầu theo quân, biết rất nhiều người không biết sự tình, Bắc Ly nhìn như phồn hoa, phía bắc lại có dũng mãnh thiện chiến Bắc Man. Còn có phía Nam Nam Quyết, cũng tại biên cảnh bày rối không ngừng, nhưng Bắc Ly đâu? Nói được nơi này, nắm đấm của hắn bắt đầu nắm lại, phía trên kia nổ lên từng cây gân xanh. Bắc Ly đã không có người. Thiện chiến nhất đại tướng quân chết, nhất có uy thế quân hầu cũng rời đi triều đình. Thái An đế niên kỷ càng ngày càng lớn. Đại hoàng tử vô năng, thanh vương âm hiểm độc ác. Thiên Khải thành kỳ thật không như trong tưởng tượng như vậy cứng cỏi, thậm chí một kích có thể phá. Mà lúc này đây, nhất định phải có người đứng ra ổn định thế cục, mới có thể vì tương lai Bắc Man cùng Nam Quyết xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng. Mà chuyện này chỉ có thể hắn cùng Tiêu Nhược Cẩn đi làm, cho nên bọn hắn cần tại Thiên Khải thành lấy được ưu thế. Vậy ngươi không ngại ngẫm lại, tạo thành hiện tại cục diện như vậy chính là ai? Tô Trường Ca lại hỏi lại. Là phụ hoàng làm sai rất nhiều chuyện, tạo thành cục diện bây giờ, cho nên ta tại hết sức đền bù. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. ngươi đền bù chính là để một cái vô tội cô nương đến trở thành các ngươi chính đấu vật hy sinh. Tô Trường Ca lạnh lùng cười. Đột nhiên, hắn nhìn về hướng Tiêu Nhược Phong bên hông thanh kia Hạ Khuyết, đột nhiên đưa tay đem kiếm cho đoạt lại. Hạ Khuyết ta, nhân gian thứ nhất chính khí chi kiếm, hiện tại ngươi mang theo cái này thành kiếm nói ra những lời này, không cảm thấy châm chọc sao? Tiêu Nhược Phong có chút rủ xuống lông mày, hắn biết mình hành động không xứng với thanh kiếm này, nhưng là không có cách nào, hắn nhất định phải làm như vậy. Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng, hơi vung tay liền đem Hạ Khuyết đã đưa vào trong vỏ kiếm. Tiêu Nhược Phong đứng lên, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, ta đích xác không xứng với thanh kiếm này, nhưng ta là Lang Gia Vương, Bắc Ly Tiêu thị Lang Gia Vương, cho nên ta không có tuyển. Tốt đã Lang Gia Vương, đã ngươi không được chọn, không bằng đánh một trận. Tô Trường Ca đưa tay rút ra Bất Nhiễm Trần, lắc lắc trường kiếm. Nếu muốn đánh, vậy ta cũng muốn nói một câu, vô luận ta hôm nay nói cái gì, đó là Lang Gia Vương nói, không phải Phong Hoa công tử nói, có thể. Tiêu Nhược Phong chậm rãi nổ kiếm. Tốt. Vừa bạn cũng lãnh giáo một chút thiên hạ của ngươi thứ ba, nhìn xem ngươi là có hay không thật sự có tư cách kia trở thành cái kia thứ ba. Tô Trường Ca tay kéo kiếm hoa, đồng nhiên rút kiếm đâm đi qua. Tiêu Nhược Phong con ngươi rụt rụt, vội vàng nhấc đốc kiếm cản, chỉ nghe thấy đang một tiếng. Hắn mặc dù ngăn trở một kiếm này, nhưng cũng bị một kiếm này truyền lại mà đến lực kình đánh lui ra ngoài, hướng về sau trượt ra 10 thước, bị ép thối lui đến chân tường dưới đáy. Lực đạo thật là mạnh, đơn giản thấu xương 3 phần, đánh cho cổ tay của hắn đều đau bứt nhức không gì sánh được. Đây chính là vị tiểu sư đệ này kiếm thuật sao? Thần sắc hắn nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất lĩnh giáo đến Tô Trường Ca kiếm, mà lại lĩnh giáo chỉ là kiếm thứ nhất, liền để hắn cảm nhận được hôm nay nhưỡng có khác chênh lệch. Không phải là bởi vì công lực bên trên chênh lệch, mà là thật sự kiếm thuật chênh lệch. Thế nào? Ta đã đem công lực áp chế đến cùng ngươi ngang hàng trình độ, còn không tiếp nổi ta một kiếm sao? Tô Trường Ca tay sắn kiếm hoa chậm rãi tiến lên. Tiêu Nhược Phong cắn răng, bước ra một bước đạp vỡ sàn nhà, toàn thân dâng lên quần quần chân khí, rút kiếm quất tới. Tô Trường Ca đưa tay đem kiếm đi phía trái bên cạnh một hùng, liền ngăn trở hắn huy kiếm lộ tuyến. Tay phải hắn đột nhiên buông ra, trường kiếm tại Hạ Khuyết thượng chuyển ba vòng, sau đó tay trái bắt lấy chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng đột nhiên huy động. Tiêu Nhược Phong lại là kêu đau một tiếng, lần nữa sau chừng 7-8 thước, lập tức liền đứng vững bước chân, đột nhiên thả người nhảy lên nhảy tới Tô Trường Ca đỉnh đầu, lưỡi kiếm đánh rất nhẹ bên dưới. Tô Trường Ca giơ lên cao cao trường kiếm, vẹn vẹn dựa vào nhục thân thân thể liền gánh vác một kiếm này. Kiếm khí tuôn ra xuống dưới, chỉ nghe thấy vang một tiếng, mặt đất bị kiếm khí xông ra một hố tròn, mà chỉ có Tô Trường Ca dưới chân hay là hoàn hảo. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy lời nói, hôm nay trận chiến này ngươi tất thua. Tô Trường Ca tay sắn khẽ động, trường kiếm trong tay mang theo Hạo Khuyết Hỏa Quyền, sau đó đột nhiên tốc đánh ra đi. Tiêu Nhược Phong lần nữa bị đánh bay, trung điệp nện xuống đất, nhưng hắn lập tức lại bò lên, huy kiếm quét ra một đạo kề sắt đất kiếm khí. Tô Trường Ca hừ nhẹ một tiếng, cầm ngược trôi kiếm đem trường kiếm cắm vào mặt đất, tạo nên một tầng kiếm khí liền xuống tới. Phình một tiếng, hai cỗ kiếm khí sau khi va chạm, mặt đất bốn chỗ vỡ ra. Học cung chỗ cao nhất, đứng đấy năm người. Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Bách Lý Đông Quân đều tại. Bọn hắn đứng ở chỗ này không phải là vì thưởng thức ánh trăng, mà là nhìn xem tòa kia lớn nhất đình viện, chú ý chuyện tiến triển. Trong đình viện kiếm khí cuồn cuộn, khi thì như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, khi thì lại hùng hậu như Thái Sơn. Đánh nhau, thật đánh nhau. Lôi Mộng Sát ôm đầu giơ chân, kém chút từ mái hiên bên trên lăn xuống đi. Bách Lý Đông Quân đưa tay vội vàng đem hắn đỡ lấy, đừng nóng đội à, cái kia Lang Gia Vương khẳng định không phải Tô Đại Ca đối thủ. Hiện tại chúng ta nghĩ cũng không phải ai là ai đối thủ, mà là chuyện này nên như thế nào giải quyết. Lạc Hiên hai tay chắp sau lưng, mặc dù nhìn như chấn định, nhưng trong tay Ngọc Tiêu lại một mực gõ lấy phía sau lưng, đủ để nhìn ra hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Bọn hắn trận chiến này nhất định phải đánh. Mặc Hiểu Hắc đột nhiên mở miệng. Đúng. Không đánh, không có kết quả. Liễu Nguyệt nhẹ gật đầu. Phong Hoa hoàn toàn không phải là đối thủ a, bị đè lên đánh. Lạc Hiên nở nụ cười. Trường các kiếm đã đạt đến hóa cảnh. Mặc Hiểu Hắc nhấc kiếm, thiện tay một kiếm cũng đã là đám người một kích toàn lực. Hắn tại kiếm trên tu vi đã đến tùy tâm sở dụng cảnh giới. Làm sao? Đi theo tiên sinh học được nhiều năm như vậy kiếm, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Tô Trường Ca lần nữa huy kiếm, đem Tiêu Nhược Phong đánh bay. Tiêu Nhược Phong y nguyên không chịu từ bỏ, cho dù toàn thân đều bị lực kình thấu xương, dẫn đến toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng hắn hay là rút kiếm quét tới. Cuốn phong nổi lên, phi xa, đi thạch. Tiêu Nhược Phong vọt tới Tô Trường Ca trước mặt, hạ khuyết kiếm của mũ, xuất liên tục 6 kiếm. 6 kiếm này, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm nặng nề. Tình thế vẫn được, đây chính là thiên hạ của ngươi thứ ba. Tô Trường Ca nhấc kiếm ngăn cản, từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ liền không có chuyển qua bước chân. Không sai, đây chính là thiên hạ đệ tam. Tiêu Nhược Phong cuồng hống một tiếng, trên trán nổi gân xanh, hắn hạ khuyết kiếm chợt do nhanh chuyển chậm. Phảng phất trước đó khoái kiếm chỉ là tại cửa hàng, mà một thức này chậm mới thật sự là sát chiêu. Một kiếm này, đem phía trước sáu kiếm kiếm khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, nặng nề như núi lớn, hoành ép thẳng xuống dưới. Dùng vấn đạo vu thiên lời nói hay là khi dễ ngươi, một kiếm này đáng cựu châu đi. Tô Trường Ca rút kiếm vung quét mà ra. Kiếm chìm, lại thế không thể đỡ. Một kiếm đáng cựu châu. Một kiếm này, muốn dẹp điên cái này cựu châu chuyện bất bình. Hai kiếm chạm vào nhau, tiếng vang thanh thúy, ánh lửa bắn ra bốn phía. Kiếm khí phun trào, trong viện trong chốc lát cuốn lên cuồng phong sông thẳng tới chân trời, tầng tầng gợn sóng giống như sóng biển đãng ra ngoài. Toàn bộ nội viện, thậm chí là toàn bộ học cung, đều thấy được tầng này gợn sóng bay ra. Sau đó liền oanh một tiếng tiếng vang, thanh thế giống như địa long quay cuồng, cả tòa học cung đều rung động đứng lên, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Lấy một tiếng ngâm khẽ, chỉ gặp một tên tóc trắng áo trắng nam tử trung niên nhấc chân hướng về phía trước điểm nhẹ, đạo đạo gợn sóng màu vàng đường vân khuấy động mà ra, lúc này mới ổn định cả tòa học cung.
Ai?
Hai tiểu tử này không có một cái nào là để cho người ta bất lo. Lý Tiên Sinh vò đầu thở dài, xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng tòa sân nhỏ kia. Trong sân khói bụi cuồn cuộn, thấy không rõ lắm đến cùng là ai thắng là ai thua. Chỉ chờ khói bụi kia tán đi đằng sau, chỉ gặp Tô Trường Ca chính tướng trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, mà Tiêu Nhược Phong chính quỳ một chân trên đất, thanh kia hạo khuyết đã rớt xuống một bên đâm vào mặt đất. Tiêu Nhược Phong chỉ cảm thấy yết hầu một trận ngai ngái, mặc dù cố nén, nhưng vẫn là từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Đánh không lại a, hắn lão đạo thân thể chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó chính là ba tiếng phá không, ba viên ngân châm đã đâm vào trên người hắn, thay hắn ổn định huyết khí hỗn loạn. "Đừng chết, ngươi nếu là chết ta còn phiền phức hơn." Tô Trường Ca ném ra một câu, đi tới hạo khuyết trước mặt. "Đây là một thanh kiếm của ta, bất quá đáng tiếc theo sai chủ nhân." Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nhấc chân, đem hạo khuyết toàn thân đạp vào mặt đất, chỉ còn lại có một đoạn chuôi kiếm ở lại bên ngoài. Tiêu Nhược Phong thấy thế, cười khổ một tiếng, thanh kiếm này không có đằng sau, ta còn có thể dùng cái gì? Muốn dùng cái gì, nhưng thanh kiếm này ngươi tạm thời đừng có dùng. Tô Trường Ca khoát tay, lấy ra thanh kia tím mạch dương linh bút, múa bút trên mặt đất viết xuống một cái chân chữ. Cái kia chữ chấn lộ ra một tầng kim quang, cuối cùng một bút thành hình sát na, hóa thành một ngụm kim tháp đặt ở trên chuôi kiếm. May mắn giải tỏa tiến độ đã đến năm có thể hơi thi triển ra một chút uy lực đến. Tô Trường Ca thở dài nhẹ nhõm. Tiêu Nhược Phong đi tới, nhìn qua tòa kim tháp kia dần dần biến mất, cầm nghệ, kiếm thuật, hiện tại lại là cái này thư pháp, thật không biết ngươi còn có cái gì kỳ quái thuật pháp. Mới luyện, bút lạc kinh phong vũ, chữ thành kinh quỷ thần, bất quá ta còn chưa tới tình trạng kia thôi. Tô Trường Ca đem tím mạch dương linh bút thu về. Bút lạc kinh phong vũ, chữ thành kinh quỷ thần. Rất bá khí 10 cái chữ. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, xem ra ta muốn tìm mặt khác một thanh kiếm. Trong hoàng cung nhiều như vậy đem danh kiếm, tùy tiện lấy ra một thanh cũng được. Tô Trường Ca hỏi, đều không có thanh kiếm này dùng đến thuật tay. Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Tô Trường Ca nói ra, vậy ngươi liền từ bỏ đi, chờ ngươi chân chính có thể chính khí 10 phần thời điểm, lại dùng thanh kiếm này. Tốt ta. Tiêu Nhược Phong giang tay ra, sau đó đập bên trên bờ vai của hắn, đi thôi, thịt rượu nên lạnh. Lúc này là Lang gia Vương Yến hay là Phong Hoa công tử? Tô Trường Ca hỏi trước. Tiêu Nhược Phong nghĩ nghĩ sau mới trả lời, đầu tiên là Phong Hoa công tử, sau là Lang gia Vương, có thể chứ? Vậy liền mở yến. Tô Trường Ca vung tay lên, liền đi hướng đại sảnh. Mở yến. Tiêu Nhược Phong lớn tiếng hô hào. Một mực nơm nớp lo sợ bọn người hầu từ ngoài đại sảnh nối đuôi nhau mà vào, mang thức ăn lên, rót rượu, lau bàn, kéo cái ghế cái gì cũng có. Sắp trời chính muộn, gió đêm chậm chậm thổi tới. Uống một ngụm canh nóng, ăn được một ngụm món ăn nóng, uống một ngụm rượu. Hai người giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, vẫn là thân như huynh đệ giống như đồng môn sư huynh đệ. Tới tới tới, làm chén này. Làm. Hai người lẫn nhau chạm cốc, đồng thời uống một hơi cạn sạch, đồng thời phun ra một ngụm tử khí. Rượu này vẫn được, nhưng chính là hương vị không đủ, lúc nào cho ta đưa 10 lần tới, ta dùng để nhưỡng mặt khắc rượu. Tô Trường Ca hỏi. Chương 25 có người tại dục dịch, chương 25 có người tại dục dịch, đừng suy nghĩ, liền 10 năm này đủ lâu năm, trong hoàng cung cứ như vậy bài hũ. Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng. Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ, các ngươi hoàng cung là thật nghèo, 10 năm này đủ lâu năm cũng coi là rượu ngon, làm sao không nhiều chuẩn bị điểm? Bởi vì trong cung không có nhiều người uống rượu, mà lại cũng sợ uống rượu hỏng việc a. Tiêu Nhược Phong nhấc lên chén rượu, bất quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tô Trường Ca đồng dạng nhấc lên chén rượu thăm hỏi. Tiêu Nhược Phong cười nói, tại trấn Tây Hầu phủ thời điểm, ta thiếu ngươi một sự kiện, cho nên ta cảm ơn ngươi không có cầm sự kiện kia tới làm áp chế. Đó là ta quên, mà lại hứa hẹn kia so hiện tại chuyện này quan trọng hơn, càng có khả năng quan hệ đến sư huynh đệ chúng ta ở giữa sinh tử. Tô Trường Ca nói ra. Tiêu Nhược Phong như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, nhưng nhìn hắn đang uống rượu mà không có tiếp tục nói đi xuống, hắn cũng giơ ly rượu lên đến uống một ngụm. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dịch cô nương sự tình còn không có kết thúc, ngươi sau đó phải đối mặt địch nhân sẽ lợi hại hơn. Thái An đế, còn có ảnh tông tông chủ dịch bút. Tô Trường Ca chậc chậc lưỡi, thưởng thức miệng lưỡi ở giữa mùi rượu. Tiêu Nhược Phong lại khoát tay áo, phụ hoàng hẳn là sẽ không nhúng tay, nếu như ngươi muốn đem dịch cô nương giữ ở bên người, dịch bút chính là ngươi sau cùng địch nhân. Một cái quá khí thiên cảnh phụ giao, ta còn không có để vào mắt. Tô Trường Ca chẳng thèm ngó tới. Thiên Hải thành chịu không được gió tanh mưa máu, tốt nhất vẫn là ôn hòa giải quyết. Tiêu Nhược Phong vô vô bờ vai của hắn. Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất ngẫm lại khuyên như thế nào Tiêu Nhược Cẩn, để hắn đừng thẹn quá hóa giận tới đây chịu chết. Tại cùng ngươi gặp mặt trước đó, ta liền đã suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Nhược Phong lại uống một ngụm rượu, mới tiếp tục nói, cuối cùng ta nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi nếu là cùng ý, ta liền có biện pháp thuyết phục huynh trưởng. Vào chiều làm quan sự tình, không bàn nữa, không phải vậy ta thật trở mặt. Tô Trường Ca thần sắc trầm xuống. Tiêu Nhược Phong cười nói, ta hiểu rõ tính tình của ngươi, ngươi nếu là vào chiều làm quan, cái kia triều đình há có an bình à? Liền hắn cái kia hôn bất lận tính cách, còn có tấm kia giống như đao tử miệng động. Tiêu Nhược Phong đoán chừng, hắn ngày đầu tiên vào triều, liền phải đem văn võ bá quan chọc giận gần chết. Người như vậy tiến vào triều đình này, thiên hạ này còn có ngày tốt lành? Ngươi biết liền tốt. Tô Trường Ca nở nụ cười. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, sau đó vươn một ngón tay, làm một cái giao dịch, chúng ta từ bỏ dịch cô nương, đồng thời thuyết phục dịch bút, nhưng là Trường Ca ngươi phải giúp ta bọn họ thủ hộ thiên hải, kỳ hạn là 10 năm. Từ các ngươi đăng cơ bắt đầu. Tô Trường Ca hỏi. Đương nhiên, vô luật ta, hoặc là huynh trưởng, từ lúc kia bắt đầu tính lên. Tiêu Nhược Phong nói ra. Đùa giỡn. Không ra trò đùa.
Nói đùa sao? Ta liền đoạt Tiêu Nhược Cần một cái lão bà, ngươi để cho ta lưu tại Thiên Khải 10 năm. Ngươi có tin ta hay không hiện tại trực tiếp đại náo Thiên Khải a?
Tô Trường Ca thật gấp, trên trán nổi gân xanh, đưa tay níu lấy Tiêu Nhược Phong cổ áo lớn tiếng gầm hét.
Trường Ca, tỉnh táo một chút. Giao dịch không thích hợp, có thể lại thương lượng thôi.
Tiêu Nhược Phong đội vàng trấn an núi. Tiêu Nhược Phong nói tới 10 năm kỳ hạn, cũng không phải là nói để Tô Trường Ca ở tại Thiên Khải thành 10 năm. Tại 10 năm này trong lúc đó, hắn có thể tùy ý xuất nhập Thiên Khải thành, có thể trên giang hồ cầu thả tiêu dao, cũng có thể hải ngoại dương buồm. Nhưng nếu như Thiên Khải gặp phải nguy cơ lúc, hắn nhất định phải ra tay giúp đỡ. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, vươn hai ngón tay, trong vòng 10 năm, ta liền ra tay giúp hai người các ngươi lần, lại nhiều liền vô dụng.
Hai lần quá ít.
Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Tô Trường Ca trực tiếp vỗ bàn, vậy ngươi còn muốn bao nhiêu a? Như lời ngươi nói 10 năm, sẽ không hàng năm đều cho dẫn xuất điểm hòa đến, sau đó để cho ta cho các ngươi chủ đi ta.
Tiêu Nhược Phong có chút há mồm, nói đến bên miệng, lại nói không ra.
Muốn thật sự là như thế, hoàng vị kia các ngươi chơi giòn đừng ngồi, mau để cho đi ra, để cho người khác đi làm.
Tô Trường Ca phẫn nộ quát.
Nếu không ba lần như thế nào?
Tiêu Nhược Phong thử hỏi.
Một lần.
Tô Trường Ca thu hồi một ngón tay.
Trường Ca, đàm phán không phải như vậy nói.
Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười.
Lại cùng ta so so lại lại, một lần đều không có.
Tô Trường Ca không nhịn được nói.
9973 lần, kỳ hạn là trong vòng 10 năm, có thể.
Tiêu Nhược Phong hỏi.
Tô Trường Ca không có trả lời ngay, hắn đưa tay đem bầu rượu cầm tới, một ngụm tiếp lấy uống một hớp non nửa ấm.
Ngươi cảm thấy lão bất tử kia tại học cung còn có thể ngốc bao nhiêu năm?
Sẽ không quá lâu.
Hẳn là trong vòng 1 năm, tiên sinh chỉ sợ cũng muốn đi.
Tiêu Nhược Phong như có điều suy nghĩ trả lời.
Nhất là tiên sinh gần nhất bố cục, đầu tiên là để Trường Ca sư đệ ra ngoài Dương Oai, sau lại nhận lấy Bách Lý Đông Quân làm đệ tử. Hắn luôn có một loại, tiên sinh lập tức liền muốn rời khỏi, bây giờ tại bố trí hậu thủ cảm giác.
Vậy ta hỏi lại hỏi ngươi, tư chất của ta thế nào?
Tô Trường Ca tiếp tục hỏi.
Kỳ tài ngút trời, thần du đều có thể.
Tiêu Nhược Phong chăm chú đáp lại.
Tô Trường Ca lại gõ cửa một chút cái bàn, đúng à, mà lại ta có dự cảm, trong vòng 1 năm ta tất nhập thần du.
Nhanh như vậy?
Tiêu Nhược Phong giật mình, 16 tuổi thần du huyền cảnh, đây đã là xưa nay chưa từng có đi.
Cho nên, ta mang đi Dịch Văn Quân, giúp các ngươi xuất thủ 2 lần, thua thế sao?
Tô Trường Ca hỏi.
Tiêu Nhược Phong không nói thêm gì nữa, cúi đầu rủ xuống lông mày, tựa hồ đang cân nhắc giữa hai bên tầm quan trọng.
Tô Trường Ca cũng không quấy rầy hắn, đem bầu rượu dơ lên một chén tiếp lấy một chén rót vào trong miệng của mình.
Sau một hồi lâu, Tiêu Nhược Phong lúc này mới đưa tay đòi hắn qua bầu rượu, rót cho mình một chén rượu uống vào.
Hắn phun ra một ngụm tiểu khí sau, nói ra, vậy liền 2 lần đi, từ sang năm bắt đầu tính lên, như thế nào?
Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, nhấc lên chén rượu của mình, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết.
Tiêu Nhược Phong nở nụ cười, cầm lấy chén rượu của mình ra hiệu sau, liền đồng thời uống một hơi cạn sạch.
Tô Trường Ca uống ngụm này say rượu, liền đề nghị, còn có, đừng nói ta bạc đãi các ngươi, ngươi có thể cho Dịch Bước lại cho Tiêu Nhược Cần tìm một cái thích hắn cô nương, cho là nghĩa nữ, như vậy cũng không tính phá hư các ngươi cùng Ảnh Tông ở giữa liên hợp, đúng không?
Đây cũng là cái biện pháp.
Tiêu Nhược Phong cười nói,
hắn nếu là có cái gì dị nghị, để hắn đến nói với ta.
Tô Trường Ca nói ra.
Tiêu Nhược Phong lại nói, Dịch Bút hiện tại sẽ không có cái gì động tác, hắn đang đợi.
Ngươi có tin tức của hắn?
Tô Trường Ca hỏi.
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, hắn nếu là có động tác lời nói, lúc chiều đã vọt tới học cung tới tìm ngươi liều mạng, Dịch Văn Quân bị ngươi ẩn nấp rồi, Lạc Thanh Dương cũng muốn đi theo ngươi chạy, ta nếu là hắn, đã sớm tức hộc máu.
Vậy ngươi nói một chút hắn đang chờ cái gì?
Tô Trường Ca tiếp tục hỏi.
Tiêu Nhược Phong vươn hai ngón tay, đang đợi hai loại, giống nhau là nơi này kết quả, mặt khác giống nhau là võ bảng.
Tô Trường Ca lúc này mới nhớ tới, cuối năm nhanh đến, võ bảng đổi mới thời gian cũng nhanh đến.
Tính toán thời gian, hẳn là ngay tại gần nhất cái này 3-4 ngày.
Hắn cứ như vậy có thể xác định võ bảng sẽ đổi mới, Bách Hiểu Đường thế nhưng là liên tục 2 năm đều không có đổi mới qua.
Tô Trường Ca không hiểu.
Sở dĩ không có đổi mới, là bởi vì Quan Tuyệt bảng không người có thể lên bảng, Lương Ngọc bảng lại bị chúng ta học cung đệ tử toàn chiếm, còn có cái gì đáng giá đổi mới?
Tiêu Nhược Phong cười cười.
Bách Hiểu Đường đổi mới võ bảng nhìn mình tâm tình, nhưng cũng phải nhìn trên giang hồ động thái.
Phía trước 2 năm không đổi mới, là bởi vì không có đổi mới tất yếu, trên giang hồ cũng gió êm sóng lặng. Có thể năm nay liền không giống với lúc trước, xuất hiện một cái Tô Trường Ca.
Ngang qua Tây Nam đạo, một người lực gáp đại hội thử kiếm, người trong thiên hạ đều đang nhìn đâu, Bách Hiểu Đường tự nhiên sẽ đổi mới một chút võ bảng.
Dịch Bút chính là đang đánh cược, Tô Trường Ca có thể tại quán quân trên bảng trùng kích trước bài.
Nhân tinh này minh rất, hắn không muốn đắc tội Cảnh Ngọc Vương cùng Lang Gia Vương, nhưng càng không muốn đắc tội một tên Quan Tuyệt bảng cao thủ cùng
Lý Tiên Sinh.
Tiêu Nhược Phong cười đánh giá, người này chính là cái lao hồ ly thành tinh, hắn suy tính so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp hơn nhiều.
Mặc kệ nó, ăn cơm trước uống rượu,
đều nhanh đói chết ta.
Tô Trường Ca cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn.
Chưa chút lấy về cho Dịch cô nương còn có Lạc Tiên Sinh, mọi người hẳn là còn ở bên kia chờ ngươi đấy.
Tiêu Nhược Phong cười nói,
ta còn có thể thiếu các nàng một miếng ăn.
Tô Trường Ca liếc mắt.
Tiêu Nhược Phong vỗ phía sau lưng của hắn cười lên ha hả.
Nghe được tiếng cười của hắn từ trong viện truyền ra,
đứng tại học cung chỗ cao nhất 5 người vừa rồi thở dài nhẹ nhõm.
Ta cứ nói đi, kết cục chắc chắn sẽ không hướng chúng ta suy nghĩ như thế tiến triển.
Lạc Hiên mỉm cười, trên trán tràn đầy nhẹ nhõm chi ý làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sau đó chính là Thiên Khải thành đại loạn.
Lôi Mộng Sát chưa tỉnh hồn vỗ lồng ngực của mình.
Liễu Nguyệt khẽ gật đầu, song phương đều thối lui một bước, đây đã là kết quả tốt nhất.
Nhưng ta cảm giác còn có người tại dục dịch. Mạc Hiểu hắt hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú dưới bóng đêm học cung. Nhất là ở ngoại viện, đang có người tại một đường phi nước đại. Người kia mặc hay là học cung đệ tử quần áo. Người kia là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ công tử, mang trên mặt như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười, lại làm cho người cảm giác tiếu lý tàng đao. Người kia khinh công rất tốt, chân phải giẫm tại trên mái hiên nhẹ nhàng một nước, liền lướt ra ngoài xa 7-8 trượng. Như vậy, người kia chạy hết tốc lực có nửa canh giờ thời gian, thở hồng hộc rơi vào một tòa rộng lớn phủ đệ trước cửa. Hắn giơ một tấm lệnh bài, hướng phía thủ vệ hộ vệ la lớn, nhanh đi thông báo điện hạ, ta đã có tin tức mới nhất, nhu cầu cấp bách cầu kiến. Thủ vệ hộ vệ thấy thế, bên trong một cái quay người vọt vào trong phủ, một cái khác thì tiến lên đem người tới đỡ lấy. Trong phủ thư phòng, người mặc áo xanh tuổi trẻ thanh vương ngay tại lật sách phòng trà, lại đạt được dưới trướng hộ vệ tin tức truyền đến sau, đặt chén trà xuống đứng lên, đem người mời tiến đến. Đại khái thời gian một nén nhang sau, trẻ tuổi tuấn mỹ công tử liền được đưa tới thanh vương trước mặt, đồng nhiên phủ phủ một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Thanh vương, đại hỷ sự a, công tử tuấn mỹ ôm quyền cung hỷ. Tô trưởng ca cùng Tiêu Nhược Phong sự tình có kết quả. Thanh vương hai tay chắp sau lưng, ngón tay cái tại ngón trỏ trên bụng đuốt nhẹ nhẹ. Là, mặc dù thuộc hạ nghe được không rõ ràng lắm, nhưng xác thực thấy được, Lang gia vương trong viện kiếm khí phun trào, bọn hắn là đánh nhau, công tử tuấn mỹ nói ra. Nghe được lời nói này, thanh vương trên trán hiển thị rõ đắc ý chỉ ý đánh nhau. Đánh thật hay. Công tử tuấn mỹ còn nói, bất quá đánh xong đằng sau, Lang gia vương đem Tô trưởng ca mời được trong sảnh mở yến, bởi vì trong viện hộ vệ trấn giữ sơ nghiêm, cho nên thuộc hạ không dám dựa vào quá gần. Bọn hắn nói những gì sao? Thanh vương cười hỏi. Công tử Tuấn Mỹ nói ra, thuộc hạ nghe được không phải quá rõ ràng, nhưng lờ mờ nghe được phải đại náo thiên khải bốn chữ này. Chương 26 mắt thấy sắp ôm mỹ nhân về, chương 26 mắt thấy sắp ôm mỹ nhân về, Tiêu Nhược Phong tức giận lườm vị huynh trưởng này một chút. Vừa dứt lời, Thanh Vương nhịn không được cười lên ha ha. Tốt 0.5 a. Rốt cục trở mặt. Tiêu Nhược Phong a, Tiêu Nhược Phong, ngươi cho rằng tiến vào học cùng, bài lý tiên sinh vi sư, thành Bắc Ly bắt công tử, liền có thể thu hoạch được những công tử kia phía sau thế gia duy trì. Hiện tại lại muốn cùng Ảnh Tông liên thủ, để Tiêu Nhược cần tên phế vật kia cưới Dịch Văn Quân, thu hoạch được Ảnh Tông duy trì. Hiện tại học cung đệ tử mạnh nhất đệ tử đã cùng ngươi trở mặt, Tiêu Nhược Cẩn tên phế vật kia không thể cưới Dịch Văn Quân, các ngươi cũng không có cách nào thi Ảnh Tông, lần này nhìn ngươi tại sao xử lý. Công tử Tuấn Mỹ ngẩng đầu, điện hạ, chúng ta có thể thừa thắng xông lên, đem Tô trưởng ca lôi kéo đến điện hạ dưới trướng, cứ như vậy Lang gia vương liền thiếu đi một thành viên đại tướng. Không đổi, không đổi. Thanh vương lại khoát tay áo, ngồi trên ghế cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi một ngụm bạch khí. Người ta vừa mới trở mặt, hắn bên này lập tức liền xuất thủ lôi kéo. Tiêu Nhược Phong khẳng định sẽ cho là đây là một trận hắn bố trí cục diện, lại cùng Tô trưởng ca kiểu nói này, hắn không chỉ có lôi kéo không đến người, ngược lại sẽ chọc một cái đại phiền toái. Cho nên, còn phải chờ một đoạn thời gian. Các loại Tiêu Nhược Phong xuất thủ lần nữa, chân chính náo đến không chết không thôi thời điểm, mới là hắn xuất thủ lôi kéo thời điểm. Bóng đêm càng thâm. Tô trưởng ca trong đình viện, cầm thanh huyền chuyển động nghe, kiếm vũ lại sát khí tràn trề. Kinh Ngê đứng tại phòng trước bình đài, hai tay quanh chồng tại phân bụng, đôi mắt làm lạnh, như đao như kiếm nhìn chăm chú bầu trời đêm. Đột nhiên, ngoài viện vang lên một đạo tiếng bước chân trầm ổn. Kinh Ngê lập tức thu hồi ánh mắt, thả người nhảy lên nhảy tới cửa sân. Gặp nàng có chỗ gì động, Lạc Nôn Lũ cùng Dịch Văn Quân đều khẩn trương lên. Một người có chút dẫn ra dây đàn, một người khác nắm chặt chuôi kiếm. Đốt đốt đốt. Cửa viện bị gõ vang sát na, truyền đến cái kia làm cho người chờ đợi đã lâu thanh âm, "Ta trở về, Kinh Ngê, mở cửa a." Lạc Nôn Lũ cùng Dịch Văn Quân nghe được thanh âm này lúc, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Kinh Ngê mở cửa ra, Tô trưởng ca sau đó dẫn theo hộp cơm đi đến. Hắn nhìn một chút vẫn ngồi ở đàn trước bàn Lạc Nôn Lũ, lại nhìn phía trong viện cầm kiếm Dịch Văn Quân. Đã trễ thế như vậy các ngươi không có nghỉ ngơi, còn tại đánh đàn múa kiếm sao? Dịch Văn Quân nở nụ cười xinh đẹp lấy đi tới, tâm tình vội vàng sao động, chỉ muốn múa kiếm đến nhẹ nhàng một chút tâm tình. Ta cũng là. Lạc Nôn Lũ đưa tay buông xuống, đôi mắt nhu tình như nước, cười một tiếng ở giữa, như hoa đào nở rộ làm cho người say mê. Tô trưởng ca 15 giờ lên hộp cơm, hỏi, ta từ bên kia mang theo ăn chút gì trở về, các ngươi đều nếm qua sao? Còn không có đâu, tất cả mọi người ăn không vô. Kinh Nê nói ra. Hiện tại ăn được. Dịch Văn Quân tiến lên cầm qua hộp cơm, nếu không ta cầm lấy đi bếp sau cho mọi người hâm nóng. Ta ở bên kia ăn no rồi, những này là cho các ngươi mang về. Tô trưởng ca cười nói. Ta cũng có chút đói bụng, Dịch cô nương, liền làm phiền ngươi. Lạc Nôn Lũ khẽ gật đầu để bày tỏ lòng biết ơn. Không phiền phức, ta trước kia thường xuyên xuống bếp. Dịch Văn Quân cười cười, sau đó dẫn theo hộp cơm về sau chủ đi đến. Tô trưởng ca thì đi tới ghế nằm ngồi xuống, Kinh Nê lập tức đuổi theo, vây quanh phía sau hắn, hai tay đặt ở trên vai của hắn xoa nắn lấy. Lạc Nôn Lũ mỉm cười, nâng lên hai tay đặt ở dây đàn phía trên, tấu lên thản nhiên tiếng đàn. Nhu hòa tiếng đàn, giống như ngày xuân mưa phùn, liên tục không ngừng, nhuận bật vô thanh, làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Một khúc lúc kết thúc, Dịch Văn Quân hai tay bưng lên nóng hôi hổi thức ăn đi tới. Đồ ăn đều đã nóng tốt, Kinh Ngê cô đương, có thể về phía sau chủ giúp nắm tay sao? Tốt. Kinh Ngê đáp lại, cùng Dịch Văn Quân về sau chủ đi đến. Ta đi đem ghế rời ra ngoài đi. Lạc Nôn Lũ đứng dậy vào nhà, đem ba tấm ghế đem ra đặt ở trên bình đài. Chúng nữ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ chốc lát sau, ngay tại bình đài xây dựng một tấm giản dị bàn ăn. Trên bàn thức ăn bốc lên từng sợi khói trắng, tản ra đặc biệt mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Cho dù là đã ăn no rồi Tô trưởng ca, cũng nhịn không được ngồi dậy. Công tử, nếu không ngươi cũng tới ăn chút đi, chúng ta ăn không được nhiều như vậy. Dịch Văn Quân cười nói. Tô trưởng ca vỗ vỗ bụng, tốt. Vừa rồi đi về tới tản tản bộ, bụng đều rỗng. Công tử, bát đũa. Kinh Nê đem một bộ bát đũa đưa tới. Tô Trường Ca tiếp nhận bát đũa sau, cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt nuốt vào, thuận tiện đem thương lượng xong kết quả nói cho Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân sau khi nghe lập tức kích động đến lệ nóng doanh trọng, vung xuống bát đũa đứng dậy, hướng Tô Trường Ca bái. Đa tạ công tử thành toàn. Lạc Nôn Lũ cười một tiếng, Dịch cô nương, nếu công tử lựa chọn để cho ngươi lưu tại nơi này, mọi người tựa như người một nhà mở dạng, long trọng như vậy cũng không cần phải. Đúng vậy, về sau cảm tạ túi đầu loại hình, tại ta chỗ này tuyệt đối không cho phép ra hiện. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu. Dịch Văn Quân đưa tay xoa xoa khỏe mắt tuôn ra nước mắt, chẳng qua là cảm thấy quá phiền phức công tử, vì ta đáp ứng nhiều như vậy điều kiện. Đúng vậy a, ta rất thiệt thòi a. Tô Trường Ca đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Dịch cô nương muốn làm sao báo đáp ta đây? Cái này Dịch Văn Quân mặt hơi đỏ lên. Lạc Nôn Lũ cười nói, Dịch cô nương hiện tại khẳng định kích động đến muốn lấy thân báo đáp, đúng không? Tô Trường Ca khẽ gật đầu, Nôn Lũ lời nói biết rõ tâm ta a. Thật không hổ là cùng ta chung đụng được lâu nhất lão bà. Dịch Văn Quân hồng hồng khuôn mặt, tựa như quả táo chín, để cho người ta hận không thể cắn một cái. Nàng cúi đầu rủ xuống lông mày, xấu hổ khó giàn nổi, tiếng như mảnh mũi, cái kia. Văn Quân không phải đã nói sẽ thích được công tử sao? Tại nàng trong nhận thức biết, ưa thích không phải liền là lấy thân báo đáp sao? Tô Trường Ca cười nói, cái kia ôm một chút cũng có thể a. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ nhìn Kinh Nê cùng Lạc Nôn Lũ một chút, xác định hai người không có ở nhìn xem đằng sau, lúc này mới lấy dũng khí đi tới Tô Trường Ca trước mặt. Lại không muốn, Tô Trường Ca bỗng nhiên bắt lấy nàng cổ tay, ư một tiếng, liền ngã vào trong ngực của hắn. Nàng lúc này đầy não trống không, một cô rất dễ chịu hương vị đập vào mặt, thật giống như một tòa núi lớn giống như. Công tử, cái kia Dịch Văn Quân ngẩng đầu, vừa muốn nhắc nhở còn có người ở bên cạnh, Tô Trường Ca đã túi đầu ngậm chặt nàng môi anh đào. Ông một chút, giống như xuân lôi nổ vang. Nhịp tim bắt đầu phanh phanh gia tốc, trong đầu trời đất quay cuồng, chỉ có ra khi không có tiếng khí. Tô Trường Ca có chút mở mắt, nhìn nàng lông mi khẽ run, bắp thịt cả người căng cứng, cười khẽ một tiếng, sau đó chủ động chỉ điểm lấy. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Dịch Văn Quân dần dần trầm tĩnh lại, vụng về nên ngọc với. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Tô Trường Ca nắm đuốt cằm của nàng, cười nói, đây là hai ta khế ước chi hôn, ký kết khế ước muốn từ bỏ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Không biết. Dịch Văn Quân thổ khí như lan, hai mắt mê ly, não hải một mảnh hỗn độn lại cố gắng đáp lại. Cái kia lại đến một chút. Tô Trường Ca cười hỏi, từ bỏ? Lạc tiên sinh cùng Kinh Nghe cô nương còn ở đây. Dịch Văn Quân ngượng ngùng khó xử đạo, không có việc gì, các nàng xem không đến, không phải vậy ngươi hỏi các nàng một chút. Tô Trường Ca trêu chọc, đúng vậy đúng vậy, chúng ta không thấy được. Lạc Nôn Lũ cùng Kinh Nghe liếc nhau, cười trộm không chỉ. Dịch Văn Quân càng xấu hổ giận dữ muốn chết, giống đà điểu giống như đem đầu chôn thật sâu tiến vào Tô Trường Ca trong ngực, không dám cầm lên nhìn những người khác. Mà cùng lúc đó, Tiêu Nhược Phong chính ngồi một chiếc xe ngựa tại Chu Tước Đại Nhai bên trên chậm rãi tiến lên. Xe ngựa ở trong đám người đi qua, đi tới một tòa hoa mỹ phủ đệ trước đại môn. Trước đại môn để đó hai tòa sư tử đá, cạnh cửa rộng lớn, phía trên treo một khối bảng hiệu, viết chính là Cảnh Ngọc Vương phủ điện hạ, Cảnh Ngọc Vương phủ đến xa phu nhắc nhở. A, Tiêu Nhược Phong lên tiếng, hóp lưng lại như mèo từ trong xe nhảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu cửa tấm biển lúc, đột nhiên khẽ than thở một tiếng, lập tức đi đến bậc thang. Cửa Vương phủ đứng đấy hai người mặc giáp nhẹ, bên hông đội kiếm hộ vệ. Trông thấy Tiêu Nhược Phong sau, 2043 tên hộ vệ lập tức tiến lên ôm quyền cúi đầu, gặp qua Lang gia vương. Huynh trưởng nghỉ ngơi sao? Tiêu Nhược Phong hỏi. Còn không có đâu, nghe nói bực bội một ngày, một gã hộ vệ cười nói. Đi thông báo âm thanh đi. Tiêu Nhược Phong khoát tay áo, vượt qua bậc cửa tiến nhập Vương phủ. Vừa mới tiến Vương phủ không đến thời gian một nén nhang, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn liền bước nhanh đâm đầu đi tới. Nhược Phong, thế nào? Dịch cô nương đâu? Hắn đi vào Tiêu Nhược Phong trước mặt, liền dò xét cái đầu hướng phía sau nhìn, khi ký có thể nhìn thấy một màn kia bóng hình áo trắng xinh đẹp, có thể nhất định để hắn thất vọng. Sau lưng trừ Tiêu Nhược Phong mang tới hai tên hộ vệ bên ngoài, không còn gì khác người. Tiêu Nhược Cẩn thất vọng, siết chặt nắm đấm. Tô Trường Ca không chịu thả người. Ta không phải đối thủ của hắn, mà lại nếu như không phải hắn giảm thấp xuống công lực, ta sợ là cũng không thể đứng ở chỗ này. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng. Ta đi tìm hắn. Cho dù là chết, ta cũng muốn đem Dịch cô nương cho mang về. Tiêu Nhược Cẩn giống giận liền muốn xông ra vương phủ. Vừa đi ra hai bước, liền bị Tiêu Nhược Phong bắt lấy cổ tay. Chớ đi, ngươi bây giờ đi, khả năng thực sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí có thể sẽ gây nên một trận hướng đường dung chuyển. Tiêu Nhược Cẩn cứ thế ngay tại chỗ, hắn Tô Trường Ca có lớn như vậy năng lực sao? Có. Tiêu Nhược Phong buông lỏng ra cổ tay của hắn, thở dài một tiếng. Trường Ca bên kia nếu như động thủ lời nói, cho dù là phụ hoàng bên người mấy vị kia lớn dám, thậm chí Khâm Thiên giám vị quốc sư kia đều ngăn không được hắn. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiêu Nhược Cẩn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cứ định như vậy đi. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, Thiên Hải thành chịu không được một trận gió tanh mưa máu. Cảnh Ngọc Vương phủ, trong đại sảnh, Tiêu Nhược Cẩn cầm bầu rượu một ngụm tiếp lấy một ngụm uống vào, y đổ quá chén chính mình. Uống một ngụm, vỗ bàn, sau đó mắng bên trên hai câu. Hắn Tô Trường Ca là cái thá gì? Không phải liền là biết đánh đàn sao? Dựa vào cái gì đoạt Dịch cô nương? Tiêu Nhược Phong ở bên cạnh nhìn cũng không có ngăn đón, hắn biết mình vị huynh trưởng này đối với Dịch Văn Quân vừa thấy đã yêu. Hơn nữa còn có Thái An đế cùng Dịch Bước làm mai mối giật dây, mắt thấy sắp ôm mỹ nhân về, bây giờ lại bị người chặn ngang một cước. Mỹ nhân không có, còn đoạt không qua người ta. Hắn vô vô huynh trưởng bà bay, thở dài, chúng ta từ bỏ Dịch cô nương, không phải là không có điều kiện. Điều kiện gì a? Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu hỏi. Hắn sẽ giúp chúng ta xuất thủ hai lần. Tiêu Nhược Phong trả lời. Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền khinh thường phi một tiếng, ai muốn hắn hỗ trợ xuất thủ, Tô Trường Ca cho là hắn là ai à? Hiện tại khả năng không phải ai, nhưng võ bảng đổi mới đằng sau liền không nhất định. Tiêu Nhược Phong nói ra. Võ bảng? Tiêu Nhược Cẩn giật mình, hắn tiến võ bảng rồi. Nếu như võ bảng đổi mới lời nói, hắn chắc chắn là một thành viên trong đó, mà lại xếp hạng vô cùng có khả năng ba vị trí đầu. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Tiêu Nhược Cẩn liền tức giận bất bình gõ một cái bàn, bất quá chỉ là ba vị trí đầu mà thôi, hắn có năng lực cầm cái thiên hạ đệ nhất à? Ba vị trí đầu mà thôi, câu nói này nếu là truyền đến trên giang hồ, chính mình vị huynh trưởng này sẽ bị nước bọn trò chết đuối. Chương 27 Giang Hồ Phong Ba Định, kim bảng luận võ tên. Chương 27 Giang Hồ Phong Ba Định, kim bảng luận võ tên. Thiên hạ có bao nhiêu người tập võ, vì trở thành cái kia võ bảng top 10, đánh cho bể đầu chảy máu. Thì càng đừng bảo là thiên hạ ba vị trí đầu tên tuổi này. Cũng chỉ có vị tiên sinh kia, đối với kia cái gọi là võ bảng không thèm liếc một cái. Gió đêm trầm trầm thổi tới, Tiêu Nhược Cẩn mùi rượu tựa hồ tỉnh một chút, thật phải vào võ bảng rồi. Đối với, chúng ta bây giờ liền chờ võ bảng đổi mới liền tốt. Tiêu Nhược Phong gật đầu, mà lại bằng trực giác của ta, Trường Ca tương lai tất nhiên là cái kia thiên hạ thứ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Tiêu Nhược Cẩn tâm tình càng thêm phiền muộn, nâng lên bầu rượu mãnh liệt rót vào trong cổ họng của mình. "Đừng uống." Tiêu Nhược Phong thấy hắn như thế tinh thần sa sút bộ dáng, hét lớn một tiếng đem bầu rượu cho đoạt lại. Tiêu Nhược Cẩn ợ một hơi rượu, con mắt đều là hồng hồng, không biết là khó chịu hay là uống say. "Nhược Phong, ngươi nói ta có phải hay không đoạt không trở về Dịch Cô Nương rồi?" Tiêu Nhược Phong lắc đầu, "Dịch Cô Nương vốn là không có ưa thích qua ngươi, ngươi cấp về thì có ích lợi gì đâu?" Tiêu Nhược Cẩn cúi đầu, lời nói này đích thật là sự thật, từ đầu đến cuối đều là chính mình mong muốn đơn phương. Nhưng hắn coi là có thể dựa vào hoàng tử thân phận, đưa nàng một mực giữ ở bên người. "Đi ngủ đi, ngủ một giấc sau khi thức dậy, liền đem Dịch Cô Nương đem quên đi." Tiêu Nhược Phong quên ngủ. "Ta hiện tại chỉ muốn uống rượu." "Lấy tới." Tiêu Nhược Cẩn đưa tay quát. Tiêu Nhược Phong tức giận đem bầu rượu đưa tới, có đôi khi hắn thật cảm thấy người huynh trưởng này thật sự là không có tác dụng lớn. Võ công không được, không hiểu binh pháp, miễn cưỡng đọc thuộc lòng nho ra tứ thư ngũ kinh. Bây giờ vì một cô nương, cảm xúc như vậy trầm thấp. Nhưng là không có cách nào, hắn là ca ca của mình, mà lại là anh ruột. Coi như người khác mặc kệ hắn, chính mình nhất định phải trông coi hắn á. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Nhược Cẩn liền say đến không thành nhân dạng, trong miệng còn tại mắng lấy Tô Trường Ca nói xấu. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, những lời này nếu để cho Trường Ca nghe được, không biết sẽ náo ra chuyện gì đến đâu. Hắn phất phất tay đưa tới hạ nhân, đem Tiêu Nhược Cẩn cho con xuống dưới. Nhìn xem cái kia ấm còn không có uống xong rượu, hắn cầm bầu rượu lên cũng mãnh liệt tự mạnh chính mình một ngụm. Sự tình hôm nay hắn cũng phiền muộn, nhưng là mình thay đổi chuyện kết cục. Hai lần cơ hội ra tay, hoàn toàn đầy đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phương hướng kia là Tắc Hạ học cùng, mà lại đối ứng nơi hẻo lánh chính là Tô Trường Ca tòa đỉnh viện kia. Một đêm bình tĩnh đi qua. Ngày thứ hai, Tô Trường Ca cũng không có giống một số người suy nghĩ như vậy đại náo Thiên Khải Thành. Lúc này hắn chính nuốt ở trong sân nhỏ của mình, cầm trong tay thanh kia tím mạch dương linh bút, tại trên giấy tuyên chỉ màu trắng múa bút viết. Kinh Nghê ở bên cạnh cho hắn mài mực, Dịch Văn Quân đang giúp hắn trải bằng trang giấy, viết xong một chữ sau liền chậm rãi co rúm, lộ ra còn lại trống không vị trí. Về phần Lạc Nôn Lũ, hôm nay học cung có chương trình học của nàng, cho nên thật sớm liền xuất phát. Viết xong một chữ sau, Tô Trường Ca cầm lấy bên cạnh bầu rượu uống một ngụm. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến vang dội tiếng đập cửa. "Tô đại ca, ta tiếp tục đến cọ rượu, tranh thủ thời gian mở cửa a." Bên ngoài là Bách Lý Đông Quân thanh âm. Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ ngẩng đầu, gia hỏa này làm sao âm hồn bất tán a, hôm trước vừa cầm ta một bầu rượu, hôm nay lại tới cọ rượu. "Chủ nhân, nếu không ta đi mở cửa?" Kinh Nghê cười hỏi. "Ngươi đi đi." Văn Quân a, lại hướng lên kéo một chút xíu. Tô Trường Ca nói ra. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, tố thủ nắm nuốt trang giấy hai sừng, chậm rãi lui về sau nửa bước. Viết xuống cái cuối cùng châu chữ, buông xuống tím mạch dương linh bút lúc, Bách Lý Đông Quân đã đi tới bên cạnh hắn. "Khí trùng đầu lưu, chữ tốt ta." Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, "Làm sao, ngươi hôm nay không cần luyện công sao? Học cung đại khảo còn có không đến một tháng, lại không cố gắng tiến tự tại địa cảnh, ngươi muốn xám xịt về Càn Đông." "Hắc hắc, điểm ấy Tô đại ca ngươi cũng không cần lo lắng." Bách Lý Đông Quân cười nói. Hắn tối hôm qua đi theo Lôi Mộng Sắt bọn người ở tại cái kia học cung cao nhất nóc nhà, quan sát Tô Trường Ca cùng Tiêu Nhược Phong sau khi chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào về tới chính mình đình viện. Hắn ở trong viện đang luyện kiếm, lại đụng phải một cái tên kỳ quái, nói hắn chỉ có một thân bảo tàng nhưng phát huy không được. Sau đó, liền truyền hắn một bộ tên là Thu Thủy Quyết nội công. Hắn tu luyện một buổi tối, đã có thể hoàn mỹ phát huy ra kim cương phàm cảnh chân chính thực lực đến rồi. Một cái tên kỳ quái. Tô Trường Ca lộ ra thần sắc hoang mang. Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn nói là tiên sinh bằng hữu, thủ tiên sinh nhờ đến dạy ta võ công, trên mặt còn mang theo một tấm màu đỏ mặt nạ ác ủy, kém chút đem ta dọa chết. Nguyên lai là hắn a. Tô Trường Ca nghe xong sự miêu tả của hắn, liền biết đại khái là ai. Bách Hiểu Đường vị kia tổng đường chủ, Cơ Nhược Phong. Liền hắn ưa thích mang theo tấm kia màu đỏ mặt nạ ác quỷ. Vừa bái sư lúc ấy chỉ thấy qua hắn một lần, cũng là đạt được hắn truyền thụ, mới dần dần tự chế chính mình dưỡng khí quyết. "Tô đại ca ngươi biết?" Bách Lý Đông Quân hỏi. Tô Trường Ca cười nói, "Nhận biết, cũng đã gặp mặt, Bách Hiểu Đường tổng đường chủ Cơ Nhược Phong." "Bách Hiểu Đường?" "Là cái kia kim bảng luận võ tên Bách Hiểu Đường." Bách Lý Đông Quân giật mình. "Thiên hạ này còn có cái thứ hai Bách Hiểu Đường?" Tô Trường Ca lườm hắn một cái. "Nguyên lai thật là cái kia Bách Hiểu Đường à, mà lại hắn còn tự thân dạy ta một bộ Thu Thủy Quyết, có phải hay không nhìn chúng thiên phú của ta rồi? Có phải hay không mang ý nghĩa ta nhất định tại tương lai có 102 thiên hạ a?" Bách Lý Đông Quân càng nói càng là đắc ý, Tô Trường Ca đưa tay nắm lấy đầu của hắn dùng sức lung lay, chớ đắc ý quá sớm tiểu tử. Danh dương thiên hạ không phải dựa vào người khác, là dựa vào chính mình cố gắng tới. Ta biết ta biết. Bách Lý Đông Quân đưa tay loạn vùng, mới đưa Tô Trường Ca tay cho đẩy đi. Hắn cười nói, ta đã định ra một mục tiêu. Trong vòng 1 năm nhập thiên cảnh, trong vòng 3 năm nhập thần du, sau đó vượt qua Tô đại ca ngươi, trở thành vậy chân chính thiên hạ thứ. Nha. Có phách lực a, vậy ta coi trọng ngươi. Tô Trường Ca cười nói, nhưng lặng lẽ cáo ngươi một tiếng, ta dự định trong vòng 1 năm liền nhập thần du. A, nhanh như vậy a? Bách Lý Đông Quân lập tức trợn mắt hốt mồm. Tô Trường Ca ha ha cười nói, còn muốn vượt qua ta, ngươi lời này đều không có cơ hội này, hảo hảo làm ngươi 100 năm thứ 2 đi. Dịch Văn Quân gặp hai người gần đây, Triệu, so với trước bộ dáng, phốc phốc cười khẽ một tiếng. Tựa như là, Bách Lý Đông Quân nhụt chí túi lầu xuống, quay đầu lại nhìn thấy Tô Trường Ca đặt ở góc bàn bầu rượu, thế là lấy tới uống một ngụm. Một ngụm rượu uống xong đằng sau, tâm tình của hắn lúc này mới sảng khoái nhiều. Tô đại ca, ta nghe Lôi đại ca bọn hắn nói võ bảng có thể muốn đổi mới, ngươi nói lần này cần là đổi mới võ bảng, ngươi có thể đi vào thứ mấy a? Tiến thứ mấy ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ cần không phải cái kia thủ giáp, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Trường Ca cười cười, cái gọi là kim bảng top 10, kim bảng 3 vị trí đầu đều không có có ý tứ gì, chỉ có cái kia thủ giáp, cái kia thứ nhất mới thật sự là bên thắng chỉ. Tô Trường Ca rất ưa thích một cái bóng rổ cự tinh nói lời, người thứ hai, liền mang ý nghĩa ngươi là số 1 bên thua. Bách Lý Đông Quân vươn ngón tay cái, Tô đại ca bá khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, sau đó liền nghe đến Lôi Mộng Sát cái kia lan truyền lớn con đang kêu, Trường Ca, mau ra đây a, Trăm Hiểu Đường sứ giả xuất hiện tại học cung. Một tiếng hô, dẫn tới Dịch Văn Quân, kinh nghe, Bách Lý Đông Quân nhao nhao ngẩng đầu. Bách Hiểu Đường sứ giả đến rồi. Võ bảng thật muốn đổi mới, mà lại, ngay hôm nay, Giang Hồ Phong Ba Định, kim bảng luận võ tên. Kim bảng một khi có đổi mới thời điểm, Bách Hiểu Đường sứ giả đều sẽ tập thể ở thiên hạ các nơi xuất hiện. Bọn hắn thống nhất mang theo mũ rộng đảnh, cưới một thất màu đen ngựa, tay phải cầm dây cương, tay trái bưng lấy một cái quyển trụ. Đã nhiều năm như vậy, hàng năm lúc này, vị sứ giả này đều sẽ đúng hạn mà tới, đi vào Tắc Hạ học cung. Những năm qua, đều là tuyên bố lương ngọc bảng xếp hạng, quan tuyệt bảng chưa từng có học cung đệ tử danh tự. Nhưng năm nay không giống với lúc trước, học cung xuất hiện một vị Tô Trường Ca, một khúc chấn Tây Nam, một khúc động danh kiếm. Đến mức vị sứ giả này thời điểm xuất hiện, tại học cung đưa tới rất lớn hoành động. Tất cả học cung đệ tử, mặc kệ là nam đệ tử hay là nữ đệ tử, lúc này đều từ trong phòng học chen chúc mà ra. Các tiên sinh cũng không lên lớp, đi theo các đệ tử cùng một chỗ đứng tại hai bên, chờ đợi sứ giả xuất hiện. Đây là học cung nhất cực kỳ trọng yếu thời khắc, ai cũng không muốn bỏ qua. Trang diện kia, không thua gì người đọc sách trong miệng kim bảng để danh lúc. Ấy chớ đẩy chớ đẩy. Ôi cánh tay của ta a, ai bóp ta cánh tay. Phía sau đừng hướng phía trước đẩy a. Ôi tiểu ngọc tỷ, là ngươi a. Nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, ta muốn nhìn võ bảng để danh. Được rồi tiểu ngọc tỷ, ngài hướng mặt trước xin mời các. Ấy các ngươi nói, năm nay nếu là Trường Ca công tử lên quan tuyệt bảng, có thể lên trước bài a. Phòng đoán cẩn thận đệ tam giáp. Đánh rắm. Đệ tam giáp vậy cũng quá vũ nhục Trường Ca công tử, hẳn là đệ nhị giáp, thậm chí thủ giáp cũng có thể. Thủ giáp liền không thực tế, từ khi chúng ta tế tiểu kia tiên sinh tay xé võ bảng sau, cái kia thủ giáp vị trí một mực bị một cái gọi Mạc Y Ly cao thủ chiếm lĩnh, giản 973 thẳng xét đánh không động. Chính là, cái kia gọi Mạc Y Ly có gì tốt, không bằng Trường Ca công tử đẹp trai, không bằng Trường Ca công tử có tài hoa, nói không chừng còn không bằng Trường Ca công tử võ công cao đâu. Vị tỷ tỷ này, ngươi nói đó là lương bảng, quan tuyệt bảng chỉ bình võ công. Bách Hiểu Đường thiết lập tam đại kim bảng. Thứ nhất bách binh bảng, thu nhận sử dụng thiên hạ bách binh, cùng sử dụng bách binh người. Thứ hai lương ngọc bảng, thu nhận sử dụng 25 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn, đồng thời bảng danh sách chỉ có 8 cái danh lệch, lại đều bị học cung bắt công tử chiếm đoạt lĩnh. Thứ ba mới là trọng yếu nhất, tên gọi quan tuyệt bảng, bù ý có 102 thiên hạ. Bảng này chỉ lấy ghi chép giang hồ cao thủ, không tham dự triều đình bình xét. Cho nên có thể leo lên quan tuyệt bảng chỉ có người giang hồ, lại võ công kẻ cao nhất, lại chỉ có 10 cái danh lệch. Ôn gia Ôn Hồ Tiểu, chính là cái này quan tuyệt bảng bên trên một thành viên. Đông Quân a, ngươi chạy thế nào đến chậm như vậy a? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đều không có vị trí đứng. Lôi Mộng Sát một đường chạy vội tới, lại nhìn thấy phía trước người ta tấp nập, không khỏi đoán trách lên Bách Lý Đông Quân. Ta đã tại tăng tốc độ. Bách Lý Đông Quân vận khởi toàn thân chân khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Lôi Mộng Sát nhìn chung quanh một phen, cuối cùng chỉ vào phía bên phải một chỗ nóc phòng, chúng ta nhảy đến phía trên đi, phía trên tầm mắt rộng lớn một chút, mà lại cũng có thể nghe được rõ ràng hơn. Tốt, được rồi. Bách Lý Đông Quân thở mạnh thở ra một hơi, tiếp tục tăng tốc cùng, BFF, lấy Lôi Mộng Sát nhảy lên nóc phòng. Chương 28 Đức Cao Vọng Trọng Nghiêm Sư, chương 28 Đức Cao Vọng Trọng Nghiêm Sư. Hai người vừa tới trên nóc nhà, đám người một trận ồn ào. Nguyên lai là Bách Hiểu Đường sứ giả đến, vẫn là một con hắc mã, đầu đội mũ rộng đành, trên đó viết một cái trăm chữ. Đó chính là Bách Hiểu Đường sứ giả, cuối cùng là không có tới chế. Lôi Mộng Sát hai tay chống đầu gối, đoạn đường này ra sức chạy cũng thực mệt mỏi không nhẹ, trên trán đều là nóng mồ hôi. Võ bảng muốn đổi mới, Tô đại ca tuyệt không gấp, ngược lại là chúng ta hai nhất sốt ruột. Bách Lý Đông Quân đặt mông ngồi ở trên nóc nhà. Xuyệt, đừng nói chuyện. Lôi Mộng Sắt trông thấy Bách Hiểu Đường sứ giả cưỡi ngựa đứng bước tại học cung cửa ra vào, đồng thời giơ tay trái lên quần trụ, lập tức bưng kín Bách Lý Đông Quân miệng. Sau đó nhưng chính là tuyên bảng thời khắc. Mọi người đều tính, chỉ có điều ngựa ở trên không. Tuyên bảng, hiện tại bắt đầu tuyên bố lương ngọc bảng. Bách Hiểu Đường sứ giả rốt cục đem quyển trục mở ra đến, căn cứ phía trên danh tự, niệm lên. Lương Ngọc bảng thứ 8 giáp, tiền tài phường Cố gia Cố Kiếm môn. Lương Ngọc bảng thứ 7 giáp, Tắc Hạ học cung Lạc Hiên. Lương Ngọc bảng thứ 6 giáp, Tắc Hạ học cung Liễu Nguyệt. Lương Ngọc bảng thủ giáp, Tắc Hạ học cung Tiêu Nhược Phong. Lương Ngọc bảng vẫn không có bất kỳ lo lắng gì, vẫn là học cung 8 vị công tử chiếm cứ tất cả danh ngạch. Thậm chí liền ngay cả không phải Lý Tiên Sinh đệ tử Khanh tướng công tử Tạ Tuyên, ở phía trên đều có một cái danh ngạch, đồng thời xếp hạng thứ 5. Mà thủ giáp Tiêu Nhược Phong, càng là không chút huyền niệm. Hắn đã liên tục lương ngọc bảng thủ giáp nhiều năm. Không đúng sao? Bách Lý Đông Quân lại là không hiểu. Làm sao không đúng? Lôi Mộng Sát ngồi xuống hỏi. Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang, hỏi, Tô đại ca võ công cao như vậy, mà lại cũng rất trẻ trung, chẳng lẽ hắn không phải là lương ngọc bảng thủ giáp sao? Làm sao còn là phong hoa công tử a? Đông Quân, ngươi hẳn là lần đầu tiên giải được võ bảng khái niệm này a? Lôi Mộng Sát tay trái che mặt, tay phải vô bờ vai của hắn. Lương ngọc bảng thu nhận sử dụng đích thật là 25 tuổi phía dưới, giang hồ các môn các phái thanh niên tài tuấn. Nhưng là chỉ cần lên lương ngọc bảng danh tự, liền sẽ không tại quan tuyệt bảng xuất hiện. Tương phản cũng giống như nhau. Nếu là Tô Trường Ca danh tự xuất hiện ở lương ngọc bảng thủ giáp, vậy liền mang ý nghĩa hắn năm nay quan tuyệt bảng khẳng định là đường vừa. Đến lúc đó đừng nói là học cung, liền ngay cả những cái kia được chứng kiến Tô Trường Ca người có võ công cũng sẽ không đồng ý, thì ra là thế. Chỉ cần danh tự không xuất hiện tại lương ngọc bảng bên trên, vậy liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện tại quan tuyệt bảng lên. Bách Lý Đông Quân giờ mới hiểu được tới. Tiếp theo bảng, quan tuyệt bảng. Bách Hiểu Đường sứ giả chậm rãi nói, quan tuyệt bảng thứ 4 giáp, Thiên môn Lý Cửu, Thượng Cửu đạo Trần Trạch, Võ Đang Sơn thân phi hàng, phi đến các hoài tinh trúc. Quan tuyệt bảng thứ 4 giáp 4 cái danh tự, đồng đều không có nghe được Tô Trường Ca danh tự. Hiện trường tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, ba vị trí đầu hẳn là có hy vọng. Bốn người a. Bách Lý Đông Quân lại sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn phía Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát cười nói, bình thường, quan tuyệt bảng tổng cộng chia làm 4 giáp, thứ 4 giáp 4 người, đệ tam giáp 3 người, đệ nhị giáp 2 người, thủ giáp là 1 người. Quan tuyệt bảng đệ tam giáp Bách Hiểu Đường sứ giả cúi đầu nhìn một chút trên quyển trục danh tự. Phong Hòa Lâu, Tiếu Thiên Tử. Đây là một cái tên mới, mấy năm trước võ bảng đổi mới lúc cũng không ở phía trên. Trên giang hồ lại một vị nhân tài mới nổi a, chỉ là mọi người lại không làm sao nghe nói qua cái tên này. Lĩnh Nam vốn ra, Ôn Hồ Tiểu. Là cậu danh tự, nguyên lai hắn là đệ tam giáp a. Bách Ly Đông Quân vui vẻ nói. Lôi Mộng Sát cười nói, hắn đã liên tục lên 2 năm quan tuyệt bảng, năm nay là năm thứ 3, được người xưng là độc kiếm tiên. Hắn độc sát thực rất lợi hại, đụng chi hẳn phải chết a. Độc kiếm tiên, thật là khó nghe danh tự a. Bách Ly Đông Quân một mặt ghét bỏ, ta về sau nếu là lên quan tuyệt bảng, nhất định cho mình bịa một cái rượu kiếm tiên. Vì cái gì không phải tiểu tiên? Lôi Mộng Sát lại không hiểu, rượu kiếm tiên cùng tiểu tiên chỉ kém một chữ, nhưng là tiểu tiên rõ ràng nêm thay nhiều. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì ta uống rượu uống bất quá Tô đại ca, mà lại hắn nhưỡng rượu cũng so ta nhưỡng rượu muốn tốt uống rất nhiều, cho nên ta không đem rượu tiên, làm cái rượu kiếm tiên cũng không tệ. Lúc này, Bách Hiểu Đường sứ giả tuyên bố đệ tam giác một danh tự cuối cùng. Có thể cái tên này còn không phải Tô Trường Ca. Lôi đại ca, ta có chút khẩn trương. Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm đấm, toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Lôi Mộng Sát cũng khẩn trương đến thẳng vào đầu, ta cũng khẩn trương à, làm sao còn không đến Trường Ca danh tự à, chẳng lẽ lại thật tiến vào đệ nhị giáp? Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp Bách Hiểu Đường sứ giả lớn tiếng tuyên bố, thanh âm lại cố ý ở chỗ này dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua quay trung quanh ở trung quanh học cung các đệ tử. Những học cung này các đệ tử thì từng cái thần sắc khẩn trương, có tại che mặt, có tại nắm nắm đấm, có thì bưng kín lỗ tai. Vị sứ giả này mỉm cười, sau đó tuyên bố, quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tắc Hạ học cung, Tô Trường Ca. Trong học cung, toàn viên hoành động. Các tiên sinh càng là kích động ôm ở cùng một chỗ. Tùy ý cười ha hả. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tắc Hạ học cung Tô Trường Ca. Lôi Mộng Sát nhảy dựng lên, hướng phía nơi xa hô to. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tắc Hạ học cung Tô Trường Ca. Liễu Nguyệt hô to. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tô Trường Ca. Mặc Hiểu hắc hô. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tô Trường Ca. Lạc Hiên hô. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, Tắc Hạ học cung Tô Trường Ca. Thanh âm bị Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu hắc, Lạc Hiên một chuyển tới. Liền xem như Tô Trường Ca đợi tại trong sân nhỏ của mình, cũng nghe được thanh âm của bọn hắn. Dịch Văn Quân hưng phấn không thôi, đi vào Tô Trường Ca trước mặt ôm quyền cười nói, "Chúc mừng công tử, thành tựu quan tuyệt bảng đệ nhị giáp." "Chúc mừng chủ nhân." Kinh Nê mừng rỡ cười nói, "Chút lòng thành, đều là chút lòng thành, cơ thao mà thôi." Tô Trường Ca cười khoát tay áo, "Có thể a danh con, ra giang hồ một chuyến, cho ta mỏ cái nhị giáp trở về." Lý Tiên Sinh từ đằng xa cao cao nhảy đến, lại tại trong viện chậm rãi rơi xuống đất. Dịch Văn Quân cùng Kinh Nê ôm quyền cúi người, chăm miệng một lời, "Dịch Văn Quân, Kinh Nê, gặp qua Lý Tiên Sinh." "Hảo hảo, các ngươi đều tốt ta." Lý Tiên Sinh đưa tay cùng với các nàng đánh chào hỏi, lập tức bước ra một bước liền tới đến Tô Trường Ca bên cạnh, đưa tay một đem ôm cổ của hắn. "Nhỏ Trường Ca, đêm nay muốn hay không chúc mừng một chút? Đem ngươi Bách Luyện Băng Lộ lấy ra đi." Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, nhẹ a âm thanh, "Ngươi không phải nói cái kia quan tuyệt bảng là cái buồn cười võ bảng sao? Làm sao, lần này cao hứng như vậy, còn muốn giúp ta chúc mừng?" "Ấy, trước khác này khác vậy. Lần này thế nhưng là ngươi lên quan tuyệt bảng nhị giáp a, ta đáng yêu nhất đồ đệ." Lý Tiên Sinh bóp lấy mặt của hắn cười nói, "Lan." Tô Trường Ca đưa tay một tay lấy hắn đẩy ra, "Ngươi chính là thèm chén rượu kia. Như thế nào là có thể thèm đâu, gọi là cho ngươi chúc mừng." Lý Tiên Sinh gật gù đắc ý, hai ngón hòa quyển, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. "Có cái gì tốt chúc mừng? Cũng không phải thủ giáp." Tô Trường Ca khoát khoát tay, chẳng thèm ngó tới. Lý Tiên Sinh nhíu mày, đưa tay nắm nuốt hàm dưới, hai mắt nhắm lại nhìn qua hắn, giống như là lần thứ nhất nhận thức đến vị đệ tử này. Nha, đi ra ngoài một chuyến khẩu khí đều cuồng vọng không ít ta, ngay cả quan tuyệt bảng nhị giáp đều coi thường. Người thứ hai chính là số một bên thua, chỉ có cái kia thứ nhất mới thật sự là bên thắng. Tô Trường Ca lại nói. Lý Tiên Sinh xoa cằm, hai mắt khép hờ tinh tế thưởng thức lời nói này, không khỏi liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, câu nói này nói đến rất có ý tứ. Ta nhớ được Lý Tiên Sinh tay xé võ bảng đằng sau, cái kia thủ giáp danh tự giống như biến thành một cái gọi Mạc Y Lìa người a. Dịch Văn Quân đống nhiên mở miệng. Không sai, hắn nhưng là cái ngút trời quỷ tài a. Lý Tiên Sinh gật đầu quay người, ngồi xuống Tô Trường Ca trên ghế nằm. Người này rất lợi hại phải không? Kinh Nghệ không hiểu. Tô Trường Ca ngẩng đầu, chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, rất lợi hại, 9 tuổi nhập thiên cảnh, 24 hàng năm thần du, đến nay đã nhập thần du hơn 20 năm a. Lợi hại như vậy? Dịch Văn Quân giật mình. 9 tuổi chính là thiên cảnh cao thủ, phần này chắc tuyệt thiên tư, cho dù là trong lịch sử đều là đầu một cái. Ai nha, thiên phú của hắn quả thật không tệ, nhưng là so ra kém nhỏ Trường Ca ngươi. Lý Tiên Sinh cười nói. Mạc Y 6 tuổi bái sư Hoàng Long Sơn Thanh Phong đạo nhân, 9 tuổi liền vào tiêu giao thiên cảnh. Mà chính mình cái này đệ tử, 11 tuổi nhập Tắc Hạ học cùng, 12 tuổi bái tại hắn tòa hạ, đến nay vừa qua khỏi 15 tuổi cũng là đại tiêu giao. Cả hai tương đối một chút, cũng là lực lượng ngang nhau đó a. Lại nói, Mạc Y 24 tuổi mới vào thần du huyền cảnh. Chính mình cái này đệ tử, hẳn là trong tương lai trong vòng 2, 3 năm cũng có thể là thần du huyền cảnh. Đến lúc đó, chính là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần du a công tử cũng tốt lợi hại. Dịch Văn Quân trong mắt lóe ra sùng bái ngôi sao, nàng cũng là bây giờ mới biết, Trường Ca công tử vậy mà mới 15 tuổi. Chơi ạ, vậy mình chẳng phải là so Trường Ca công tử còn muốn lớn tuổi 2 tuổi. Lý Tiên Sinh vỗ Tô Trường Ca lưng cười âm thanh, cho nên a không cần tự coi nhẹ mình, ngươi mới vừa vào quan tuyệt bảng chính là nhị giáp, đã là gần như không tồn tại, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất nhị giáp. Mạc Y Lìa bao nhiêu tuổi tiến quan tuyệt bảng? Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu sờ lên cằm nghĩ nghĩ, giống như 13 tuổi tả hữu tiến quan tuyệt bảng, nhưng lúc đó hắn chỉ là thứ tư giáp. Về sau dần dần đến đệ nhị giáp, cái kia lúc sau hẳn không có ngươi tuổi trẻ. Vậy ta an tâm. Tô Trường Ca nở nụ cười. Ngươi cứ như vậy vui lòng cùng hắn so a? Lý Tiên Sinh hỏi. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, hắn là thủ giáp, ta không cùng hắn so, với ai so? Đương nhiên là cùng ta so a. Lý Tiên Sinh nâng lên ngón tay cái chỉ mình. Ta cùng ngươi lao bất tử này so cái gì? So với ai khác sống được càng lâu sao? Tô Trường Ca liếc mắt. 180 năm công lực, ai dám cùng hắn so a? Liền xem như Mạc Y Lìa đến lao bất tử này trước mặt, cũng không phải đối thủ. Danh con muốn ăn đòn. Lý Tiên Sinh lập tức nổi giận, nhấc chân hướng phía Tô Trường Ca cái mông đặt tới. Tô Trường Ca lại tật mắt động tác nhanh, thân thể bốn éo liền tránh khỏi, ấy hắc, không có đánh lấy. Không phải là già không còn khí lực đi. Người cái danh con. Lý Tiên Sinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ có thể mặc niệm đừng tức giận đừng tức giận, chọc tức thân thể không lòng người đau, lúc này mới đem cố này khí cho nhịn bên dưới đến. Dịch Văn Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiên Sinh cùng Tô Trường Ca ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhất là hai người lẫn nhau đối lẫn nhau mắng chẳng cảnh, thật làm cho người buồn cười. Trước đó liền nghe nói qua vị này Lý Tiên Sinh uy danh, còn tưởng rằng là vị đức cao vọng trọng nghiêm sư, lại không nghĩ rằng như thế có ý tứ, tựa như cái lao ngân đồng. Chương 29 rượu như kỳ danh, vào cổ họng nóng bỏng. Chương 29 rượu như kỳ danh, vào cổ họng nóng bỏng. Đúng lúc này, Lôi Mộng Sắt thanh âm từ bên ngoài vô cùng lo lắng truyền vào. Tô Trường Ca, tân nhiệm quan tuyệt bảng nhị giáp, mau tới đây mở cửa, ta mang theo các huynh đệ đến cấp ngươi ăn mừng. Ai nha, Lôi Nhị bọn hắn tới, đoán chừng là tới tìm ngươi uống rượu, ta phải đi nhanh lên. Lý Tiên Sinh nghe được Lôi Mộng Sắt thanh âm sau, bá một chút nhảy dựng lên. Lý Tiên Sinh không lưu lại đến uống vài chén sao? Dịch Văn Quân hỏi. Lý Tiên Sinh lại một mặt ghét bỏ, cùng bọn hắn uống rượu không có ý gì, một đám người uống bất quá ta uống bất quá thằng dành con này, không có ý nghĩa. Dịch Văn Quân một mặt hoang mang, Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, hắn cái gọi là ý tứ, là đem chúng ta tất cả mọi người uống gục mới phát giác được thú vị. Dịch Văn Quân mặt người, sau đó thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đi đi. Lý Tiên Sinh thấy ngoài cửa đã vang lên đám người tiếng bước chân, thế là hướng Tô Trường Ca phất phất tay. À đúng rồi, quên cái sự tình hắn vừa muốn đi, chợt nghĩ đến cái sự tình, lại đứng vững ở chỉ nghe hắn nói nhỏ Trường Ca, đừng quên có thời gian rảnh đi xem một chút Tiểu Hàn Y Lìa, nàng thế nhưng là ta dự định đệ tử, tiểu sư muội của ngươi, có rảnh giúp ta nhiều dạy nàng một chút kiếm thuật, tốt có một ít cơ sở. Biết đến, không cần ngươi nói, ta mấy ngày nay cũng sẽ đi xem một chút nàng. Tô Trường Ca không nhịn được khoát tay, đem cái kia đang ghét Tiên Sinh cho đuổi đi. Lý Tiên Sinh vừa đi, Lôi Mộng Sát xuất lĩnh lấy Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Bách Ly Đông Quân đi tới ngoài viện. Người đâu? Tranh thủ thời gian mở cửa a, hôm nay đừng không nỡ rượu cát. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Văn Quân, cười nói, Văn Quân, liền làm phiền ngươi đi hỗ trợ mở cửa. Kinh Nghê, đi trong hầm rượu cầm hai vò rượu đến, đặt ở trên kệ cái kia hai vò, đừng cầm nhầm. Hai nữ nhẹ gật đầu, một người đi hướng hầm rượu, một người đi đến mở cửa. Cửa viện vừa mở, Lôi Mộng Sát liền dẫn đám người chen chúc mà vào. Thế nào? Vừa rồi thanh âm của chúng ta nghe được đi, quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, không phải là ở trong sân vụn trộm cười à? Ngươi nói thật đúng là nhiều, muốn uống rượu nói liền tranh thủ thời gian tới. Tô Trường Ca cười mắng, có cái gì tốt rượu sao? Bách Luyện Băng Lộ thế nào? Liễu Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca im lặng đến nâng chán, lão bất tử kia vừa rồi cũng muốn uống Bách Luyện Băng Lộ, các ngươi là thương lượng xong đúng không? Lôi Mộng Sắt một đám điên cuồng gật đầu. Liền ngay cả thường xuyên trầm mặc ít nói Mặc Hiểu Hắc, trong mắt đều tỏa sáng. Tô đại ca, ta cũng thèm. Bách Ly Đông Quân ngượng ngùng bảo đầu. Hôm nay không có bách luyện băng lộ, nhưng là có hai vỏ xích viêm, muốn uống liền uống, không uống dẹp đi. Xích viêm tốt, xích viêm cũng không tệ, a xích viêm, rượu như kỳ danh, vào cổ họng nóng bỏng, như lửa tại thể nội thiêu đốt. Bách Ly Đông Quân một chén vào trong bụng sau, liền sắc mặt từng hồng. T. Hoa. Rượu này so danh kiếm sơn trang bên trên rượu còn muốn lạnh thấu xương a. Đây coi là cái gì, Đông Quân a, ngươi nhìn ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Lôi Mộng Sát cười xấu xa một tiếng, đem chén rượu đổ đầy đằng sau trước không uống, mà là đi vào phòng bên trong. Bách Lý Đông Quân một mặt khốn hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, lại nhìn phía những người khác. Những người khác cũng cười cười, lẫn nhau nâng ly cả chén, nhưng chính là không một người nói chuyện. Thẳng các loại Lôi Mộng Sát đi tới, trong tay vậy mà bưng một cây ngọn nến, nến tâm còn điểm lửa. Đông Quân, ngươi nhìn kỹ à, hắn vây tay để Bách Lý Đông Quân tới, đem ngọn nến khẽ nghiêng, một giọt mang theo ngọn lửa nước sắp chừa xuống đến trong rượu. Trong chén trong nháy mắt xông lên cao mười mấy tấc hỏa diễm, lao thẳng tới Bách Lý Đông Quân mặt mà đi. Quả thực đem hắn giật mình kêu lên, cháy rồi. Bách Lý Đông Quân cấp tốc triệt thoái phía sau, đưa tay trà sát bị thiêu đến nóng bỏng gương mặt. Liễu Nguyệt cười ha ha, đây chính là xích viêm, rượu chỉ cần gặp lửa liền có thể bốc cháy lên. Thật thần kỳ a, 767 Lý Đông Quân lúc này mới kịp phản ứng. Ngọn lửa kia vậy mà có thể gặp nước mà không thay đổi, còn có thể tiếp tục thiêu đốt. Bách Lý Đông Quân kích động nhìn phía Tô Trường Ca, Tô đại ca, đây là làm sao làm được? Tô Trường Ca cười nói, đơn giản a, dùng trưng cất phương pháp, nhiều trưng cất mấy lần tiến hành chiết xuất, trong rượu ngậm cồn mức đo lường số cao đằng sau, liền có thể cháy rồi. Nha. Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật đầu. Đông Quân, rượu này rất liệt, liền xem như chúng ta cũng uống không được một bỏ, ngươi phải coi chừng điểm. Lạc Hiên cười nói. Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn đã thể nghiệm qua chén này xích viêm cương liệt. Thường thường có thể trăm chén không say hắn, vừa rồi uống một chén này, liền cảm giác váng đầu hồ hồ, không thể không dùng chân khí đem rượu khí bài xuất bên ngoài cơ thể, này mới khiến đầu óc thanh tỉnh chút. Trường ca, ngươi cũng đừng uống quá nhiều, phải biết chúng ta ngay cả sơ thí khảo để còn không có định đâu. Liễu Nguyệt đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Các ngươi còn không có thương lượng xong sao? Lôi Mộng Sát ánh mắt tại giữa hai người không ngừng đảo quanh. Bách Lý Đông Quân cũng nhìn lại, hắn nhưng là lần đại khảo này bên trong một thành viên. Nếu như có thể dẫn đầu biết đề mục lời nói, đối với hắn thế nhưng là có rất lớn trợ giúp. Tô Trường Ca lại khoát khoát tay, nói ra, đừng hỏi ta lười nhác quản đại khảo những chuyện kia, khảo đề liền Liêu Tứ Chính ngươi đến định đi. Liễu Nguyệt lắc đầu, ngươi mới là quan chủ khảo, ta là phó giám khảo, tiên sinh chỉ là để cho ta tới phụ trợ. Tô Trường Ca đi lòng vòng con mắt, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, vậy liền không đổi, dù sao khoảng cách đại khảo ngày còn có nhiều ngày như vậy đâu. Các loại ngày cuối cùng lại định đi. Liễu Nguyệt có chút gật đầu một cái, cũng là, định quá sớm, có chút thế gia muốn để cho chúng ta lộ ra một chút khảo đề. Hàng năm học cung đại khảo đều quan hệ rất nhiều người tiến nhập nội viện, bái sư học nghệ cơ hội. Một chút con em thế gia liền muốn thông qua một chút thủ đoạn, bộ đến sơ thí khảo đề. Loại chuyện này, tại hàng năm đại khảo đã là nhìn mãi quen mắt, thậm chí đều thành một đầu quy định bất thành văn. Lôi Mộng Sát cười khổ một tiếng, ta thế nhưng là nghe nói, những giám khảo kia gần nhất thế nhưng là nhận được không ít hối lộ, đưa tiền, đưa tòa nhà, đưa nữ nhân, cái gì đều có. Ta cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ không biết khảo đề chỉ là sơ thí, mà sơ thí là quyết định không được kết quả cuối cùng. Tô Trường Ca một mặt xem thường. Học cung đại khảo tổng cộng chia làm sơ thí, thi vòng 2, thậm chí còn có một trận cuối cùng thử. Có thực học tự nhiên không sợ ba đạo khảo thí, nhưng là những cái kia giá áo túi cơm thế gia đệ tử coi như sốt ruột, chỉ là sơ thí liền đầy đủ để bọn hắn khắp nơi cầu ra cáo nãi mãi. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến thông qua hối lộ đi làm cho khảo đề, tranh thủ có thể qua một vòng sơ thí. Cho dù là thi vòng 2 bị soát xuống, cũng có thể tiếp nhận am mà những cái kia chủ trì đại khảo các quan chấm thi, cũng đều là nắm lấy có chỗ tốt không thu ngu sao mà không thu nguyên tắc. Đồng thời cũng muốn bất quá là một trận sơ thí mà thôi, coi như là các nhà công tử cầm một dấu hiệu tốt trở về. Nhưng lần này quan chủ khảo là Tô Trường Ca, phó giám khảo hay là Liễu Nguyệt. Bọn hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tô đại ca, ta đây. Bách Ly Đông Quân chỉ mình hỏi. Tô Trường Ca cười nói, ngươi thôi, ta có thể cho ngươi cái thuật điện, đại khảo trước một đêm biết đáp án, mặt khác chờ thêm trường thi lại tuyên bố đi. Làm như vậy, có thể sẽ đắc tội một số người. Lạc Hiên thì một mặt khổ tướng, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Để cho bọn họ tới tìm ta thử một chút. Tô Trường Ca lạnh lùng hừ phát. Đám người nhao nhao yên lặng, võ bảng đổi mới sau, Thất Hạ học cung đầu ngọn gió thịnh nhất chính là hắn. Quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, thiên hạ ba vị trí đầu, ai dám tới tìm hắn phiền phức a. Ha ha, vậy ta coi như nhẹ nhõm nhiều. Liễu Nguyệt nở nụ cười. Ngươi cũng đừng nhàn à, nhiều giúp ta muốn mấy cái khảo đề đi ra, sau đó đại khảo một ngày trước chúng ta rồi quyết định. Tô Trường Ca nói ra. Liễu Nguyệt cười cười, tốt à, vậy ta liền bắt hết óc muốn mấy cái, về phần hôm nay mọi người không say không về. Đến, không say không về đám người nhao nhao giơ chén rượu lên. Bất quá biết xích viêm quá mạnh, cho nên đám người không dám giống như kiểu trước đây từng ngụm uống rượu, liền sợ mấy chén xuống dưới liền say. Chỉ có Lôi Mộng Sát thảm nhất, Tô Trường Ca giống như chỉ nhằm vào một mình hắn giống như, một chén tiếp lấy một chén xích viêm rượu đều bị khuyên đến trong bụng của hắn. Lấy tiểu lượng của hắn, chỉ cần từ từ uống loại này mãnh liệt nhất xích viêm rượu, mấy canh giờ cũng sẽ không say. Nhưng là tại Tô Trường Ca mãnh liệt thế công bên dưới, hắn chỉ chống một canh giờ, liền lật lên mặt nhãn, ngã trên mặt đất. Chỉ có Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc cùng Bách Lý Đông Quân mấy người có thể cùng hắn Tô Trường Ca uống đến ban đêm. Mấy người tận hứng mà về, chỉ có Bách Lý Đông Quân cực khổ nhất, còn muốn con Lôi Mộng Sát trở về. Đông Quân, túi này thuốc bột lấy về, có tỉnh rượu tác dụng, cũng có yên giấc ngưng thần hiệu quả, buổi sáng ngày mai Lôi Nhị tỉnh liền cho hắn đến một bát. Tô Trường Ca móc ra một bao thuốc bột, nhét vào Bách Lý Đông Quân trong ngực. "Được rồi, ta ơn Tô đại ca." Bách Lý Đông Quân tiếp nhận gói thuốc, liền bận khởi khinh công rời đi. Bách Lý Đông Quân sau khi rời đi, Dịch Văn Quân hợp thời bưng tới một chén trà nóng, "Công tử, ngươi cũng uống một ly trà giải giải rượu đi." Kinh Ngê cũng vây quanh phía sau hắn, giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Tô Trường Ca cầm qua chén trà thổi thổi phía trên nhiệt khí sau, đưa tay vô vô Dịch Văn Quân phía sau lưng, "Các ngươi cũng đội vàng trước bận bịu sau một ngày, mệt mỏi trước hết đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nằm một hồi." "Tốt, công tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta cùng Kinh Ngê cô nương trước hết nằm đi." Dịch Văn Quân gật đầu cười, sau đó liền cùng Kinh Ngê trở về phòng bên trong đi. Hai người trở về phòng sau, Tô Trường Ca liền nằm trên ghế nằm, thưởng thụ lấy gió đêm từ trên thân lướt qua, uống một ngụm trà nóng sau, bối rối dần dần đánh tới, chỉ chốc lát sau cũng ngủ đi qua. Ngày thứ hai, phía đông vừa hiện hiện ngân bạch sắc. Tô Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác trên thân đủ ấm, túi đầu xem xét, không biết ai cho mình đóng một tấm tấm thảm. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến một tiếng ngọt ngào tiếng cười khẽ, "Công tử tỉnh." Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Nôn Lũ tại đối diện ngồi xổm thân thể, cầm trong tay một khối vải bông lau sạch lấy trường cầm. Trên mặt nàng lúng đồng tiền như hoa, thanh âm êm dịu lại ngọt ngào, "Công tử hiện tại đói không? Nếu không ta đi cấp công tử bên dưới bát mì." "Không cần." Tô Trường Ca xốc lên tấm thảm, vặn eo bẻ cổ từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt quét về phía trung quanh, "Văn Quân cùng Kinh Nê đâu?" Lạc Nôn Lũ nói ra, "Dịch cô nương cùng Kinh Nê cô nương gặp bếp sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cho nên cùng ra ngoài. Thật sự là phiền phức các nàng." Tô Trường Ca ngáp một cái, rời giường đi rửa mặt một phen. Sau khi rửa mặt, hắn trở về nhìn thấy Lạc Nôn Lũ còn tại sửa sang lấy hai thanh trường cầm, thế là đi tới ôm Lạc Nôn Lũ liền hôn một cái, thưởng thụ lấy sáng sớm này hương mềm. "Công tử, chờ ta trước chỉnh lý xong có được hay không?" Lạc Nôn Lũ ngượng ngùng khó nhịn đạo. Tô Trường Ca lại hôn một cái kia như giọt nước mưa mềm mại môi anh đào, cười nói, "Ngươi trước sửa sang lấy, ta hiện tại cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều trở về lại cùng ngươi." "Ân, hôm nay ta không có lớp, có thể 1.8 cả ngày ở chỗ này." Lạc Nôn Lũ thẹn thùng gật đầu. "Đi." Tô Trường Ca khoát tay áo, cáo từ đại lao bà sau, liền rời đi Tắc Hạ học cung. Chương 30 nóng nảy xin an chớ vội
đi ra Tắc Hạ học cung sau, hắn liền dung nhập trên đường cái rộn rộn ràng ràng trong đám người. Sáng sớm Tiên Khải Thành là náo nhiệt nhất thời điểm, đường cái hai bên người bán hàng rong tiếng giao hàng nối liền không dứt, các bác gái bác lấy giỏ thức ăn từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. "Mức quả, tươi mới mức quả lặc." "Làm phiền, 3 cây mức quả." "Được rồi, 3 cây mức quả, hết thảy 15 đồng tiền, đã đóng gói tốt, vị công tử này ngài cầm cẩn thận." Tô Trường Ca tay trái dẫn theo 2 cây mức quả, tay phải nắm lấy cây thứ 3 mức quả ăn một miếng, cảm giác ghê ẩm. Cái đồ chơi này có chút dính răng, cũng không biết Tiểu Hàn Ý Li làm sao lại tốt một ngụm này đâu. Lý Hàn Ý Li vừa bận rất tốt ăn kẹo hồ lô, chỉ bất quá bị Lôi Mộng Sát quản được rất nghiêm, lo lắng nàng dài sâu răng, cho nên rất ít có thể ăn bảo. Mà lại cũng nghiêm cấm đồng môn sư minh đệ mua cho nàng đi, nhất là Tô Trường Ca. Vì thế, Lôi Mộng Sát không ít răn dạy hắn. Nhưng này thì như thế nào? Chính mình tiểu lão bà, nên đau liền phải đau. Lôi Mộng Sát dinh thự, tọa lạc ở Thiên Khải Thành một góc. Chỗ vắng vẻ, rời xa khu ngã tư ồn ào náo động, ưu tính trang nhã, là một nơi tốt. Một tòa nhà tranh, chỉ có một khối tường rào cùng ngoại giới làm cái đơn giản cách ly. Đi qua xem xét, một tên có 27-28 nữ tử chính khua lên một thanh trường kiếm màu trắng. Nữ tử khuôn mặt tú mỹ, tuy là một thân tố y, lại khó nén ngạo nghệ dáng người. Nhưng nàng kiếm thuật lăng lệ, vung lên đâm một cái ở giữa, ở trong viện nhấc lên một tầng cổ xa, kiếm khí bành trướng. Tô Trường Ca trong lòng không khỏi cảm thán, tâm kiếm truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Tâm kiếm truyền nhân, Lý Tâm Nguyệt, cũng là kiếm tâm chủng đại tiểu thư. Nữ tử dừng động tắt lại, ánh mắt lưu chuyển nhìn lại, "Trường Ca, sao ngươi lại tới đây?" "Hồi trước ra một chuyến xa nhà, sau khi trở về vẫn muốn tới bái phòng một chút." Tô Trường Ca nhấc lên trong tay mức quả, cười nói, "Ta còn cho Hàn Y Lệ mang theo mức quả trở về. Ngươi cũng quá yêu chiều tiểu Hàn Y Lệ, nàng thường xuyên ăn kẹo hồ lô không tốt." Lý Tâm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, "Hàn Y Lệ liền điểm ấy yêu thích, cũng không thể không vừa lòng a." Tô Trường Ca cười nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến một cái như chuông bạc thanh âm êm tai dễ nghe từ trong viện truyền ra. "Di Di, có phải hay không có mức quả a?" "Ta mức quả." Thoại âm rơi xuống, sau đó trong viện chạy ra một tên 8 tháng 9 năm 1 năm tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia dáng dấp trắng non phấn nộn, giống như là một cái như bút bê làm người thương yêu yêu. "Têu cái gì Di Di?" "Gọi mẹ." Lý Tâm Nguyệt quay đầu, tức giận hô. "Tốt à." Mẹ tiểu cô nương một mặt ủy khuất cùng nhau phủi một chút miệng nhỏ, cặp kia ánh mắt như nước trong veo chớp chớp, thấy được Tô Trường Ca. "Ồ, là Trường Ca thúc thúc." Tô Trường Ca duỗi ra ngón tay lắc lắc, "Cải chính, là Trường Ca ca ca, không được têu thúc thúc." "Vì cái gì a?" Tiểu cô nương ú mê nháy mắt. "Ngươi nếu là không têu thúc thúc đâu, cái này mấy cây mức quả sẽ là của ngươi, thế nào?" Tô Trường Ca đem đóng gói tốt mức quả nhấc lên. Vừa nhìn thấy mức quả, tiểu cô nương con mắt lập tức sáng lên, là mức quả. "Tiểu Hàn Y Liễu ngoan, trước hết để cho Trường Ca thúc thúc tiến đến có được hay không?" Lý Tâm Nguyệt cười sờ lên tiểu cô nương tóc. "Tâm Nguyệt à, ngươi làm sao cũng gọi như vậy a?" Tô Trường Ca dở khóc dở cười. "Không có kém, không có kém." Lý Tâm Nguyệt cười khoát tay áo, tiến lên mở ra cửa viện. Tô Trường Ca đi vào trong viện, tiểu cô nương liền không kịp chờ đợi đi lên đoạt trong tay hắn mức quả. Lý Tâm Nguyệt cưng chiều xoa tiểu cô nương tóc, "Hôm nay chỉ cho phép ăn một cây hiểu chưa?" "Biết gì?" Mẹ tiểu cô nương kèm chút lại nói sai, nhưng may mắn kịp thời đổi giọng.
Tô Trường Ca cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Tiểu Hàn Y Nhi luôn luôn nữa thích đem Lý Tâm Nguyệt gọi thành Gigi, mà không phải gọi mẫu thân. Hắn tới đây số lần không nhiều, hai năm này thụ Lôi Mộng sát mời, liền đến bái phòng qua ba lần. Mỗi lần tới thời điểm, Lý Tâm Nguyệt đều khiến hắn gọi tỷ, mà không phải gọi tổ tử. Mà đối với cái này, Lôi Mộng sát cũng không có biểu hiện ra để ý chi sắc. Hắn hiện tại chỉ có thể đem những nghi hoặc này tạm thời chôn ở đáy lòng, đi vào Tiểu Hàn Y Nhi trước mặt ngồi xuống thân thể, cười hỏi, "Tiểu Hàn Y Nhi, mức quả ăn ngon không?"
"Ăn ngon."
Tiểu Hàn Y Nhi liếm liếm mức quả, trên trán tràn đầy vui sướng chi ý còn không mau tạ ơn thúc thúc. Lý Tâm Nguyệt cười nói, "Gọi ca ca." Tô Trường Ca cái trán tràn đầy gân xanh, trước mặc kệ Tiểu Hàn Y Nhi xưng hô như thế nào Lý Tâm Nguyệt, hắn muốn trước đem Tiểu Hàn Y Nhi đối với mình xưng hô cho hồn năm tới. Tiểu Hàn Y Nhi gật đầu, bị cười ngọt ngào nói tạ ơn Trường Ca ca ca. "Ấy, đây mới là tốt." "Hải tử." Tô Trường Ca cũng thiếu chút đem tiểu lão bà ba chữ này nói ra, nhưng may mắn kịp thời thu lại. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, tới trước bên kia cái ghế ngồi xuống đi, muốn uống trà vẫn là phải uống rượu. "Không cần Tâm Nguyệt ạ, ta chuyến này tới bái phòng cũng có ý của tiên sinh, đồng thời cũng phải hỏi một chút ý kiến của ngươi." Tô Trường Ca nói ra. "Là liên quan tới Tiểu Hàn Y thì sự tình a?" Lý Tâm Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca gật đầu, "Ý của tiên sinh là trước đem Tiểu Hàn Y đi thu làm đệ tử, cho nên để cho ta tới dạy nàng một chút cơ sở kiếm thuật." "A." Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. "Lôi Mộng Sát là Lý tiên sinh đệ tử thứ hai. Lý tiên sinh lại muốn thu Hàn Y Nhi làm đệ tử. Cái này bối phận không phải loạn sao? Về sau đôi cha con này làm như thế nào xưng hô a?" "Ba ba quản nữ nhi gọi sư muội, nữ nhi quản ba ba gọi sư huynh. Ngươi cũng biết, lão bất tử kia chính là như thế một cái vô câu vô thúc người." Tô Trường Ca nhún vai. Tiểu Hàn Y Nhi một bên nhai lấy mức quả, mắt to như nước trong veo tại Lý Tâm Nguyệt cùng Tô Trường Ca ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. "Trường Ca ca ca, nói cách khác ta hiện tại muốn bái Lý gia gia vị sư, cũng không phải hiện tại bái sư, tiên sinh hẳn là có an bài khác." Tô Trường Ca cười nói, "Ngươi nguyện ý cùng ta học kiếm thuật sao?" Tiểu Hàn Y Nhi ngẩng đầu nhìn phía Lý Tâm Nguyệt, nghi ngờ nói, "Nhưng là ta cùng mẹ học kiếm thuật không phải cũng có thể chứ?" "Tiểu Hàn Y Nhi ngoan, ngươi có thể đi theo Trường Ca thúc thúc học kiếm thuật, hắn hiện tại thế nhưng là quan tuyệt bảng đệ nhị giáp a." "Không phải Lý Tâm Nguyệt không muốn dạy, thật sự là nàng sở học võ công, không thích hợp." Tiểu Hàn Y Nhi kiếm tâm chủng có một bộ kiếm thuật, tên là Kiếm Tâm Quyết, phối hợp tâm kiếm nhưng uy lực tăng nhiều. Tu luyện môn kiếm thuật này hàng đầu điều kiện, muốn lòng có linh lung, có thể cùng tự nhiên tương hòa. Nàng đã từng là muốn đem Kiếm Tâm Quyết dạy cho Tiểu Hàn Y Nhi tới, nhưng là Tiểu Hàn Y Nhi không có điều kiện kia, cho dù là luyện Kiếm Tâm Quyết, cũng rất khó luyện thành. Chàng liền theo Lý tiên sinh an bài, để Tô Trường Ca đến chuyển cho nàng kiếm thuật, tương lai thành tựu cũng sẽ cao một chút. "Trường Ca ca ca, ngươi đã nhập quan tuyệt bảng rồi." Tiểu Hàn Y Nhi sùng bái nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, "Đúng vậy à, hôm nay vừa đổi mới võ bảng, không nghĩ tới Tâm Nguyệt tả nhanh như vậy liền biết. Võ bảng đổi mới thời điểm, toàn bộ Thiên Khải Thành đều biết, ta muốn không biết cũng khó khăn a, bất quá cũng phải chúc mừng ngươi à, tuổi còn nhỏ liền vào quan tuyệt bảng, không giản đơn a." Lý Tâm Nguyệt cười nói, "Tâm Nguyệt tạ võ công cũng không kém à, nếu như đi ra bên ngoài sông một chuyến giang hồ, nói không chừng cũng có thể lên cái đệ tam giáp đâu." Tô Trường Ca nói ra, "Ta coi như xong đi, Tiểu Hàn Y thì hiện tại mới 9 tuổi, ta phải trông coi nàng cùng nhau lớn lên mới được." Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía Tiểu Hàn Y Nhi, trong mắt tràn đầy yêu chiều. "Vậy liền giao cho Lôi Nhị quản mấy năm thôi, hắn mỗi ngày ngược lại là tiêu giao tự tại 130, để Tâm Nguyệt tạ ở chỗ này nhìn xem hải tử." Tô Trường Ca không cam lòng nói, "Hắn chỗ nào có thể trong tầm tay Tiểu Hàn Y Nhi à, phía trong lòng chỉ có thủ hộ cái kia thiên hạ, kết quả lại ngay cả chính mình." "Tính toán." Lý Tâm Nguyệt lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt có chút tạm đạm, Tô Trường Ca thậm chí thấy được có một vẻ bóng ánh tại nàng trong hốc mắt đảo quanh. Lý Tâm Nguyệt thở dài một tiếng, cường nhan cười vui nói, "Trường Ca, ngươi trước dạy một chút Tiểu Hàn Y đi kiếm thuật đi, ta đi cấp ngươi pha một bình trà đến." "Vậy liên phiền phức Tâm Nguyệt ạ." Tô Trường Ca gật đầu, nhìn qua Lý Tâm Nguyệt đi vào bếp sau. "Lôi Nhị gia hỏa này có phải hay không có cái gì cố sự a? Dù sao từ Lý Tâm Nguyệt đến Tiểu Hàn Y Nhi đều có chút kỳ quái, nhưng người ta việc nhà, hắn thực sự không tiện đuổi theo hỏi." Tô Trường Ca đành phải thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía chính liếm lắp mức quả Tiểu Hàn Y Nhi, ngồi xuống thân thể cười hỏi, "Tiểu Hàn Y Nhi, hiện tại muốn hay không cùng ta học kiếm thuật a?" "Học a, mẹ nói Trường Ca 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 hiện tại rất lợi hại, đã là quan tuyệt bảng nhị giáp." Tiểu Hàn Y Nhi gật đầu, "Ngươi nếu là cùng ta chăm chú học đâu, về sau bảo đảm cũng là quan tuyệt bảng nhị giáp a." Tô Trường Ca đưa tay sờ lên Tiểu Hàn Y Nhi tóc. "Tốt, ta về sau cũng muốn giống Trường Ca 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 lợi hại như vậy." Một kiếm chém quần ma, cắt. Tiểu Hàn Y Nhi giơ trong tay mức quả, rất là uy phong uy vũ một chút. Tô Trường Ca cười vươn ngón tay cái, "Tốt có chí khí. Vậy bây giờ ca ca liền dạy ngươi chỉ thủy kiếm pháp." Hơi làm nhảm hai câu, Lý Tâm Nguyệt xác định sẽ thu, nhưng có kịch bản an bài ở phía sau mới thu được ở, nóng này xin ăn chớ đội, chắc chắn sẽ không đưa. Lôi Mộng Sát từ học cung trong sân tỉnh lại lúc, thái dương đều nhanh quá đỉnh đầu. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái, thường ngày uống đến như vậy say không còn biết gì, ngày thứ hai sau khi rời giường cũng nhức đầu một lúc, hôm nay lại thần thanh khí sảng, toàn thân có dùng không hết kỉnh. Hắn rời giường đi tới bên ngoài, nhìn thấy Bách Ly Đông Quân đang luyện kiếm, liền ôm lấy hai tay, dựa vào lấy khung cửa lặng lặng mà nhìn xem. Bách Ly Đông Quân đùa bỡn xong một bộ Tây Sở kiếm ca kiếm vụ sau, lúc này mới phát hiện hắn ở bên kia. "Lôi đại ca tỉnh a? Đầu đau không?" "Không đau, cảm giác sảng khoái cực kỳ." Lôi Mộng Sát buông xuống hai tay, cười đi tới. "Hắc hắc, Tô đại ca cho thuốc bột thật có tác dụng, sau khi uống xong ngủ một giấc đến hừng đông lớn, còn có thể giải rượu." Bách Lý Đông Quân cười nói. Lôi Mộng Sát đúng giờ đầu, chợt dáng tươi cười cứng đờ, ngươi nói trưởng ca cho ngươi một bao thuốc bột, để cho chúng ta ngủ một giấc đến bây giờ.
Đúng a, ta cũng là mới tỉnh không đến nửa canh giờ.
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Hoàng hỏng.
Lôi Mộng Sát lập tức ý thức được đại sự không ổn, khó trách tiểu tử này hôm qua một mực tại khuyên chính mình uống rượu. Sau đó lại cho Bách Lý Đông Quân một bao thuốc bột, để bọn hắn ngủ một giấc đến hừng đông lớn.
Tiểu tử kia muốn đi trộm nhà a.
Đông Quân, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi cát.
Bách Lý Đông Quân chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo lôi quang, Lôi Mộng Sát đã không thấy tăm hơi.
Hắn hoang mang gãi đầu, Lôi đại ca đây là thế nào, nói hai câu nói sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy.
Tô trưởng ca đều trộm được trong nhà của hắn đi, Lôi Mộng Sát sắc mặt có thể xem được không?
Hắn vận khởi toàn thân chân khí, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, phong trì điện thể giống như sông ra học cùng, vọt tới trên đường cái. Thời gian một nén nhang sau, hắn về tới trong nhà mình, lại nhìn thấy Tô trưởng ca cầm một cây trực tiếp gậy gỗ ở trong viện tùy ý cơ. Nữ nhi Lý Hàn Y liền ngay tại nó bên cạnh, con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem hắn mua kiếm.
Chương 31 không như trong tưởng tượng biết bát như vậy, chương 31 không như trong tưởng tượng biết bát như vậy, tới đi tiểu Hàn Y Li, đến ngươi đến học một lần.
Tô trưởng ca ngừng lại, túi đầu nhìn về phía tiểu Hàn Y Li tốt.
Lý Hàn Y Li tiến lên hai bước, học trường ca 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 động tác mới vừa rồi, giơ lên một cây trường côn.
Lôi Mộng Sát nhìn sử sốt, giống như
không như trong tưởng tượng biết bát như vậy a. Tô trưởng ca túi đầu nhìn xem Lý Hàn Y Li múa kiếm động tác, tiêu chuẩn lại giàu có lực lượng cảm giác, vui mừng gật đầu.
Lúc này, hắn dư quang chú ý tới có một vệ thân ảnh màu đỏ tại ở gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút.
Nha Lôi Nhị, nhanh như vậy liền tỉnh à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi buổi chiều đâu cha.
Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy Lôi Mộng Sát sau, mừng rỡ giơ lên tay nhỏ cơ cơ.
Trở về.
Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, ánh mắt lại bình tĩnh như nước, ngữ khí cũng rất bình thản.
Trở về.
Lôi Mộng Sát đẩy cửa đi đến, lập tức tiến lên ôm Tô trưởng ca cổ, cưỡng ép đem hắn kéo đến bên cạnh.
Làm gì làm cái đó a?
Buông ra.
Tô trưởng ca đem hắn cánh tay từ cổ lấy ra đến, sau đó đưa tay đem hắn đẩy đi ra.
Lôi Mộng Sát tiến lên, ngươi làm gì à? Làm sao bỗng nhiên đến ta nơi này? Hơn nữa còn dạy tiểu Hàn Y Thủy kiếm pháp.
Lão bất tử kia phân phó, ta có thể không nghe sao?
Tô trưởng ca lại nhún vai.
Tiên sinh phân phó.
Lôi Mộng Sát lại mở người.
Tô trưởng ca đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tiên sinh là dự định đem tiểu Hàn Y đi thu làm đệ tử, cho nên để cho ta sớm đến giúp nàng đặt nền móng đâu, ngươi nghĩ đến chỗ nào đi?
A.
Lôi Mộng Sát phản ứng, cùng Lý Tâm Nguyệt phản ứng không có sai biệt.
Chuyện này ngươi đi hỏi lão bất tử kia, đừng hỏi ta.
Tô trưởng ca chỉ vào học cung phương hướng.
Lôi Mộng Sát nhẹ gật đầu, nhưng lại hồ nghi xoa cảm, cho nên
chỉ là đang dạy kiếm thuật.
Nếu không muốn như nào, tiểu Hàn Y thì hiện tại mới 9 tuổi, ta về phần như vậy cầm thú thôi.
Tô trưởng ca cả giận nói.
Lôi Mộng Sát thở phào một ngụm, vui mừng vô Tô trưởng ca bả bay, trưởng ca, ngươi rốt cục nghị thông suốt.
Nhưng Tô trưởng ca câu nói tiếp theo, lần nữa để hắn đỏ ấm đứng lên.
Coi như muốn thế nào, vậy cũng phải các loại 4-5 năm lại nói, có phải không?
Ngươi tiểu tử này.
Lôi Mộng Sát lập tức nổi giận, níu lấy Tô trưởng ca cổ áo cả giận nói, không cho phép nhớ nhà ta tiểu Hàn Y đi.
Vừa dứt lời, liền nghe đến một cái như chuông bạc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cha, ngươi cùng trưởng ca 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 là đang đánh nhau sao?
Hai người đồng thời cúi đầu, tiểu Hàn Y Lìa cũng ngẩng đầu nhìn bọn hắn, cặp kia ánh mắt như nước trong veo nháy nháy, tràn đầy nghi ngờ sát.
Lôi Mộng Sát là người, đội vàng buông lỏng ra Tô trưởng ca cổ áo, biến thành ôm bờ vai của hắn.
Không có không có, ta cùng trưởng ca quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể đánh nhau đâu?
Tô trưởng ca cũng tại gật đầu, không sai không sai, tiểu Hàn Y Lìa ngươi tuyệt đối nhìn lầm.
Thật sao?
Tiểu Hàn Y Lìa con mắt tại trong hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh.
Tiểu Hàn Y Lìa, chỉ thủy kiếm pháp sáo lộ đều đã học xong a?
Tô trưởng ca cười hỏi.
Tiểu Hàn Y Lìa liên tục gật đầu, học xong.
Tô trưởng ca đưa tay sờ sờ tóc của nàng, cười nói, vậy ca ca an tâm, nhất định phải chăm chú luyện nha.
Lần sau ca ca tới thời điểm, nhưng là muốn tự mình kiểm tra.
Trường ca 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 muốn đi sao?
Tiểu Hàn Y Lìa hỏi.
Đúng vậy a, ca ca còn có việc khác cần hoàn thành đâu.
Tâm Nguyệt tạ, ta đi trước các.
Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Mộng Sát, đắc ý hơi nhíu mày lại.
Lôi Mộng Sát lập tức khó thở, mặc kệ Tô trưởng ca có phải hay không quan tuyệt bảng nhị giáp, đều muốn xông đi lên giáo huấn hắn một trận.
Nhưng là trở ngại tiểu Hàn Y ở bên cạnh, hắn còn muốn duy trì từ phụ dáng tươi cười, chỉ có thể nhìn Tô trưởng ca như thế nên ngang rời đi, tức giận đến mặt đều tái rồi.
Rời đi Lôi Trạch sau, Tô trưởng ca một lần nữa dung nhập vào rộn rộn ràng ràng trong đám người, hướng học cung phương hướng ngược đi đến.
Đi nửa canh giờ, đi vào một nhà khách sạn trước cửa sau, hắn lúc này mới đứng vững bước chân. Hắn nhìn một chút treo ở ngoài cửa chiêu bài, trên đó viết Thiên Hải khách sạn bốn chữ, lúc này mới quay người đi vào.
Trong khách sạn, một cái giữ mình xà cạp gọn gàng thon dài thẳng tắp dáng người, cầm trong tay một khối sạch sẽ khăn lau chính lau sạch lấy quầy hàng.
Chú ý tới có người tới gần sau, người kia giơ lên hai con người.
Đôi tròng mắt kia rất lạnh, giống như là coi thường hết thảy, không có bất kỳ cái gì tình cảm.
"Chủ nhân, ngài đã tới."
Lạc Thanh Dương còn tại trên lầu tu dưỡng sao?
Tô trưởng ca hỏi.
"Ở Huyền Tiễn đáp lại,
mang ta đi nhìn xem."
Tô trưởng ca chỉ lầu bậc thang nói ra.
"Chủ nhân mời tới bên này."
Huyền Thị sắc lập khắp từ sau quay đi ra, dẫn Tô trưởng ca lên lầu 2.
Hắn đẩy ra một gian phòng khách cửa phòng, bên trong ngồi một cái ngũ quan thanh tú nam tử cao gầy.
Nam tử cao gầy gặp cửa phòng bị đẩy ra sau, quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng đứng dậy nửa quỳ trên mặt đất, Lạc Thanh Dương, ra mắt công tử.
Ngồi xuống trước đã.
Tô trưởng ca đi vào phòng khách khoát tay áo, sau đó ngồi xuống trên ghế, vểnh lên cái chân bắt chéo, hai chân cảm giác thế nào, thương thế đều khôi phục đi. Lạc Thanh Dương đứng dậy cũng ngồi xuống, nhưng thần thái y nguyên cung kính, may mắn mà có Huyền Tiễn huynh đệ chiếu cố, đã tốt hơn nhiều. Văn Quân hôn sự đã giải quyết, Tiêu Nhược Phong đồng ý để Dịch Bước đổi lại một người khác, duy trì Cảnh Ngọc Vương phủ cùng Ảnh Tông Chi, Nặc Triệu ở giữa liên hợp. Tô Trường Ca thăm dò qua thân thể, đưa tay tới vô vô cánh tay của hắn, lúc này ngươi có thể yên tâm lại đi phổi. Đúng vậy, yên tâm lại. Lạc Thanh Dương treo lấy một trái tim rốt cục để xuống, giống như là giải thoát rồi gông xiềng, toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng là ngươi đã nói, cũng phải làm đến a. Tô Trường Ca nhắc nhở. Là, Lạc Thanh Dương về sau thể chết cũng đi theo công tử Tả Hữu, không rời không bỏ. Lạc Thanh Dương đứng lên, cúi đầu cúi người, cung kính ngỗ quyền. Tốt. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Trường Ca cười nói, ngươi bây giờ ngay ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, sau đó chờ tin tức của ta, tùy thời trở lại Ảnh Tông. Còn muốn trở về sao? Lạc Thanh Dương có chút không tình nguyện, dù sao sư phụ phiên hành động kia, thật sự là thường tổn tới bọn hắn sư đồ ở giữa tình cảm. Tô Trường Ca cười nói, trở về đi, không phải vậy Dịch Bút không phải tìm ta liều mạng không thể. Còn nữa nói, ngươi trở về Ảnh Tông không phải là vì Ảnh Tông, mà là vì Thái An Đế. Ngươi cùng Nghiệm Nhật cùng một chỗ theo dõi hắn, miễn cho hắn cho ta bên dưới cái gì ngắn chân. Là, Thanh Dương nhất định hoàn thành công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lạc Thanh Dương gật đầu. Sắp xếp xong xuôi Lạc Thanh Dương sau, Tô Trường Ca lúc này mới trở về Tắc Hạ học cung. Vừa mới tiến học cung cửa lớn, bên cạnh đông nhiên lái tới một cô hoa mỹ xe ngựa. Màn xe xốc lên, lộ ra một tấm quen thuộc ngũ quan, Trường Ca. Ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về. Nha, tại sao là ngươi a? Tô Trường Ca nở nụ cười, làm sao, ca ca ngươi đã an ủi tốt. Ai? Đừng nói nữa. Tiêu Nhược Phong khổ não vô vô cái chán. Từ khi hôm qua võ bảng đổi mới đằng sau, huynh trưởng trở nên thật buồn bực, cầm một vò rượu ngồi tại cửa vương phủ trên bậc thang không ngừng mà uống rượu. Một mình hắn uống rượu còn chưa tính, còn lôi kéo hắn cùng uống. Hai người chọn vẹn đem toàn bộ vương phủ chứa đựng rượu tất cả đều uống cạn sạch. Có một ít hay là chân tăng lên, muốn tại tiệc mừng làm thiên tài có thể uống, cũng đều bị Tiêu Nhược cẩn cho uống. Tiêu Nhược Phong thực sự uống không trôi. Huynh trưởng lại một mực lôi kéo hắn, một bên khóc, vừa mắng. Mắng ta cái gì rồi? Tô Trường Ca cười hỏi. Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng đem đầu phiết đến một bên, ngươi hay là đừng biết được tốt, sợ ta đi đem ngươi mình chủ giết. Tô Trường Ca cười ha hả. Tiêu Nhược Phong một mặt u oán liếc mắt nhìn hắn. Nếu như không phải hắn, chính mình huynh trưởng có thể biến thành dạng này sao? Tô Trường Ca khoát khoát tay, cười nói, yên tâm, mắng hai câu không đau không ngứa, chỉ cần hắn đừng nghĩ quẩn tới tìm ta phiền phức, ta sẽ không động thủ. Dịch cô nương bây giờ còn đang nguyên nơi đó sao? Tiêu Nhược Phong đột nhiên hỏi. Tô Trường Ca gật đầu, lại một mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Ảnh Tông Tông chủ Dịch Bút có mấy câu muốn chuyển cáo cho Dịch cô nương. Tiêu Nhược Phong nói ra. A, hắn rốt cục có động tác, có phải hay không muốn đem Văn Quân mang đi, sau đó phái người giết ta à? Tô Trường Ca cười hỏi. 663 Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng, ngươi bây giờ là quan tuyệt bảng nhị giáp, ai có thể giết được ngươi à? Thái An Đế bên người ngũ đại giám à, ta nghe nói vị kia chọc thanh đại giám, tựa như là một vị nửa bước thần du à. Tô Trường Ca nói ra. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, ngươi khúc này thần trời vang lợi hại như vậy, chọc thanh đại giám cũng không dám sờ ngươi rủi ro a, chớ đừng nói chi là, Tô Trường Ca sau lưng còn đứng lấy Lý Tiên Sinh đâu. Đây chính là thiên hạ đệ nhất, thần du huyền cảnh bên trong trí cường. Nếu là chọc thanh đại giám thật đối với Tô Trường Ca hạ thủ, Lý Tiên Sinh đoán chừng muốn bạo động. Hắn thở dài, có thể đi ngươi sân nhỏ sao? Dịch Bút Tiên Sinh lời nói muốn đích thân chuyển đạt cho Dịch cô nương, còn có ngươi. Ngược lại là có thể, bất quá nàng sáng nay cùng Kinh Nghe cùng một chỗ ra ngoài mua thức ăn, không biết bây giờ trở về có tới không? Tô Trường Ca nói ra. Tiêu Nhược Phong cười nói, không sao, vậy ta ở bên kia chờ lấy cũng được, thuận tiện cũng có thể uống với ngươi mấy ly, chúc mừng một chút ngươi vinh đăng quan tuyệt bảng nhị giáp. Cái kia đi thôi. Tô Trường Ca khoát tay áo. Ngươi lên xe a. Tiêu Nhược Phong lại ngoắc. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, điểm đủ nhẹ nhàng lướt qua, liền nhảy tới trên xe ngựa. Dựng lấy lần này đi nhờ xe, rất nhanh hắn liền trở về sân nhỏ của mình ngoài cửa. Còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong oanh oanh nghiến nghiến, tiếng cười không ngừng. Trừ Lạc Nôn Lũ thanh âm, còn có Kinh Nê thanh âm, có Dịch Văn Quân thanh âm. Tiêu Nhược Phong từ trong xe ngựa đi tới, nghe trong viện thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười, cảm thán một tiếng, tiếng cười kia thật tốt a. Hắn nghe được Dịch Văn Quân thanh âm. Dịch Văn Quân cùng huynh trưởng đính hôn thời điểm, hắn đã từng đi bái phòng qua. Nhưng nhìn thấy là một cái mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo nữ tử. Cái ánh mắt kia hắn vô số lần từ trên chiến trường gặp qua, đó là một đôi muốn giết ánh mắt của hắn. Lần kia gặp mặt sau, Tiêu Nhược Phong liền lại chưa thấy qua Dịch Văn Quân. Hôm nay sẽ là lần thứ hai gặp mặt, lại không cần gặp, cái kia sáng sủa tiếng cười vui chuyển tới thoáng như một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Nóng bỏng, rất đau. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay vô vô Tô Trường Ca bả vai, "Trường Ca, ngươi là đúng, ta có lẽ liền không nên thúc đẩy cái kia việc hôn sự." "Không phải có lẽ?" Tô Trường Ca giúp hắn ôn nắn, sau đó tiến lên gõ cửa một cái. Tay của hắn vừa buông xuống, cửa viện liền mở rộng đến. "Công tử trở về, còn có Lang Gia Vương." Mở cửa là Dịch Văn Quân, nàng mở cửa nhìn thấy gõ cửa chính là Tô Trường Ca sau, đầu tiên là vui mừng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhược Phong sau, dung nhan tuyệt mỹ kia có chút chìm. Tiêu Nhược Phong một mặt khổ tướng, tiến lên ôm cái quyền, "Dịch cô nương, hứa cửu không thấy." Chương 32 trở nên như vậy bất cận nhân tình, chương 32 trở nên như vậy bất cận nhân tình, đã lâu không gặp. Dịch Văn Quân thanh âm lần nữa trở nên như vậy lạnh, lần nữa trở nên như vậy bất cận nhân tình. Hắn tới đây không có chuyện khác, chính là truyền mấy câu mà thôi. Tô Trường Ca chân ăn nói, "Trước tiến đến đi." Dịch Văn Quân thoáng lui về phía sau nửa bước, để Tiêu Nhược Phong tiến vào trong viện. Trong viện còn có hai cái nhìn quen mắt nữ tử, một cái là Kinh Nghê, một cái khác là danh thủ quốc gia Lạc Tiên Sinh. Tiêu Nhược Phong tiến lên khẽ gật đầu thăm hỏi, "Kinh Nghê cô nương, Lạc Tiên Sinh." Gặp qua Lang Gia Vương hai người sánh vai đứng đấy, đối với Tiêu Nhược Phong làm cái vai chào. "Không cần khách khí, tại học cung ta chính là Phong Hoa công tử, không phải Lang Gia Vương. Mấy vị đều là trưởng ca hồng nhan tri kỷ, gọi ta một tiếng Phong Hoa thuận tiện." Tiêu Nhược Phong cười khổ một âm thanh, "Chính mình tìm chỗ ngồi xuống đi, Kinh Nghê, đi trong hầm rượu đem bảy ở dưới kệ vỏ rượu kia mang lên đi." Tô trưởng ca ngồi xuống trên ghế nằm. Kinh Nghê nhẹ gật đầu, quay người hướng phía bếp sau phương hướng đi đến. Lạc Nôn Lũ đem một cái ghế cầm tới, bỏ vào Tiêu Nhược Phong sau lưng. Tiêu Nhược Phong gật đầu cười nói, "Đa tạ Lạc tiên sinh." Dịch Văn Quân thì lựa chọn ngồi vào Tô trưởng ca bên cạnh, tựa hồ chỉ có ngồi tại bên cạnh hắn, trong lòng mình mới bạn sẽ có một chút lực lượng. Lang Gia Vương, "A không đối, Phong Hoa công tử, cha ta để cho ngươi tới đây, có phải hay không muốn đem ta mang về?" Dịch cô nương nói sai. Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu. "Vậy ta cha là có ý gì?" Dịch Văn Quân hỏi. Tiêu Nhược Phong nói ra, "Dịch tiên sinh đối với Dịch cô nương chỉ có một câu, hắn muốn nói cho Dịch cô nương, nếu là tự mình lựa chọn đường, tương lai cũng đừng có hối hận." "Thật?" Dịch Văn Quân trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Nhược Phong gật đầu, cái này đích xác là Dịch Bước nguyên thoại. Bất quá hắn cũng không có nhìn thấy Dịch Bước bản nhân, mà là nhận được ảnh tông chuyển đến tín điều. Chữ ở phía trên mặc dù rồng bay phượng múa, bút họa lại hiện lên hình răng cưa, có thể nghĩ Dịch Bước viết xuống những chữ này lúc tâm tình là như thế nào phức tạp. Dịch Văn Quân vui đến phát khóc, hốc mắt đỏ bừng, một tầng hơi nước phi tốc trải rộng ra, "Phong Hoa công tử, có thể giúp ta cũng truyền một câu sao?" Dịch cô nương mời nói. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Dịch Văn Quân hít sâu một hơi, để hắn tha thứ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi không muốn làm cá chậu chim lồng, chỉ muốn làm một cái tự do bay lượn bạch điểu. "Nhưng xin mời phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ không oán trách phụ thân làm hết thảy, ngược lại cảm tạ phụ thân để cho ta gặp lương nhân. Nữ nhi sẽ không lại trở lại cái kia tối vô thiên ngày địa phương, nhưng nữ nhi nếu là có thời gian, sẽ ngẫu nhiên trở lại phụ thân bên người làm nhiều làm bạn, xin mời phụ thân thông cảm." Tiêu Nhược Phong nhắm hai mắt lại, nặng nề hít vào một hơi trải qua xoang mũi phun ra, thật lâu mới mở hai mắt ra. "Xin mời Dịch cô nương yên tâm, nguyên nguyên thoại ta sẽ dẫn cho Dịch tiên sinh." "Tạ ơn." Dịch Văn Quân dưng dưng đứng dậy, đi vào phòng bên trong, sau đó liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận tiếng nước nở. Tô trưởng ca cùng Tiêu Nhược Phong nhao nhao hướng trong phòng đầu nhìn lại, Dịch Văn Quân hiển nhiên không muốn chính mình cho hề bị người khác nhìn thấy, cho nên nuốt ở tận cùng bên trong nhất địa phương. Tô trưởng ca chán ghét nói, "Phong Hoa, ngươi xem một chút ngươi. Vừa đến đã đem Văn Quân chọc cho khóc, đợi lát nữa tự phạt ba chén. Ngược lại là lỗi của ta rồi, tốt tốt tốt, ta một hồi tự phạt ba chén." Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười. Vừa dứt lời, Kinh Nghê liền ôm vỏ rượu đi tới. Tô trưởng ca mở ra cái nắp, xông ra một cỗ nước muối mùi rượu. Tiêu Nhược Phong lập tức thần sắc hãi nhiên, là hũ kia xích viêm. "Hôm qua bọn hắn uống hết đi, ngươi không thể không uống đi." Tô trưởng ca cười xấu xa nói. Tiêu Nhược Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt. Xích viêm hung danh hắn là biết đến, liền ngay cả tiên sinh như vậy tiểu lượng đều không có kháng trụ một vỏ. "Chính mình hôm nay là muốn hỏng việc a." "Kinh Nghê, đi lấy ba cái chén rượu đến." Tô trưởng ca cười nói. "Không cần." Tiêu Nhược Phong nuốt một miếng nước bọt đằng sau, rũa ra tay run rẩy cầm miệng vỏ, trong lòng quét ngang, liền dơ cao đứng lên tấn 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 lực mạnh một miệng lớn. Một miệng lớn vào trong bụng đằng sau, hắn có chịu phun ra một ngụm tiểu khí, "Thật, thật liệt a." "Tiểu lượng giỏi." Tô trưởng ca cười nói, "Kỳ thật ngươi vừa rồi uống thanh kia, đều sánh được bởi chén." "Không sao, ta làm sai sự tình, liền nên nhiều phạt điểm." Tiêu Nhược Phong đánh một cái thật dài nắp rượu. "Ngươi trừng phạt chính là uống rượu của ta a." Tô trưởng ca đem vỏ rượu đặt lại, "Sướng chết ngươi cũng." Tiêu Nhược Phong cười ha ha một tiếng, "Nếu như là hũ kia bách luyện băng lộ lời nói, ta tối thiểu nhất còn có thể uống hai miệng." "Nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt a." Tô trưởng ca liếc mắt, vỏ rượu kia chỉ còn lại cuối cùng một vỏ, hắn đều không có hưởng qua mấy ngụm đâu, liền đều nhớ. Tiêu Nhược Phong cười cười, "Dịch Bước ca, còn có lời truyền cho ngươi. Hắn để cho ngươi thiện đãi Dịch cô nương, tuyệt đối không nên để Dịch cô nương bị ủy khuất gì, bằng không hắn liều chết cũng đến đảo ngươi một lớp ra." "Ha ha, hắn ngược lại là có khả năng kia. Bất quá ngươi để hắn yên tâm chính là, ta mặc dù không giống hoàng gia có tiền có thế như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thụ bất luận cái gì ủy khuất." Nói xong, Tô trưởng ca giơ lên vỏ rượu uống một ngụm. Từ khi một ngày này sau, Thiên Khải thành phong êm sóng lặng, giang hồ bình ổn phong ba định. Tô trưởng ca cũng triệt để tiến nhập hiền giả trạng thái. Mỗi ngày chỉ núp ở trong sân nhỏ của mình uống một chút ít rượu, luyện một chút thư pháp, nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem kiếm vũ. Ngẫu nhiên cùng Lạc Nôn Lũ, Kinh Nghê, Dịch Văn Quân anh em thường xuyên đem các nàng ba cái khiến cho ngượng ngùng khó xử, rất là kiểu diễm. Đương nhiên, Tiểu Hàn Ý ở bên kia cũng không có rơi xuống. Hắn cách mỗi ba ngày liền sẽ đi một chuyến, kiểm tra một chút Tiểu Hàn Ý kiếm thuật tiến độ tu luyện. Thật đúng là đừng nói, trời sinh kiếm phôi Tiểu Hàn Ý tại kiếm thuật phương diện này đơn giản được trời ưu ái. Ba ngày liền học được chỉ thủy kiếm pháp, bước vào đệ nhất trọng môn hạng. Sáu ngày học xong bách lý ra rút kiếm thuật, 12 ngày học xong bách lý thành phong thuần sát kiếm thuật. Vì ban thưởng Tiểu Hàn Ý, Tô trưởng ca mua cho nàng 5 cái mức quả, đem nàng vui vẻ đến lao thẳng tới đến trong ngực của hắn lúng liễu. Cái này nhưng làm Lôi Mộng Sát bị chọc tức, đem nữ nhi ôm đến phòng ở đằng sau, liền một đường đuổi giết Tô trưởng ca đến học cung. Ngày đó, toàn bộ học cung đều nghe được Lôi Mộng Sát tiếng gào thét, còn có Tô trưởng ca tiếng cười nhạo cuối cùng vẫn kinh động đến Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Hiên bọn người, đám người cùng nhau hiện thân ngăn cản Lôi Mộng Sát, lúc này mới kết thúc cuộc nháo kịch này. Bằng không, hắn có thể đem Tô trưởng ca đuổi đến đẩy Thiên Khải thành chạy. Thời gian cứ như vậy hoảng hoảng ung dung đi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách học cung đại khảo chỉ còn lại có sau cùng 7 ngày. Một ngày này, Tô Trường Ca luyện chữ luyện mệt mỏi, nằm lạc ngôn lũ trên đùi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, mở ra trước hệ thống. Tính danh: Tô Trường Ca, tuổi tác: 15 tuổi, thiên phú: mắt cấp công lực, tiêu giao thiên cảnh, đại tiêu giao nội công, dưỡng khí quyết. Võ công: Chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, bị ảnh kiếm vũ, thiên long bát âm, phục hy thần trời vàng, kim cương bất hoại thần thông, cầu thả thành thiên bước. Binh khí: Mặc ngọc cổ cầm, nguyên bộ, mặc ngọc cổ kiếm, bất nhiễm trần, tím mạch dương linh mút. Chức nghiệp phụ: Cất rượu đại sư, chủ nghệ đại sư, ý độc đại sư. Cầm nghệ: Giải tỏa tiến độ 94 thư pháp, đã giải tỏa 9 kỳ nghệ, chưa giải khóa không hòa nghệ, chưa giải khóa không Tô Trường Ca lướt qua trên bảng số liệu, cuối cùng dừng lại phía trước nhất một cột. Cầm nghệ giải tỏa 94 thư pháp, giải tỏa 9 làm sao đều kém một a. Cầm nghệ giải tỏa bước vào 95 liền có thể nhập thần du, còn có thư pháp bước vào 10 liền có thể lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất phần thưởng. Hiện tại cũng kẹt tại cuối cùng cái kia một, để cho người ta một hơi không thể lên cũng không thể bên dưới, cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, cửa biện một tiếng còn kẹt bị người đẩy ra. Dịch Văn Quân vác lấy giỏ rau, Kinh Ngê trong tay dẫn theo một chồng tinh phẩm hộp quà cùng đi tiến đến. Tô Trường Ca chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Kinh Ngê trong tay dẫn theo một chồng tinh phẩm hộp quà sau, lập tức liền nhíu mày. Lại là cái nào giúp người đưa tới? Đúng vậy đâu công tử, bên ngoài viện còn để đó hai chồng chất đâu. Dịch Văn Quân thở dài. Đám người kia đơn giản có bệnh giống như. Tô Trường Ca vô vô cái chán. Theo đại khảo thời gian gần, những cái kia tặng lễ rốt cục vẫn là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. 10 ngày trước vẫn còn tương đối nghiêm trọng một chút, tới cửa tới bái phòng người nối liền không dứt, hoặc là sai người đến hắn nơi này đi quan hệ, nhận thân nhận họ cái gì cũng có. Về sau, bị hắn một trận giận dữ mắng mỏ đằng sau, những người này xám xịt chạy. Lúc đầu coi là có thể an tĩnh đến đại khảo bắt đầu, kết quả đám người này tại hắn nơi này đi không thông quan hệ, liền đem chủ ý toàn đánh tới Kinh Nghê, Dịch Văn Quân, thậm chí là Lạc Nôn Lũ trên thân. Lạc Nôn Lũ thường xuyên muốn đi học đường truyền thụ cầm nghệ. Một số người liền muốn phương thiết pháp đưa một chút chân quý trang sức, hoặc là cất vào hầm vài chục năm rượu ngon, thậm chí còn có mấy trăm năm lịch sử cổ cầm, muốn nắm nàng đưa cho Tô Trường Ca. Lạc Nôn Lũ biết trận này đại khảo tầm quan trọng, cho nên đều từ chối nhã nhặn. Kinh Nghê cùng Dịch Văn Quân phải được thường ra ngoài mua sắm vật tư, tự nhiên cũng là những người kia mục tiêu một trong. Mỗi lần đi ra ngoài trở về, trong tay đều sẽ dẫn theo một chồng tinh phẩm hộp quà. Bên trong chứa đều là chân quý dược liệu, hoặc là chính là ngọc thạch bảo châu. Dứt khoát một chút, trực tiếp đưa tiền, thậm chí là tặng đất khế. Lạc Nôn Lũ ngẩng đầu nhìn một chút, liền cười hỏi, lần này lại là cái gì? Hay là ngọc thạch bảo châu, ngân phiếu khế đất? Bọn hắn trừ đưa những này bên ngoài, mặt khác cũng không có gì có thể tặng. Dịch Văn Quân từ trong ngực móc ra một phong thư, tiến lên đưa tới, còn có một cái tự xưng là Đàng gia người hầu, đưa một phong thư tới. Đàng gia? Tô Trường Ca một mặt hoang mang. Kinh Nê nói ra, Đàng gia là một cái kinh doanh châu báu gia tộc, thường xuyên vãng lai Tây vực cùng Bắc Ly ở giữa đầu cơ trục lợi châu báu, mặc dù không phải phú khả đế quốc, nhưng cũng là phú giáp một phương cấp bậc. Tô Trường Ca đem tin sau khi nhận lấy liền mở ra đến, nhìn một chút nội dung trong bức thư sau, thần sắc lập tức trầm xuống. Hắn hơi vung tay đem tin ném ra ngoài, thống khổ kêu thảm, đám người này vì qua sơ thí, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Dịch Văn Quân một mặt hoang mang, trên thư đến cùng biết cái gì, mới khiến cho công tử tức giận lớn như vậy. Nàng tiến lên đem tin nhặt lên, lướt qua nội dung phía trên sau, đông nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Phía trên biết cái gì a? Kinh Nghê cùng Lạc Nôn Lũ đều rất ngạc nhiên, từng cái đầu nhỏ xuất hiện tại Dịch Văn Quân sau lưng. Trên thư viết một cái địa chỉ, là Thiên Khải Thành Mộ Mộ khách sạn Mộ Mộ phòng khách. Trong phòng khách có 3 vị đến từ Tây vực vũ cơ, xuân xanh 18, tóc vàng mắt xanh, khuynh quốc khuynh thành, dáng người thức tha, hiểu mị động lòng người. Càng quan trọng hơn là, hay là hàng một tay, muốn mời Tô Trường Ca đi qua nhóm nháp. Chương 33 để các nàng không có chút nào chống đỡ chi lực, toàn thân giã rời. Chương 33 để các nàng không có chút nào chống đỡ chi lực, toàn thân giã rời. Kinh Nghê cùng Lạc Nôn Lũ đem tin sau khi xem xong, đều cười đến hoa chi loạn chiến. Tô Trường Ca trên trán tràn đầy gân xanh, các ngươi nói, ta là loại người này thôi. Công tử là muốn nghe nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Dịch Văn Quân hỏi. Tô Trường Ca ngượng ngùng gãi đầu, coi như ta háo sắc, ta cũng tuyệt đối không có khả năng đi tìm những cái kia Tây vực mỹ nhân. Ta đối với những cái kia tóc vàng mắt xanh nữ tử không cảm hứng thú. Những cái kia Tây vực nữ tử tuy đẹp, có thể đẹp đến mức qua bên người Lạc Nôn Lũ, có thể đẹp đến mức qua Kinh Nghê, có thể đẹp đến mức qua Dịch Văn Quân. Đừng nói giỡn, bên người mỹ nhân như mây vần quanh, hắn còn cần đi ra bên ngoài kiếm ăn. Công tử chẳng lẽ liền không tâm động sao? Lạc Nôn Lũ vẩy một cái đại mi. Dịch Văn Quân cười xấu xa một tiếng, tóc vàng mắt xanh ấy, tại Thiên Khải Thành đều rất ít gặp đâu, ta đều muốn đi gặp mấy cái kia Tây vực vũ cơ, đến cùng bao nhiêu xinh đẹp. Hai người các ngươi cũng dám trêu chọc ta. Xem chiêu. Tô Trường Ca lúc này bạo khởi, đưa tay cào các nàng ngứa. Công tử đừng. Ha ha, công tử, ta sai rồi. Công tử đừng cào ta chỗ này. Ngứa quá a. Lạc Nôn Lũ cùng Dịch Văn Quân yếu ớt nhất địa phương, đều là tại trên lưng. Chỉ cần bị cào đến trên lưng khối kia ngứa thịt, liền có thể để các nàng không có chút nào chống đỡ chi lực, toàn thân rã rời. Kinh Nghê tỷ tỷ nhanh cứu chúng ta. Dịch Văn Quân thực sự không chịu nổi, cười đến nước mắt đều muốn bay ra ngoài. Kinh Nghê cũng không dám xuất thủ cứu, nàng cũng sợ bị gai ngứa ngứa, dù là một thân kỹ xảo giết người, sửng sốt một chút khí lực đều không xử ra được. Nàng lặng lẽ lui về sau một bước, đem đầu thiết đến một bên, biểu thị không liên quan đến mình. Không có Kinh Nghê xuất thủ cứu, Lạc Nôn Lũ cùng Dịch Văn Quân hai người bị cào đến toàn thân vô lực, mềm mặt tựa ở Tô Trường Ca trong ngực, miệng lớn thở dốc, khí tức như lan. Công tử thật là xấu, luôn cào chúng ta nơi này. Dịch Văn Quân ngẩng đầu, mặt như hoa đào sáng rọi. Chính là, cười đến người ta nước mắt cũng bay đi ra, mà lại toàn thân một chút khí lực cũng không có. Lạc Nôn Lũ gật đầu, cùng Dịch Văn Quân cùng một chỗ thảo phạt lên cái này đáng giận năm người. Tô Trường Ca đưa tay hướng hai người trên mông, một người đánh một cái, nhìn các ngươi về sau còn dám trêu chọc ta không? Không dám không dám, về sau cũng không dám. Dịch Văn Quân hai gò má ửng hồng, đội vàng nói. Kinh Nê lúc này mới dám đi tới, đối với hai nữ cười nhạo nói, để cho các ngươi trêu chọc chủ nhân, lần này chịu đau khổ đi. Kinh Nê tỷ ngươi cũng đủ hỏng, vậy mà không giúp chúng ta. Dịch Văn Quân tức giận đến dậm chân. Ta gọi là thất thời. Kinh Nê đáp ý hừ hừ hai tiếng, lại tại lúc này, trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng chim tiếng kêu. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp một cái màu trắng đại điểu từ không trung xoay quanh, ném ra một vật sau liền hướng Chu Tức Đại Nhai phương hướng bay đi. Kinh Nê đưa tay nâng lên, vững vàng đem vật kia đó lấy, phát hiện là một tâm phong thư, nhìn một chút phía trên ký tên sau, nàng cười khẽ một tiếng. Công tử, là Yến gia tới tin. Tô Trường Ca đem tin mở ra đến, chữ ở phía trên rồng bay phượng múa, nhìn ra được viết thư người vào thời khắc ấy tâm tình rất tốt. Phu Trường Ca thân khải nhìn thấy cái này phu chữ, Tô Trường Ca lập tức tâm tình thật tốt, lắp một cái giấy viết thư, đem còn lại nội dung nhanh chóng xem một lần. Không nghĩ tới Yến gia bị nàng khống chế đến nhanh như vậy, hơn nữa còn đem sinh ý phát triển đến toàn bộ Tây Nam. Không tệ a, Bạch Giao Bang đều bị nàng cho thu thập. Vị này đến cô nương bây giờ tại Tây Nam đạo, thế nhưng là có nữ sát thần danh xưng đây này. Kinh Nghê kéo lên bên thai tóc dài cười nói, làm việc lôi lệ phong hành, chỉ cần không phục tùng liền giết. Yến Lưu Ly dựa vào Tô Trường Ca lưu lại lục kiếm nô, sừng sốt tại Tây Nam đạo giết ra một mảnh bầu trời. Yến gia hiện tại khởi thế không ai có thể ngăn cản, liền ngay cả cái kia Bạch Giao Bang sinh ý cùng cái bệ đều bị Yến Lưu Ly từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Bạch Giao Bang phó bang chủ Bạch Vô Hà đem người phản kháng, kết quả hơn nửa đêm liền bị người giết không còn một ngống. Bạch Vô Hà thi thể tức thì bị treo ở Bạch Giao Bang tổng đường, dùng làm thị uy. Nữ sát thần, danh hào này không sai. 797 Tô Trường Ca vô đuổi cười. Yến cô nương, là đã từng Tây Nam đạo đệ nhất thế gia Yến gia vị kia thiên kim sao? Dịch Văn Quân giật mình, nàng nghe nói qua Yến Lưu Ly cái tên này, cũng đã được nghe nói Tây Nam đạo Yến gia củng cố gia trận kia thông gia. Nàng còn không chỉ một lần vì cái này cùng mình có giống nhau vận mệnh nữ nhân, cảm thấy tiếc hận. Nhưng về sau nghe nói thông gia không thành công, trên tiệc cưới Yến gia gia chủ Yến Việt Thiên tử vong, Yến gia thương vong thảm trọng. Giống như chính là công tử xuất thủ làm. Đã như vậy, vậy thì tại sao sẽ truyền tin cho công tử đâu? Kinh Nê mỉm cười, Yến gia không phải đã từng, Yến cô nương tại chủ nhân trợ giúp bên dưới, đã trở thành Yến gia gia chủ, đồng thời xuất lĩnh Yến gia ngồi vững vàng Tây Nam đạo rồng đầu vị trí. Công tử trợ giúp. Công tử cùng vị kia Yến gia cô nương Dịch Văn Quân càng giật mình. Cùng mọi người một dạng đó a. Tô Trường Ca trả lời cũng rất thẳng thắn. Dịch Văn Quân vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại cảm thán Trường Ca công tử bên người nữ hài tử cũng quá là nhiều đi. Trong viện Kinh Nghe cô nương cùng Lạc tiên sinh, hiện tại lại xuất hiện cái Yến gia Yến cô nương. Bất quá Dịch Văn Quân cũng không cảm thấy hối hận, nàng ở chỗ này ở rất vui vẻ, trước nay chưa có vui vẻ. Mặc kệ Trường Ca công tử bên người có bao nhiêu nữ hài tử, chỉ cần mình còn có cái kia một chỗ cắm rủi liền tốt. Công tử, vị kia Yến cô nương tại trên thư nói cái gì a? Nàng có phải hay không muốn tới Thiên Hải a? Lạc Nôn Lũ hỏi. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Yến gia bây giờ tại Tây Nam đạo ổn thỏa đầu dòng vị trí, có thể nói phát triển chấm dứt. Nếu như muốn tiếp tục phát triển tiếp, đến mở rộng một chút con đường, Thiên Hải thành là lựa chọn tốt nhất. Yến gia tại Tây Nam đạo sinh ý chủ yếu bắt nguồn từ mộc ngọc, là một loại ngoại quan cùng loại vật liệu gỗ hoa văn ngọc thạch. Loại ngọc thạch này chỉ có tại Tây Nam đạo mới có, Yến gia khống chế tất cả thu hoạch con đường. Sau đó đem loại ngọc thạch này chế tác thành châu báu, lấy thêm đi bán. Yến Lưu Ly hiện tại khống chế Yến gia, ngồi vững vàng Tây Nam đạo vị trí lão đại, gia tâm cũng càng lúc càng lớn, đã không còn thỏa mãn với Tây Nam một góc. Lần này đến Thiên Khải Thành, nàng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tới đây, không chỉ có là muốn gặp Tô Trường Ca, còn muốn thu hoạch được một chút đường dây tiêu thụ, tranh thủ để cho mình sản phẩm tại Thiên Khải Thành cấp tốc cắm rễ. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, bất quá muốn dựa vào một ngọc tại Thiên Khải Thành cắm rễ, nó trình độ khó khăn không thua gì lên trời a. Đúng vậy, Thiên Khải Thành bán châu báu nhiều lắm. Dịch Văn Quân thở dài một tiếng. Thiên Khải Thành quá lớn, làm cái gì buôn bán người đều có. Tại Thiên Khải Thành, chỉ có người không nghĩ tới, không có người không làm được. Nhất là làm châu báu buôn bán. Thiên Khải Thành quý phụ, thế gia cô nương nhiều nhất, rất nhiều cửa hàng châu báu đều ở nơi này tụ tập. Dọc theo đầu kia Thanh Long đường cái đi thẳng, mỗi năm bước liền có một nhà tiệm châu báu. Có thể nói, Thiên Khải Thành châu báu ngọc thạch sinh ý đã đạt đến báo hòa. Yến Lưu Ly còn muốn dùng châu báu ngọc thạch ở chỗ này cắm dễ, chỉ sợ muốn đụng tới một cái mùi sám xịt. Cho nên Yến gia sinh ý không thể chỉ phát triển phương pháp, còn muốn phát triển sinh ý phạm vi, châu báu ngọc thạch không mới mẻ. Tô Trường Ca xoa cằm rơi vào trầm tư. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, Kinh Nghê, giúp ta mài mực, Văn Quân cùng Nôn Lũ, giúp ta chuẩn bị một chút giấy bút. Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu, Kinh Nghê tiến đến mài mực, Văn Quân đem một tấm hoàn toàn mới giấy tuyên trải tại trên bản sách, Lạc Nôn Lũ thì cầm lên cái chặn giấy đặt ở phía trên, sau đó đem giấy dương trải bằng. Tô Trường Ca đi tới, tiếp nhận Văn Quân trong tay đưa tới tím mạch dương linh bút, ngòi bút mang theo mực nước rơi vào trên giấy tuyên, viết xuống nước hoa hai chữ. Nước hoa. Dịch Văn Quân một mặt hoang mang ngẩng đầu, công tử, đây là cái gì a? Có thể giúp Yến gia mở ra Thiên Khải thị trường đồ vật. Tô Trường Ca cười nói, nghe, cũng có chút giống là son phấn loại hình đồ vật. Lạc Nôn Lũ trừng mắt nhìn. Tô Trường Ca gật đầu, chính là son phấn, bất quá khác biệt với son phấn, là một loại có thể tản mát ra các loại dị hương nước, hương vị càng dễ ngửi hơn, tiếp tục thời gian cũng càng lâu. May mắn hắn trước kia vì tán gái, hiểu qua son môi tông màu, nước hoa phối phương, còn có các loại đồ trang điểm. Không phải vậy hắn hiện tại thực sẽ giật gấu và bay, không biết nên giúp thế nào để Yến Lưu Ly. Tô Trường Ca cười nói, tiền của nữ nhân nhưng thật ra là dễ kiếm nhất, châu đáo ngọc thạch chủ yếu đối tượng phục vụ đại bộ phận là nữ tính, vậy dứt khoát liền phát triển một chút, nước hoa, miệng đỏ, còn có các loại đồ trang điểm, cho các ngươi một điểm nho nhỏ chân lay. Nhưng Lạc Ngôn Lũ, Kinh Nghê cùng Dịch Văn Quân chỉ nghe hiểu trước mặt hắn nửa câu sau lại nghe được rơi vào trong sương mù. Ba người nhìn nhau một chút, nho nhỏ trong đầu tràn đầy thật to dấu chấm hỏi. Tô Trường Ca nhìn các nàng một chút, phát ra một tiếng cười khẽ, chờ ta làm được các ngươi liền biết, Kinh Nghê, để Huyền Tiễn phái người hái một chút cánh hoa trở về, có thể lấy được thật sao liền lấy tới cái gì. Ta lập tức đi truyền tin. Kinh Nghê gật đầu, xoay người rời đi. Vậy chúng ta cần làm cái gì? Dịch Văn Quân cùng Lạc Ngôn Lũ chăm miệng một lời mà hỏi. Hiện tại cái gì đều không cần làm, các loại cánh hoa đưa tới sau lại giúp ta. Tô Trường Ca cười cười, từ bên tay phải lấy ra một tấm giấy viết thư, ở phía trên múa bút viết xuống nước hoa chế tác quá trình. Dịch Văn Quân cùng Lạc Ngôn Lũ cùng đi qua, túi đầu nhìn xem trên giấy nội dung, Lạc Ngôn Lũ thì ngâm khẽ đi ra. Tô Trường Ca viết bao nhiêu, nàng liền niệm bao nhiêu, một mực niệm đến kết thúc. Viết xong, Tô Trường Ca nâng bút, đem tím mạch dương linh bút bỏ vào trên giá bút. Vừa để bút xuống, hắn bên tai liền chuyển đến hệ thống giòn vang âm thanh. Chúc mừng chủ nhân, thư pháp giải tỏa tiến độ đạt đến 10 thu được võ học phán quan bút pháp. Chủ nhân hiện tại có thể nhận lấy 10 tiến độ gói quà. Tô Trường Ca trong lòng vui mừng, thư pháp giải tỏa tiến độ rốt cục đạt tới 10. Nhưng là ban thưởng võ công cũng quá kéo hông, lại là tiểu thuyết võ hiệp khắp nơi có thể thấy được phán quan bút pháp. Hắn đem võ công trực tiếp thu nhập trong nhận chữ vật, sau đó lĩnh ngộ thư pháp 10 tiến độ gói quà. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Thương Hải Sơn trang khế đất. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 4666 bình trang viên kiến thiết làm cho. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đồ thuật đại sư kỹ năng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đồ trang điểm chế tác bách khoa toàn thư. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Thiên Khải thành Chu Tức đại nhai một số cửa hàng khế đất. 10 gói quà ban thưởng cũng không nhiều, không giống lần trước cầm nghệ 90 giải tỏa gói quà, 3.30 loi tổng 20 mấy hạng ban thưởng. Thương Hải Sơn trang khế đất, sơn trang kia vị trí giống như ngay tại Tuyết Nguyệt thành phụ cận. 4666 bình trang viên kiến thiết làm cho, có thể đang tùy ý một chỗ, một khóa xây thành một tòa 4666 bình trang viên. Chương 34 kiếm mũi chân, tự nhiên hảo phóng tại hắn trên môi rơi xuống một hôn. Chương 34 kiếm mũi chân, tự nhiên hảo phóng tại hắn trên môi rơi xuống một hôn. Đồ thuật đại sư cũng không cần nói, có được kỹ năng này thì tương đương với đồ thần giống như tồn tại. Đồ trang điểm chế tác bách khoa toàn thư cùng một số cửa hàng khế đất. Tô Trường Ca chỉ có thể nói hệ thống quá biết được nhìn tình thế, biết hắn thiếu những này, liền thuận tay cho hắn đưa tới. Không tệ không tệ, có phần này chế tác bách khoa toàn thư. Hắn lại nhìn chính mình biết nước hoa chế tác quá trình, phía trên tất cả đều là lỗ thủng. Cho dù dựa theo nội dung phía trên chế tạo ra nước hoa, cũng là kém nhất loại kia, căn bản không so được trên các mặt của xã hội tốt nhất son phấn bột nước. Tô Trường Ca lập tức đem một phần kia chế tác quá trình toàn bộ đều vò thành một đoạn, vung tay ném tới bên cạnh. Ấy, công tử đừng ném a. Dịch Văn Quân vội vàng đi nhặt. Tô Trường Ca lại lần nữa nâng bút, không cần nhìn, phía trên kia quá trình là ta tùy tiện viết, hiện tại mới là chăm chú. Ba ngày sau, trên quan đạo tiếng chân đủ, bụi đất tung bay. Một cỗ rộng lớn xe ngựa xa hoa đạp bụi mà đến. Phía trước hai ngựa sánh vai mà chỉ, hai bên trái phải còn có phân phối người mặc giáp nhẹ, bên hông đeo kiếm tùy hành hộ vệ, nhìn qua khí độ có chút bất phàm. Xe ngựa đi qua Thiên Khải thành cửa thành, tốc độ lúc này mới chậm lại, dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt quan sát. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chứa khỏa, nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn, làm ngoài xe người vô pháp tìm tòi hư thực như vậy hoa lệ, lao vùn vụt trong xe hành khách. Nhưng trong xe quý khách lại có thể nhìn thấy ngoài xe người đi đường qua lại, nghe được nối liền không dứt tiếng giao hàng, không khỏi cảm thán một tiếng Thiên Khải thành phồn hoa. Phu nhân, Thiên Hải khách sạn đến lúc này, một cái mềm mại đáng yêu lại thanh âm trầm thấp truyền đến. Cửa xe mở ra là một tên dáng người cao gầy thẳng tắp, lại mặt không thay đổi nữ tử. Nhất là đôi mắt kia, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh, là một loại coi thường sinh mệnh lạnh nhạt. Biết. Tiến Lưu Ly từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, hai chân sau khi hạ xuống thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn phía trước khách sạn. Khách sạn lão bản cũng chậm rãi đi ra, là một cái ngũ quan tang thương nam tử trung niên. Tiến cô nương, phòng khách đã chuẩn bị xong, đi lên trước nghỉ ngơi đi. Công tử tới rồi sao? Yến Lưu Ly hất lên áo khoác màu đỏ đi tới. Chủ nhân còn không có nhận được tin tức, nhưng ngay lúc đó liền sẽ đến. Huyền Tiễn nói ra. Yến Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp. 15 cái kia trước giúp ta chuẩn bị điểm nước nóng đi. Công tử nếu như tới, xin cho hắn tại ngoài phòng chờ đợi một lát. Tốt, nước nóng lập tức liền đưa đến cô nương trong phòng khách. Huyền Tiễn thoáng nghiêng người sang đi, hướng trong tiệm vươn một bàn tay, mời Yến Lưu Ly lên lầu. Yến Lưu Ly khẽ gật đầu, sau đó lại đi phải quay đầu đi chỗ khác. Mọi người trước hết tại trong khách sạn nghỉ ngơi đi, chờ ta cùng công tử thương lượng xong đằng sau, làm tiếp định đoạt. Cần tuân gia chủ chi mệnh tùy hành hộ vệ ôn quyền, chăm miệng một lời. Một lát thời gian, nhà này thường xuyên không có nhiều khách nhân Thiên Hải khách sạn, an vị đầy người. Những người này đơn giản điểm một ít thức ăn, còn có uống, lẫn nhau ở giữa đàm tiên luận địa, trò chuyện quên cả trời đất. Tiến Lưu Ly thì riêng một người lên lầu 2, đi vào tốt nhất gian phòng khách kia bên trong, bỏ đi món kia màu trắng áo khoác ném tới trên giường, sau đó liền tìm ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy nước nóng đưa ra. Mà cùng lúc đó, Huyền Tiễn đem Yến Lưu Ly đến tin tức truyền đến Tô Trường Ca trong đình viện. Kinh Nghê nhận được tin tức đằng sau, lập tức liền nói cho Tô Trường Ca. Đang luyện chữ, Tô Trường Ca đem đầu nâng lên, Lưu Ly đến a. Từ chúng ta nhận được nàng truyền tin thời điểm vừa vặn đi qua 3 ngày, vẫn rất đúng giờ. Yến cô nương hiện tại ngay tại Thiên Hải khách sạn tắm rửa, công tử tới ngay thời gian vừa vặn. Kinh Nghê cười nói, nhanh như vậy đã đến a, công tử nước hoa còn không có điều phối tốt đâu a. Lạc Nôn Lũ quay đầu nhìn về đặt ở trong phòng bốn cái bình nhỏ. Cái này bốn cái trong bình nhỏ trang chính là Tô Trường Ca điều phối đi ra nước hoa. Nhưng là nước hoa cần thời gian lên men, tối thiểu nhất cần 7 ngày thời gian. Không sao, 2 ngày thời gian cũng có thể nhìn một chút thành phẩm. Tô Trường Ca cười nói, cái kia cùng một chỗ cầm lấy đi sao? Dịch Văn Quân từ trong nhà đi ra, trên mặt của nàng vẽ lên một chút đồ trang sức trang nhã, câu lông mày, trên môi còn lao điểm son môi. Đương nhiên muốn cùng một chỗ cầm lấy đi a, Văn Quân, người hỗ trợ đều lấy ra. Tô Trường Ca vẫy vẫy tay. Dịch Văn Quân gật đầu, đi đến bên cạnh bàn đem cái kia bốn cái bình nhỏ lấy được Tô Trường Ca trong tay. Tô Trường Ca đem những bình này toàn bộ đều cất vào trong nhẫn chứa vật sau, liền muốn đi gặp Yến Lưu Ly. Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ lại đi tới, Dịch Văn Quân sợ hãi mà hỏi, "Công tử, chúng ta có thể cùng đi gặp vị kia Yến cô nương sao?" Tô Trường Ca nhìn một chút hai người bọn họ, cười nói, "Đương nhiên có thể à, nơi này cũng không phải cái gì lồng giam, muốn đi gặp ai không được. Chúng ta liền sợ công tử không đồng ý đâu." Lạc Nôn Lũ cười nói, "Có cái gì không đồng ý, Kinh Nghê cũng cùng đi chứ, mọi người đi tới." Tô Trường Ca phất phất tay, mang theo ba nữ cùng rời đi. Hiện tại đúng lúc là ngoại viện đệ tử khi đi học, không có người đến vây xem, cũng không có người đến tặng lễ. Bốn người rất thuận lợi rời đi Tắc Hạ học cùng, dung nhập trên đường rộn rộn ràng ràng trong đám người. Đằng sau, liền đi tới Thiên Hải khách sạn. Tô Trường Ca vừa mới bước vào trong khách sạn, những cái kia ngay tại trong khách sạn vui chơi giải trí, trò chuyện đến ra hộ vệ lập tức liền đứng lên. Kinh Nghê khẽ như mày, đáy mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát ý lúc, đã thấy những người kia cùng một chỗ túi đầu túi người, ô quyền, thái độ cực hạn cung kính. Gặp qua Trường Ca công tử. Những người này đều là từ Sài Tang thành một trận chiến sống sót tiến ra hộ vệ. Bọn hắn gặp qua Tô Trường Ca đại hiện thần uy, cũng biết hắn hiện tại chính là Yến gia phía sau người ủng hộ, cho nên không người nào dám bất kính. Tô Trường Ca mỉm cười, phất tay đi tới, mọi người một đi ngang qua đến đều bất bả, ở chỗ này ăn ngon uống ngon, không cần khách khí với ta. Đa tạ công tử. Những này đến gia hộ vệ đều dài hơn thư một hơi, mặc dù vị này Trường Ca công tử biểu hiện được rất hòa thuận dáng vẻ, nhưng là bọn hắn mãi mãi cũng quên không được cố ra trận chiến kia, một khúc thần trời vang thuấn sát hai tên tiên cảnh cao thủ hình ảnh. Nhất là nhục thân nổ tung thành huyết vụ cái kia một hình ảnh, đến nay còn giống như ác mộng quấn quanh ở trong giấc mộng của bọn họ. Tô Trường Ca cũng không tiếp tục để ý những người này, mang theo ba nữ cùng lên lầu đi. Dịch Văn Quân theo sau lưng, đi qua từng gian phòng khách, "Công tử, nghe nói sư minh trước đó liền ở lại đây, thật sao?" "Lạc Thanh Dương a, nửa tháng trước hắn liền thương thế khỏi hẳn, hiện tại đã trở lại anh tông." Tô Trường Ca nói ra. Dịch Văn Quân khẽ nhả một ngụm lang khí, nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy liền quá tốt rồi, sư minh lưng đeo đến thực sự nhiều lắm, hy vọng phụ thân đừng lại khó xử sư minh." "Không biết, Dịch Bốc hiện tại yêu quý còn đến không kịp đâu, sợ hắn lại chạy đến ta bên này đến." Tô Trường Ca cười nói. Vừa dứt lời bên dưới, bọn hắn liền tới đến Yến Lưu Ly phòng khách trước cửa. Tô Trường Ca tiến lên gõ cửa một cái, Yến Lưu Ly thanh âm liền từ trong phòng truyền ra, "Là công tử sao? Xin mời công tử chờ một lát, thiếp thân còn tại thay y phục đâu." Trong phòng, hoàn toàn chính xác có tất tất tắc tắc thanh âm truyền ra. Tô Trường Ca liền đàng hoàng ở ngoài cửa chờ lấy, cũng không thể cứ như vậy xông vào đi. Bất quá trong căn phòng Yến Lưu Ly cũng không có để hắn chờ quá lâu, biết hắn sau khi đến, thật nhanh đổi lại một thân màu lửa đỏ tu thân váy dài, sửa sang lại một chút đầu phát sau, lập tức chạy lên đi mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, trước hết thấy được cái kia hồn cuốn mộng dắt thân ảnh, Tiến Lưu Ly tâm tình quấy động, đang muốn nhào tới. Lại chú ý tới tại Tô Trường Ca sau lưng, còn đứng lấy ba vị nữ tử. Bên trong một cái chính mình còn gặp qua, chính là từ Cố gia sau khi ra ngoài, một mực đi theo Tô Trường Ca bên người sát thủ Kinh Nghê. Về phần hai vị khác nữ tử, nàng thì chưa từng gặp qua, nhưng đều là các nàng dung nhan và khí chất đều là thế gian tuyệt sắc. Khí chất tao nhã huyền chuyển hàm xúc lạc nôn lũ, còn có hơn hẳn tiên nữ giống như, phong thái hiểu điệu Dịch Văn Quân. Mỗi một cái được xưng là Tây Nam tuyệt sắc nàng tự ti mặc cảm. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra thất lạc, ngược lại hết ngạo tại thường nhân, lúng đồng tiền như hoa nói công tử, tốt 977 lâu không thấy. Nếu là đã lâu không gặp, làm sao không cho công tử một cái ôm một cái a? Tô Trường Ca cười giang hai cánh tay ra. Tiễn Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, liền thuận thế chui vào trong ngực của hắn, tiễn mũi chân, tự nhiên hào phóng tại hắn trên môi rơi xuống một hôn. "Xong chưa công tử?" nàng cười hỏi. "Tiểu yêu tinh, về sau lại thu thập ngươi." Tô Trường Ca nhéo nhéo cái kia biển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, sau đó nghiêng người sang cho Yến Lưu Ly giới thiệu một chút ba người. Kinh Nghê là gặp qua mặt, nhưng Yến Lưu Ly hôm nay mới biết, nàng nguyên lai gọi Kinh Nghê. Còn có Lạc Ngôn Lũ, nàng là nghe nói qua, Thiên Khải thành cầm chi quốc tay Lạc tiên sinh. Nhưng là Dịch Văn Quân cũng không biết, nhưng nàng nghe Tô Trường Ca nói là Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân sau, trong lòng kinh ngạc trình độ so vừa rồi biết Lạc Ngôn Lũ là cầm chi quốc tay lúc còn muốn kinh ngạc. Yến Lưu Ly trong lòng kinh thán không thôi, khó trách hai vị này khí chất như vậy siêu trần tuyệt thế. Công tử thật sự là lợi hại. Ngay cả cầm chi quốc tay Lạc tiên sinh, còn có Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân Dịch Văn Quân đều thành hồng nhan chi kỷ của hắn. Ba vị tỷ tỷ tốt, Lưu Ly lưu lễ. Yến Lưu Ly liền vội vàng hành lễ thở dài. Đây chính là làm thương nhân, quá hội thẩm lúc độ thế. Mặc dù đã sớm là Tô Trường Ca nữ nhân, nhưng là biết trong khoảng thời gian này đều là Kinh Nghê các nàng hầu ở Tô Trường Ca bên người, cho nên căn bản không đoạt vị trí. Một tiếng tỷ tỷ, liền đem chính mình bỏ vào muội muội vị trí bên trên, lập tức liền thắng được Lạc Nôn Lũ, Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghê hảo cảm. Tô Trường Ca lúc này nói ra, chúng ta đứng ở chỗ này có phải hay không trò chuyện không ra a? Nếu không vào nhà trước bên trong ngồi xuống đi. Ngược lại là Lưu Ly sơ sót, công tử, còn có 3 vị tỷ tỷ mời vào bên trong. Yến Lưu Ly thoáng lui về sau một bước, mời đám người tiến vào trong phòng khách. Trong phòng, Yến Lưu Ly cầm tử sa ấm trà, miệng ấm đối với 4 cái chén trà chậm chạp lướt qua. 4 cái chén trà đầy 2/3, nàng lúc này mới đem ấm trà buông xuống, sau đó đem 4 cái chén trà phân biệt đưa đến trước mặt mọi người. Công tử nói là, Yến gia chỉ dựa vào một ngọc, tại Thiên Khải Thành mở không ra thị trường. Tô Trường Ca gật đầu, đối với ta tại Thiên Khải Thành chờ đợi 2 năm, Văn Quân cùng Nôn Lũ chờ đợi nhiều năm, Thiên Khải thị trường chúng ta đều rất rõ ràng. Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ cùng một chỗ gật đầu. Các nàng vừa rồi đã thấy qua Yến gia một ngọc chế phẩm, phía trên phân bố chất gỗ đường vân, ngọc thạch tỏa ánh, chạm trổ cẩn thận, tuyệt không thể tả, đích thật là thượng thừa mỹ ngọc. Nhưng là Thiên Khải Thành thứ không thiếu nhất, chính là loại này thượng thừa mỹ ngọc, mà lại đều là cực phẩm chạm trổ, kiểu dáng tinh mỹ, sinh động như thật. So sánh dưới, Yến gia một ngọc chế phẩm liền hơi kém một chút. Chương 35 thế gian đại khảo, đều lấy văn võ phân loại. Chương 35 thế gian đại khảo, đều lấy văn võ phân loại muốn mở ra Thiên Khải Thành thị trường, điểm ấy còn chưa đủ. Vậy liền không xong, ta mang tới đã là tốt nhất mỹ ngọc. Yến Lưu Ly đại mi nhíu chặt, túi đầu có chút không biết làm sao. Không cần lo lắng, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ đối sách. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, sau đó lấy ra 4 bình nước hoa để lên bàn. Yến Lưu Ly nhìn về phía cái kia 4 cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ, bên trong chứa nhan sắc khác nhau chất lỏng, rất là hoang mang. Đây là vật gì? Công tử nói cái này gọi nước hoa, rất thơm, ngươi ngửi. Dịch Văn Quân cầm lấy bên trong một cái bình bỏ vào Yến Lưu Ly trước mũi. Yến Lưu Ly đầu tiên là nhìn kỹ một chút trong bình chất lỏng màu phấn hồng, trong nước tựa hồ còn nổi lơ lửng một chút không biết tên mảnh vụn. Chỉ cho Dịch Văn Quân đem cái nắp mở ra sau khi, nàng nhẹ nhàng hít hà, một cỗ nồng đậm hoa hồng hương thơm xông vào mũi, để nàng rất là ưa thích. Yến Lưu Ly con mắt lập tức sáng lên, thơm quá a. Tô Trường Ca cười nói, đây là hoa hồng hình nước hoa, chỉ là lắng động thời gian có chút ngắn. Thời gian lại thêm chút lời nói sẽ càng hương, nhỏ tại trên thân phiêu hương mấy chục trượng, đồng thời cả ngày đều không xong mùi. Cả ngày đều không xong hương vị. Yến Lưu Ly giật mình. Phổ thông son phấn bột nước hương vị rất nhạt, mà lại cũng rất khó duy trì nửa ngày hương khí. Mà loại nước hoa này hương vị mặc dù rất đậm, nhưng cũng không gây mũi, hương khí thời gian duy trì cũng thật lâu. Nhưng là Yến Lưu Ly không hiểu, nếu như Yến gia không tham dự nữa một ngọc sinh ý, đồng nhiên chuyển hình son phấn sinh ý, có phải hay không tổn thất quá lớn? Dù sao Yến gia hiện tại trong kho hàng, còn chữ hàng lấy rất nhiều chưa điêu khắc một ngọc đâu. Kỳ thật cái này cũng đơn giản rất, người đem những ngọc thạch kia đều điêu khắc thành bảo châu bộ dáng, khảm nạm tại phía trên kia, buộc chặt bán, giá cả có thể đặt trước chút cao thôi. Tô Trường Ca nói ra. Đây cũng là ý kiến hay, nếu như ngọc thạch khổ người càng lớn nói, có hay không có thể làm thành cái bình bộ dáng? Yến Lưu Ly cười hỏi. Tô Trường Ca vỗ tay cười nói, không sai, sẽ suy một ra ba. Cái kia như thế một bình nhỏ nước hoa, chúng ta đến bán bao nhiêu a? Dịch Văn Quân hỏi. Đó là cái vấn đề tốt. Tô Trường Ca túi đầu rơi vào trầm tư. Lạc Nôn Lũ lại đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy ít nhất phải 5000 lượng a. Bá một chút, ánh mắt mọi người đều mang kinh ngạc nhìn lại. Bao nhiêu? 5000 lượng bạc như thế một bình nhỏ. Bất quá đừng nói, cái này định giá có lẽ thật đúng là có thể. Lạc Nôn Lũ cười nói, bách hoa các bên trong có một loại sinh ra từ đại thực hương liệu, tên là sắc vi lộ, có thể phiêu hương 10 trượng, mà lại mùi thơm có thể tiếp tục nửa ngày trở lên, giá bán thế nhưng là cao tới 3000 lượng bạc, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu đâu. Bách hoa các danh tự người ở chỗ này cũng không biết, Tô Trường Ca có lẽ biết một chút, nhưng là Dịch Văn Quân biết được nhất là toàn diện. Thiên Khải Thành bên trong tốt nhất cửa hàng son phấn, bên trong bán đủ loại son phấn bột nước, thu nhất Thiên Khải quý phụ cùng các tiểu thư hoan nên. Lạc Nôn Lũ trong miệng sắc vi lộ, chính là trong đó đắt nhất hương liệu. Hơn nữa còn không phải có tiền liền có thể mua được, thường xuyên có tiền mà không mua được. Dịch Văn Quân từng tại trong cung phi tử trên thân ngửi được qua sắc vi lộ mùi thơm mặc dù rất nhạt, hương khí tồn lưu hương thơm bốn phía, cho nên mới bị rất nhiều người truy phủng. Bất quá loại kia sắc vi lộ, cùng Tô Trường Ca chế tác loại nước hoa này so sánh, liền hơi có chút kém. Đầu tiên cái này 4 bình nước hoa mùi liền đều có khác biệt, mùi thơm từ nồng đậm đến thanh hương thanh nhã, thích hợp người khác nhau vậy. Mùi cũng có thể ở trong không khí lâu mà không tiêu tan, hương khí thời gian duy trì cũng càng dài. Cho nên giá bán 5000 lượng, hoàn toàn không quá phận. Mà lại loại nước hoa này, phí tổn 10 phần tiện nghi, như thế một bình nhỏ, 100 lượng không đến. Nếu như có thể đánh ra danh khí, chính là một trận bạo lợi. Tô Trường Ca cười nói, đích thật là bạo lợi. Tiến Lưu Ly gật đầu, trong đầu của nàng đã tại quy hoạch lấy nước hoa chào hàng kế hoạch. Nếu như thuận lợi, Tiến gia có thể trực tiếp đi ra Tây Nam đạo, tại Thiên Khải thành triệt để đứng vững gốc chân. Tô Trường Ca còn nói, đánh ra danh khí đằng sau, tương lai còn có thể đẩy ra bình dân bản, pha loãng điểm mùi thơm, giá bán tiện nghi, còn có thể càng kiếm lời. Công tử, cảm ơn ngươi. Yến Lưu Ly kích động đến nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Một cảm ơn cái gì, đã sớm là người một nhà. Tô Trường Ca cười cười, xoa bụng đói kêu vang bụng đứng lên, các ngươi đói bụng sao? Ta đi để bếp sau làm ăn chút gì, các ngươi trước tiên ở nơi này trò chuyện. Tốt, công tử ngươi mau đi đi, chúng ta đều đói. Lạc Nôn Lũ gật đầu cười nói. Tô Trường Ca cưng chiều đưa tay vuốt một cái mũi của nàng, vậy các ngươi chờ lấy, ta đi một chút liền trở lại. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng một khắc này, chúng nữ trong phòng liền hàn huyên. Không đến non nửa khắc thời gian, liền có hi hi ha ha thanh âm truyền ra. Tô Trường Ca gật đầu mỉm cười, lúc này mới đi xuống lầu tìm Huyền Tiễn, phân phó hắn đến bếp sau làm điểm đồ ăn cùng rượu đều đưa lên. Thuận tiện còn để hắn đi tra một chuyến chính mình lấy được những cửa hàng kia khế đất bên trong, những cửa hàng nào khu vực tốt nhất, lưu lượng khách nhiều nhất. Có tốt cửa hàng, liền để Huyền Tiễn đi nói tiếp, trả một chút tiền đem địa phương đưa ra đến, cho Yến Lưu Ly làm ăn. Được rồi, thuộc hạ lập tức đi ngay. Huyền Tiễn tiếp nhận những cái kia khế đất sau, ôm quyền hành lễ, liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Các loại Huyền Tiễn sau khi rời đi, Tô Trường Ca cũng trở về lầu 2. Trở lại phòng khách trước cửa lúc, nghe được Lạc Nôn Lũ các nàng chính trò chuyện Tây Nam đạo sự tình. Dịch Văn Quân cũng đang cảm thán lấy Yến Lưu Ly lợi hại, dám phản kháng huynh trưởng của mình, từ quân cờ biến thành một tên người chấp cờ. Chính trò chuyện vui vẻ thời điểm, Tô Trường Ca đẩy cửa đi đến, đang nói chuyện gì đâu? Đương nhiên là đang nói chuyện Tây Nam đạo phát sinh những chuyện kia a. Lạc Nôn Lũ đứng dậy cho Tô Trường Ca nhường chỗ ngồi. Tô Trường Ca khoát khoát tay, cười nói, những chuyện kia có cái gì tốt nói chuyện, trước tâm sự ngay sau đó sự tình đi. Đại khảo gần, bên kia sân nhỏ sẽ thường xuyên có người đến đánh nhiễu, ta chê bọn họ phiền, cho nên mọi người ở chỗ này ở vài ngày thế nào? Ta cảm thấy có thể, nơi này phòng khách rất nhiều, mọi người có thể thường xuyên tập hợp một chỗ tâm sự. Lạc Nôn Lũ gật đầu. Ta cảm thấy đều như thế, chỉ bất quá những cái kia người tặng lễ hoàn toàn chính xác rất phiền. Dịch Văn Quân cười nói, cái kia mọi người trước hết ở đi. Tô Trường Ca cười cười, ta xem một chút, lân cận mấy gian phòng khách đều không có người ở, vừa vặn mọi người một gian. Vừa dứt lời, liền có người tới gõ cửa. Ngoài cửa, chuyến đến chính là Huyền Tiễn thanh âm, chủ nhân, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đưa vào đi. Tô Trường Ca ngẩng đầu đáp lại. Thoại âm rơi xuống một khắc này, Huyền Tiễn liền đẩy cửa đi đến, sau lưng còn đi theo một tên người mặc tô ý tiểu nhị, vương đĩa vững vững vàng vàng đi đến. Mấy hơi thở công phu, mặt bàn đã bày đầy thức ăn. Huyền Tiễn tìm bếp trưởng tay người đến, mỗi một đạo thức ăn đều là sắc hương vị đều đủ, ăn ngon đến kém chút ngay cả đầu lưỡi đều nuốt mất. Thời gian gián tiếp đến xuống buổi trưa, Huyền Tiễn bên kia cũng đã đem sự tình làm thỏa. Chu Tước đại nhai khu vực tốt nhất cửa hàng kia, chỉ tốn 1000 lượng bạc, cũng làm người ta đem cửa hàng cho đưa ra tới. Tô Trường Ca đem tin tức nói cho Yến Lưu Ly sau, Yến Lưu Ly kích động đến ôm hắn hôn rất lâu. Đám người ngựa không ngừng vó chạy tới cửa hàng kia. Cửa hàng khu vực rất tốt, ngay tại Chu Tước đại nhai đầu đường, khoảng cách Tôn Kiêu hộ quốc võ thần giống liền 3 bước. Thiên Hải thành trung tâm nhất vị trí, đám người nối liền không dứt, tuyệt đối là một thật tốt tìm chỗ tốt. Mà lại cửa hàng cũng rất lớn, lại thêm trước đó lao bản cửa hàng kia mở chính là cửa hàng son phấn, ngay cả sửa sang tiền đều tiết kiệm tới. Chỉ chờ nước hoa chế tác sau khi thành công, liền có thể đem hàng hóa mang lên kệ hàng. Mọi người tại trên đường đi dạo thật lâu, một mực đi dạo đến ban đêm, lúc này mới trở lại Thiên Hải khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi. Thời gian dần qua, bóng đêm càng thâm. Chúng nữ đều đi sát vách phòng khách nghỉ ngơi đi, Tiễn Lưu Ly lại đem Tô Trường Ca đơn độc lưu lại. Tô Trường Ca tự nhiên biết sau đó phải xảy ra chuyện gì, một thanh liền đem Yến Lưu Ly ôm vào trong lòng, cúi đầu thưởng thức trên người nàng mỹ hảo. Đêm dài đằng đẵng, cựu biệt thắng tân hôn phân. Tô Trường Ca trong khách sạn vui đến quên cả trời đất, đây cũng là đem Liễu Nguyệt cho gấp đến độ phát hỏa. Mắt thấy đại khảo chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, khảo đề lại chậm chạp chưa định. Hắn chạy Tô Trường Ca sân nhỏ một chuyến, lại phát hiện Tô Trường Ca, Lạc Nôn Lũ, Dịch Văn Quân, Kinh Nghê đều không ở nơi này, không biết chạy đi đâu. Liễu Nguyệt còn tưởng rằng bọn hắn là đi ra ngoài chơi, ban đêm khẳng định sẽ trở về. Kết quả, hắn tại Tô Trường Ca trong viện ngơ ngác đợi một buổi tối, nhưng thủy chung không gặp người trở về, tức giận đến giơ chân mắng to, "Tô Trường Ca, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết?" Hôm sau, Thái Dương mới lên. Khoảng cách học cung đại khảo chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, là thời điểm xác định khảo đề. Tô Trường Ca về tới Tắc Hạ học cung, về tới chính mình đình viện. Lại phát hiện, Liễu Nguyệt đang ngồi ở phòng sân khấu trên bập bệnh mỏi muốn ngủ, lại không Liễu Nguyệt công tử cái kia phong hoa tư thái. "Hả?" Liễu Nguyệt nghe được cửa viện bị mở ra thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn đi qua, "Trường Ca, ngươi hôm qua đến cùng chết ở đâu rồi?" Nhìn thấy Tô Trường Ca xuất hiện, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, nhảy dựng lên chỉ vào cái mũi của hắn liền mắng. Tô Trường Ca vội vàng đi tới nói xin lỗi, gần nhất đến người tặng lễ thực sự nhiều lắm, cho nên liền mang theo Nôn Lũ các nàng ra ngoài để tránh. "Ngươi cũng là dạng này a, ta còn tưởng rằng liền chính ta như thế đâu." Liễu Nguyệt mặt người, hắn gần nhất cũng bị những cái kia người tặng lễ, còn có mặt khác đại khảo giám khảo phiền vô cùng. Bọn hắn không dám đi tìm Tô Trường Ca, liền sẽ tới tìm hắn, biến đổi pháp tặng lễ, muốn cho hắn tiết lộ một chút khảo đề. Hắn đã có hơn 20 ngày chưa đi ra sân nhỏ của mình. Biết Tô Trường Ca cũng có đồng dạng gặp phải sau, ngữ khí của hắn cũng mềm mại xuống dưới, lần sau lại hướng bên ngoài tránh, trong nhà lưu tờ giấy a, hại ta không công đợi ngươi một ngày. "Không có ý tứ, không có ý tứ, thật sự là quên." Tô Trường Ca gặp hắn khỏe mắt nặng nề biến thành màu đen, ánh mắt xuất huyết, một mặt mỏi mệt. Hắn nhanh lên đem Liễu Nguyệt đỡ đến chính mình ghế nằm toạ hạ, lo lắng hỏi, "Muốn hay không ngủ trước một giấc?" "Không cần, trước nhìn ta chọn khảo đề 233 đi." Liễu Nguyệt lại khoát tay áo, sau đó từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy ném tới đàn trên bàn. "Đúng vậy." Biết mình để Liễu Nguyệt đợi rất lâu, Tô Trường Ca cũng không dám lại kéo dài, run lên một tấm trong đó giấy sau liền triển khai đến. Văn Võ bên ngoài nhìn Trung Nam Dư Tuyết đạp hoa trở về móng ngựa hương thiên hạ top 10. Liễu Nguyệt rôi ra quả xếp điểm một cái tờ giấy thứ nhất, "Ta cảm thấy cái đề mục này không sai, ngươi cảm thấy thế nào?" "Thế gian đại khảo đều lấy văn võ phân loại, nhưng là tại cái này văn võ bên ngoài, ngược lại là có rất nhiều chuyện thú vị, khảo đề này không sai." Tô Trường Ca nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Nguyệt chính là cái ý tứ này. Bao năm qua đại khảo đều lấy văn võ phân loại, nhưng văn vật bên ngoài, chuyện thú vị còn nhiều như vậy. Cho nên hắn nghĩ đến lần này không thi văn, cũng không thi võ, liền xem ai tại văn võ bên ngoài bản lĩnh có thể làm cho hai người bọn họ tin phục, liền có thể qua sơ thí. "Ta cảm thấy cái đề mục này không sai, rất mới lạ, mà lại cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thú vị bản lĩnh." Tô Trường Ca cười nói. Liễu Nguyệt triển khai quạt xếp nhẹ nhàng đông đưa, "Cái đề mục này là ta trầm tư suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được, ngươi nếu là không ưa thích, ta cũng không biết nên ra đề mục gì. Chương 36 mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta, chương 36 mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta, vậy liền định ra, BFF, cái này đi. Tô trưởng ca vô bàn một cái kia trường thi thiết lập ở đâu? Hay là tại học cung? Không, ta muốn lần này đem trường thi đem đến một cái thú vị địa phương. Liễu Nguyệt cười cười. Thiên Kim Đài. Tô trưởng ca hỏi. Liễu Nguyệt nhíu mày, đối với Tô trưởng ca một đoán phải trúng, cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết ta muốn đem trường thi đem đến Thiên Kim Đài? Tô trưởng ca cười nói, ngươi cho là thú vị địa phương, trừ Thiên Kim Đài bên ngoài, cũng chỉ có giáo phường 32 các. Nhưng là giáo phường 32 các, chịu đem sân bãi cấp cho chúng ta sao? Liễu Nguyệt thu hồi quạt xếp, đồng thời cười ha hả, cũng không biết vị kia Thiên Kim Đài chủ nhân Đồ đại gia có chịu hay không bán chúng ta học cùng mặt mũi này. Vậy liền giao cho ngươi đi thuyết phục, ngươi biết ta không thích đi địa phương kia. Tô trưởng ca nhún vai, ngươi thật biết được tiêu giao tự tại, ngược lại là đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta. Liễu Nguyệt nhẹ gật đầu. Ấy, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Tô trưởng ca cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô đại ca, ngươi ở nhà tôi. Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân thanh âm từ ngoài viện truyền vào. Ngươi nhìn, so chúng ta còn gấp người đến. Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, bung ra thanh âm hô, tại. Ngươi muốn vào đến liền trực tiếp đẩy cửa vào đi. Vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân liền đẩy cửa đi đến. Hắn nhìn thấy Tô trưởng ca cùng Liễu Nguyệt ngồi cùng một chỗ, lập tức liền chạy tới. Tô đại ca, Liễu Nguyệt đại ca, khảo đề xác định chưa? Ta đều đã đợi một tháng. Võ công luyện đến đâu rồi? Tô trưởng ca nhìn hắn một cái. Tự tại địa cảnh. Ta gần nhất rất cố gắng. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói. Không tệ a, lần thi này để chúng ta cũng xác định, văn võ bên ngoài. Tô trưởng ca đem viết văn võ bên ngoài giấy cầm lên. A. Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cả người, sơ thí khảo đề là văn võ bên ngoài. Vậy hắn luyện võ công luyện một tháng, thậm chí đều luyện được một thân tự tại địa cảnh công lực, chẳng phải là hưởng công luyện tập. Tô trưởng ca mắng, a cái gì a? Đây chỉ là sơ thí khảo đề mà thôi, chân chính khó được là tại thi vòng 2 còn có cuối cùng thử, võ công chút cao, đối với ngươi không có chỗ xấu. Đúng a. Bách Lý Đông Quân trong lòng thở phào một cái, chỉ cần thân này võ công không có uổng phí luyện thành đi. Về phần văn võ bên ngoài đồ vật thôi, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Trưng Cất Rượu. Không biết có tính không? Tô trưởng ca khoát tay áo, nếu khảo đề đều biết, liền nhanh đi chuẩn bị đi. Tốt. Tô đại ca đa tạ a. Bách Lý Đông Quân biết mình thời gian không nhiều, chỉ có cuối cùng 2 ngày thời gian, đến lập tức chuẩn bị tốt cần thiết đồ vật. Hắn thua tay nói tiếng cảm ơn đằng sau, lập tức vọt tới ngoài viện. Liễu Nguyệt chỉ bóng lưng của hắn, hỏi, ngươi cứ như vậy đem khảo đề tiết lộ cho hắn rồi. Cái kia những người khác đâu? Ngày mai không phải còn thừa lại ngày cuối cùng thôi, ngày mai ngươi lại cùng những giám khảo kia nói một chút, để bọn hắn để lộ ra đi. Tô trưởng ca cười nói. T. Trước ngươi cũng không phải nói như vậy a. Liễu Nguyệt có chút ngửa ra sau. Hắn còn nhớ rõ, võ bảng đổi mới ngày đó, Tô trưởng ca nói muốn chờ đại khảo bắt đầu làm trời, lại nói ra khảo đề. Bây giờ lại lật lọng, sớm một ngày liền đem khảo đề tiết lộ ra ngoài. Ta lúc đầu muốn làm như vậy lời nói, liền sẽ không có người tới quấy rầy. Ai có thể nghĩ tới a? Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn về phía góc đình viện, nơi đó chất đống lấy một chồng tinh phẩm hộp quà. Ta cũng kém không nhiều, mà lại so ngươi còn muốn không hợp thói thường một chút, ta đều nhanh một tháng không dám ra ngoài. Liễu Nguyệt cười khổ không thôi. Cố gắng nhịn mấy ngày, chúng ta liền xem như hết khổ, ai bảo lao bất tử kia. Cho chúng ta an bài việc phải làm này đâu. Tô trưởng ca vô bờ vai của hắn, thở dài một âm thanh. Có rượu không? Liễu Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Làm sao, ngươi không khôn a? Tô trưởng ca chỉ vào hắn đỏ lên con mắt. Liễu Nguyệt cười nói, khôn quá mức, chỉ muốn uống chén đến rượu, sau đó ở chỗ này thật tốt ngủ mở giấc. Vậy ngươi chờ lấy. Tô trưởng ca vô bờ vai của hắn, sau đó đi đến hầm rượu, tìm một vỏ tương đối ôn hòa rượu, cho Liễu Nguyệt uống vào. Có rượu đằng sau, Liễu Nguyệt giơ lên bình rượu tấn 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 uống hơn phân nửa, lại thêm một đêm chưa ngủ, rất nhanh liền say ngã tại Tô trưởng ca trên ghế nằm. Tô trưởng ca từ trong nhà cầm một tấm thảm, đóng đến Liễu Nguyệt trên thân sau, chính mình thì giơ lên vỏ rượu đem còn lại non nửa rượu cho uống. 2 ngày sau đó, học cung đại khảo chính thức bắt đầu. Các nơi tới tham gia đại khảo người chen chúc mà tới, lại bị cáo chi đại khảo địa điểm không tại học cung, mà là tại Thiên Kim Đài. Thiên Khải Thành lớn nhất tòa kia sông bạc. Bất kể là phía trước đến tham khảo đệ tử, hoặc là đến vây xem trường thi bách tính đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảng hiệu, trên đó viết đích thật là Thiên Kim Đài 3 chữ này. Mà cửa ra vào lại ngồi học cung giáo viên, đồng thời chính hướng bọn họ phất tay, muốn tiến hành sơ thí, nhanh chóng đem chính mình thi bài chỉnh lên báo danh, quá hạn không đợi. Sát đường trên trà lâu, một bộ rèm cuốn tản xuống tới. Ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn học cung đại khảo đâu, vẫn rất náo nhiệt. Rèm cuốn bên trong, một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử chính hướng về phía một tên ngồi ở chỗ đó phẩm trà tuổi trẻ công tử cười nói. Năm đó ta tham gia qua đại khảo, nhưng là đáng tiếc tuổi trẻ Tô trưởng ca lắc đầu rủ xuống lông mày. Công tử năm đó không phải trực tiếp tiến nội viện sao? Lạc Nôn Lũ trừng mắt nhìn. Nàng nghe nói năm đó đại khảo, Tô trưởng ca ngay cả sơ thí đều không có tham gia, liền trực tiếp bị dự định. Đúng vậy à, bị lao bất tử kia nhân lấy đầu dập đầu 3 cái, sau đó tại trong học cung bị người mắng 2 năm. Tô trưởng ca nghĩ đến chuyện này liền dở khóc dở cười. Dịch Văn Quân thổi phù một tiếng nở nụ cười, Lý tiên sinh thật đúng là cái diệu nhân, ngay cả thu đệ tử phương thức đều là như vậy đặc biệt. Quá đặc biệt, lúc đó đem ta tức giận đến a, mắng hắn 2 năm lao bất tử. Tô trưởng ca cười nói. Công tử, ngươi không phải trận này đại khảo chủ khảo sao? Làm sao còn không đi a? Yến Lưu Ly thì hỏi. Tô trưởng ca cầm lấy chén trà uống một ngụm, không đổi, người đều còn không có đi vào đâu, bên trong còn có Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm, ta nhiều lắm là chính là tuần sát một chút mà đã. Lạc Nôn Lũ đứng dậy nhìn một chút đám người, trong đám người có một người đặc biệt dễ thấy. Người kia quần áo lộng lẫy, bên hông phối thêm một thanh kiếm, chính là danh kiếm sơn trang tạo thành trời cao tên vật phẩm kiếm, Tài Vân. Người kia giống như chính là Trấn Tây Hầu tiểu công tử a. Không sai, Bách Lý Đông Quân, hắn cũng là năm nay thí sinh một chồng, bất quá thôi, Tô trưởng ca cười cười. Bên cạnh người kia nam tử, ta cảm giác hắn bóng lưng khá quen. Dịch Văn Quân khẽ nhíu mày. Nghe nàng sau, đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên. Tại cái kia Bách Lý Đông Quân bên cạnh, đi theo một tên nam tử mặc áo bào xám, tóc có chút lộn xộn, có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Bách Lý Đông Quân cùng hắn châu đầu ghé hai, cười cười nói nói, trò chuyện đặc biệt an ý. Lạc Nôn Lũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dịch Văn Quân hỏi, "Văn Quân, ngươi biết người kia?" "Không quá nhận biết, chỉ bất quá bóng lưng có chút quen mắt, có điểm giống là vị tướng quân kia." Dịch Văn Quân nói ra. Sở dĩ xưng vị tướng quân kia là bởi vì vị tướng quân kia danh tự tại Bắc Ly là một cái cấm kỵ, nhưng chỉ cần nhắc lên vị tướng quân kia, Bắc Ly người đều biết nói tới ai. Đã từng quân thần, Diệp Vũ Diệp đại tướng quân. Dịch Văn Quân cười nói, có thể là nhìn lầm đi, dù sao ta chỉ gặp qua vị tướng quân kia một lần. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trà lâu phía dưới liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trường ca công tử, đại khảo sắp bắt đầu, công tử thúc giục ngài tranh thủ thời gian ra trận đâu. Người đến là một cái tiểu đồng, là Liễu Nguyệt bên người một cái gọi Linh Tố thư đồng. Biết biết, Liễu Nguyệt thật sự là phiền phức, hắn tại trong trường thi nhìn chằm chằm, ta tại trường thi bên ngoài nhìn chằm chằm, mỗi người quản lý chức vụ của mình không tốt sao? Tô trưởng ca thở dài, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, hậu phương mới đứng dậy, các ngươi nếu như cảm thấy lời nhảm chán, trước tiên có thể đến trên đường dạo chơi, các loại sơ thí sau khi kết thúc ta lại đi tìm các ngươi. Tốt, công tử ngươi nhanh đi đi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Tiến Lưu Ly điểm nhẹ lấy đầu, cùng mọi người đưa mắt nhìn Tô trưởng ca xuống lầu sau, liền vừa nói vừa cười hàn huyên lên đến. Tô trưởng ca đi theo Linh Tố đi vào tiên kim đài. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt chú ý, cái kia chính là trưởng ca công tử a, làm sao lớn lên so ta còn đẹp trai a. Ngồi tại Bách Ly Đông Quân phía trước, nam tử mặc hôi bảo sờ lên cằm của mình, một mặt khó chịu. Bách Ly Đông Quân khinh thường nhìn hắn một cái, Diệp Đình Chi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình dáng dấp đẹp trai, ngươi xem một chút Tô đại ca mặc trên người cách ăn mặc, nhìn nhìn lại ngươi, điểm nào cùng đẹp trai dựng vào bên. Ngươi gọi hắn Tô đại ca. Diệp Đình Chi đưa tay móc móc lỗ thai, xác định chính mình không có ủ thai. Vậy làm sao rồi? Ta biết Tô đại ca thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu. Bách Ly Đông Quân ngạo nghễ nói. Diệp Đình Chi cũng không tin, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi liền thổi à, người ta trưởng ca công tử người thế nào, ngươi nếu là biết hắn, còn có thể cùng ta ngồi ở chỗ này. Chán Bách Ly Đông Quân bị nói đến một trận nghẹn lời, lúng túng gãi đầu một cái. Lại tại lúc này, một bàn tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, chớ khẩn trương, dựa theo ngươi thường ngày tiêu chuẩn đến. Bách Ly Đông Quân ngẩng đầu, Tô trưởng ca chính cùng lấy Linh Tố từ bên cạnh hắn đi qua. Tốt. Bách Ly Đông Quân lột lên tay áo, lập tức cảm giác nhiệt tình mười phần. Diệp Đình Chi nhìn mấy người, các ngươi thật nhận biết ta? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là dự định, ngươi a cũng đừng lãng phí tâm tư kia a. Bách Ly Đông Quân đắc ý như mày. Diệp Đình Chi tức giận phủi một chút miệng, trở lại nhìn về phía ngay tại leo lên đài cao vị kia trưởng ca công tử. Lúc này, Thiên Kim đài trên đài cao, ngồi một cá thể thái cổ kền, nhưng một mặt hung tướng đại gia, bên cạnh là một đỉnh hoa mỹ ngồi liễn, bốn phía đều có lụa mỏng che lấp. Tô trưởng ca đi tới ngồi liễn bên cạnh, quay đầu nhìn lại, Liễu Nguyệt, mỗi lần rời nhà đi ra ngoài đều ngồi cố kiệu này, như thế nhận không ra người sao? Thân thể cổ kền đại gia cười lớn, vươn ngón tay cái, ha ha ha, trưởng ca công tử nói hay lắm. Vì bảo trì một chút cảm giác thần bí thôi, ta gương mặt này cũng không phải ai cũng có thể nhìn. Liễu Nguyệt không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn đặc biệt tự hào. Nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn giống như, ngươi dứt khoát biến cá tính thành nữ nhân được. Ta gần nhất cũng học được một tay y lý, nếu không ta giúp ngươi a. Tô trưởng ca trêu chọc nói. Trưởng ca, ngươi có thể đừng buồn nôn ta thôi, ngồi trong liễn. Liễu Nguyệt dùng mình một cái, toàn thân đều tại nổi da gà. Chương 37 thời gian một nén nhang sau, chương 37 thời gian một nén nhang sau, Tô trưởng ca cười ha ha hai tiếng. Sau đó đối với cái kia Linh Tố khoát tay áo, đi tuyên bố một chút, khảo thí bắt đầu đi. Linh Tố gật đầu ôm quyền, sau đó tiến lên ba bước, lên tiếng hô to, tất cả thí sinh chú ý, sơ thí chính thức bắt đầu, hiện tại bắt đầu tuyên bố khảo đề. Cái kia Linh Tố vung tay lên, Thiên Kim đài hai bên đều có một bức thật dài thư quyển nhấp nô xuống dưới. Trên thư quyển kia đều viết bốn chữ lớn văn võ bên ngoài. Tất cả mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn hắn rốt cục tại đại khảo bắt đầu một ngày trước biết được khảo đề, mà lại đều chuẩn bị không ít. Cái gọi là văn võ bên ngoài, tức tại văn cùng võ bên ngoài. Các vị thí sinh có thể triển lộ một chút mình tại phương diện khác đủ để khiến người kinh diễm năng khiếu. Sơ thí thời gian hết thể 10 canh giờ, trong vòng 10 canh giờ, nếu như cảm thấy mình có thể nộp bài thi, vậy liền nhấc tay ra hiệu, nói cho mọi người muốn biểu hiện ra bản lĩnh. Chúng ta cũng sẽ phái ra tương ứng phân giám khảo đến kiểm nghiệm, như thông qua được khảo nghiệm thì tiến vào vòng tiếp theo thi vòng 2. Hiện tại sơ thí bắt đầu. Linh Tố tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một tên thí sinh giơ tay lên. Giám khảo, ta muốn nộp bài thi. Thanh âm nói năng có khí phách, tràn đầy tự tin. Ánh mắt mọi người đều nhìn đi qua. Chỉ gặp cái kia nhấc tay người, rõ ràng là cái người mặc áo trắng tuổi trẻ công tử. Công tử áo trắng đứng dậy ôm quyền, tại hạ Bạch Tỷ Điệp môn đoạn Bạch Tỷ Điệp, tinh thông kỹ thuật, văn võ bên ngoài khảo đề, tại hạ muốn giao bài thi, chính là cái này kỹ thuật. Ngồi trong liễn Liễu Nguyệt chậm rãi quay đầu đi, nhìn về hướng Tô trưởng ca. Tô trưởng ca cũng không dành cho đáp lại, nếu như hệ thống giải tỏa cầm nghệ cái kia một hạng lời nói, hắn ngược lại là có thể đi theo vài tay. Nhưng bây giờ thôi, hắn hay là đừng đi mất thể diện. Liễu Nguyệt mỉm cười, rũa ra quạt xếp đối với tên kia linh tố điểm một cái.
Có thể, vậy ngươi cùng ta bên dưới.
Linh tố gật đầu, sau đó từ đài cao đi xuống.
Ngươi cùng ta bên dưới.
Đoạn Bạch Y Lìa cũng là người, tại trong dự đoán của hắn, giám khảo hẳn là Liễu Nguyệt công tử, hoặc là Trường Ca công tử. Kết quả, lại là một cái linh tố.
Làm sao?
Xem thường ta sao?
Linh tố nhếch miệng, ta 3 tuổi liền bắt đầu học cờ, bây giờ đã học được 7 năm, hẳn là đầy đủ làm đối thủ của ngươi đi.
Không dám nhìn không dậy nổi, vậy thì mời đi.
Đoạn Bạch Y Lìa thu hồi khinh miệt tâm tư, người ta nếu là Liễu Nguyệt công tử bên người thư đồng, vừa học 7 năm cờ, thực lực hẳn là chẳng yếu đi đâu.
Nhưng là hắn nghĩ sai, linh tố kỳ thuật là rất lợi hại.
Tại trong học cung, trừ Liễu Nguyệt, còn có khanh tướng công tử Tạ Tuyên, Tiêu Nhược Phong bên ngoài, đánh cờ không có mấy người có thể bên dưới từng chiếm được hắn.
Đoạn Bạch Y Lìa ngay từ đầu còn bình tĩnh tự nhiên, nhưng theo thời gian trôi qua, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh đến.
Thời gian một nén nhang sau, y phục trên người hắn đều bị mồ hôi thấm ướt.
Không ngoài dự liệu bên ngoài, linh tố cầm xuống một ván thắng lợi.
Linh tố nguyên bản còn muốn cho Đoạn Bạch Y Lìa cơ hội thứ hai, lại nhìn thấy Tô Trường Ca hướng hắn khoát tay áo, đành phải bất đắc dĩ lui qua một bên.
Có cái thứ nhất thất bại giáo hơn sau, những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau.
Năm nay cái này văn võ bên ngoài có thể có điểm độ khó, mà lại tọa trấn trường thi quan chủ khảo, hay là quan tuyệt bảng nhị giáp Trường Ca công tử.
Tất cả mọi người có chút suy nghĩ không thấu tiêu chuẩn của hắn a, thực sự áp lực to lớn.
Có thể hết lần này tới lần khác liền có người không tin cái này ta, một tên dáng người thon gầy nam tử giơ tay lên, ta muốn nộp bài thi.
Người nào? Thi cái gì?
Chuẩn bị xong chưa?
Linh tố hỏi.
Dáng người thon gầy nam tử ông quyền, giang hồ khách, không môn không phái Yến Phi Phi, về phần muốn thi cái gì, ta muốn xin mời Trường Ca công tử coi ta giám khảo.
Người chung quanh nao nao xôn xao, vị này không môn không phái Yến Phi Phi cũng quá cuồng vọng đi.
Vừa lên đến, liền điểm danh muốn Trường Ca công tử làm giám khảo.
Tất cả mọi người con mắt đều nhìn phía đài cao, chỉ gặp Tô Trường Ca cùng ngồi trong liễn Liễu Nguyệt liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đứng dậy.
Muốn thi cái gì?
Tô Trường Ca hỏi.
Yến Phi Phi hướng phía trước rôi rôi tay, mời nói xin mời Trường Ca công tử đến nơi đây, ta liền cáo chi muốn kiểm tra cái gì.
Ngươi rất có tự tin, hy vọng ngươi sau đó phải cho chúng ta nhìn đồ vật, sẽ không để cho người thất vọng.
Tô Trường Ca bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn chuyển đến Yến Phi Phi trước người.
Yến Phi Phi bị cái này đột nhiên tới dọa đến lùi lại hai bước, con ngươi có chút rụt, chỉ cảm thấy Trường Ca công tử đến thật nhanh.
Chính mình con mắt đều không có nháy một chút, thậm chí đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào tới, người liền đã đến.
Tới đi, thi triển tuyệt kỹ của ngươi.
Tô Trường Ca hai tay chắp sau lưng, khí thế khủng bố, ép tới hắn có chút không thở nổi.
Yến Phi Phi cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, ổn quyền một chút sau, thân thể xoay tròn, rơi vào tấm kia thi trên bàn.
Kỳ quái,
tại sao không có? Hắn lại nghi ngờ giơ lên hai tay.
Ngươi là đang tìm cái này?
Tô Trường Ca lại đưa tay phải ra, lòng bàn tay nắm một túi tiền nhỏ.
Sao lại thế?
Yến Phi Phi sờ về phía bên hông, lập tức thần sắc hãi nhiên.
Tô Trường Ca lại cười cười, ngươi tại văn võ bên ngoài, chính là muốn từ trên người của ta sở đi một vật ta.
Tay là thật mau, nhưng là với ta mà nói không dùng, ngươi chọn sai đối với giống.
Không sai, ta chiêu này kêu là diệu thủ không không, nhưng là hôm nay.
Không nghĩ tới thua ở Trường Ca công tử trong tay.
Yến Phi Phi thở dài một tiếng, lùi lại hai bước ôm quyền, ta phục, chính là
diệu thủ không không.
Trên giang hồ có một tên thần thâu gọi Không Linh Nhi, liền am hiểu chiêu này diệu thủ không không.
Nghe nói, bị hắn để mắt tới người, vô luận phòng được nhiều nghiêm mật, đều sẽ bị hắn trộm đi một vật.
Cái này đến Phi Phi, tám thành chính là cái kia Không Linh Nhi dạy dỗ đệ tử.
Công tử, xin hỏi vị thí sinh này phải chăng thông qua được?
Linh tố tiến lên, túi người ôm quyền hỏi.
Diệu thủ không không, cũng coi là một môn tuyệt chiêu đi, nhưng nếu như là Không Linh Nhi vẫn được, động tác của ngươi quá lớn, còn không có luyện đến nhà đâu.
Tô Trường Ca lắc đầu, lui ra phía sau một bước liền về tới trên đài cao, đến Phi Phi, bất quá.
Ngồi trong liễn Liễu Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, hắn cũng rất thảm, đối với ngươi không phục, vừa lên đến liền tuyển ngươi làm giám khảo.
Nếu là hắn không cho ta, còn có 3 thành tỷ lệ có thể qua sơ thí.
Nhưng tuyển ta, vậy thì có 7 thành tỷ lệ bất quá.
Tô Trường Ca mỉm cười,
nói cho cùng vẫn là chọn lầm người.
Liễu Nguyệt triển khai quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc.
Lệ 53 bất quá, Trường Ca công tử cái này một thân kinh công, ngược lại để đại gia ta hai mắt tỏa sáng á, thân thể cùng cảnh đại gia ưu quyền.
Bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn giống như tiến quân thần tốc.
Lùi lại một bước, lại như hành chuyển Nazi lùi lại tự nhiên.
Tốc độ như vậy, thật không phải bình thường cao thủ có thể sánh ngang.
Đồ đại gia quá khen, đồ đại gia cái này thiên kim này, cũng cho ta hai mắt tỏa sáng.
Tô Trường Ca gật đầu cười.
Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới.
Đồ đại gia khoát qua tay, cười nói, chính là công tử khẽ động này thân a, ngươi nhìn cái này cả sảnh đường thí sinh, đều không có người dám động.
Liễu Nguyệt cười khẽ một tiếng, dù sao cũng là có 102 thiên hạ đệ nhị giáp, áp lực vẫn phải có.
Không có việc gì, luôn có 2-3 cái không có áp lực kia.
Tô Trường Ca nhìn về hướng phía dưới trường thi.
Trừ Bách Ly Đông Quân cùng cái kia gọi Diệp Đỉnh Chi bên ngoài, còn có một tên thân hình tráng hán khôi ngô, tại nơi hẻo lánh dựng một cái giản dị đúc kiếm lô.
Còn có một tên người mặc đạo bào đạo sĩ, gương mặt kia ngược lại là nhìn quen mắt rất.
Mà đạo sĩ kia tựa hồ là chú ý tới hắn đang nhìn, bối rối đến đem đầu thấp xuống.
A,
còn có người cùng Bách Lý Đông Quân một dạng, ở nơi đó cất rượu a cát, một đám kém cỏi trứng, bị dọa một chút liền không có người dám giơ tay.
Lúc này, một cái không gì sánh được mỹ mạo nữ tử đứng lên, thanh âm giống như chuông bạc thanh thủy êm hai, lại bá khí mười phần.
Nữ tử hung hăng rất kinh bị một chút toàn trường tất cả mọi người, hất lên thật dài áo bào trắng nhấc chân giẫm tại thi trên bàn.
Ta muốn nộp bài thi.
Người tên là gì?
Thi cái gì? Linh Tố lập tức hỏi. Ta gọi Doãn Lạc Hà, ta cũng muốn để Trường Ca công tử khi một lần giám khảo, có thể chứ? Doãn Lạc Hà đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía đài cao. Tại sao lại là ta ạ? Tô Trường Ca vô vô cái chán, vậy ngươi muốn thi cái gì? Doãn Lạc Hà hai tay chống nạnh, giơ lên hàm dưới, một mặt ngạo nghễ, làm nghe Trường Ca công tử bên người mỹ nữ như mây, Trường Ca công tử cảm thấy ta so bên cạnh ngươi mỹ nhân như thế nào, vậy cũng là đáp án. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nàng đích sắc dáng dấp rất đẹp, nhất là dáng người rất là cao gầy, tóc thật dài đâm vào sau lưng, hiển thị rõ giả dặn, trên trán khí khái hào hùng mười phần. Liễu Nguyệt cười ha hả, Trường Ca, đề này có thể tính đem ngươi làm khó rồi. Cũng không khó, ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, bất quá muốn so lên ngôn lũ, kinh nghề, lưu ly chữ nhật quân, khí chất bên trên còn hơi có vẻ không đủ. Tô Trường Ca cười nói, chỗ nào không đủ? Doãn Lạc Hà hỏi. Tô Trường Ca cười một tiếng, các nàng là bên cạnh ta mỹ nhân, ta đương nhiên muốn vì các nàng nói chuyện, không phải vậy há không phụ bạc các nàng. Vậy kết quả thế nào? Ta qua sao? Doãn Lạc Hà như cũ tại hỏi. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, lại không quyết định chắc chắn được, nhìn về hướng bên cạnh ngồi trong liễn Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt trầm ngâm hai tiếng, mới lên tiếng, tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, hay là đừng như vậy qua loa nộp bài thi đi. Tốt, vậy ta dùng khác. Doãn Lạc Hà đem trên thân áo bào trắng hất lên, áo bào trắng phía dưới là một bộ bó sát người áo bào tím, phát họa ra huyền chuyển tuyệt luân dáng người. Nhất là cái kia một đôi cặp đùi đẹp, nhiều một phần lộ ra béo, thiếu một phần lại lộ ra gầy, có chút mỹ quan. Ân, hai chân này không sai. Tô Trường Ca khẽ gật đầu. Ngồi trong liễn Liễu Nguyệt cùng Đồ Đại Gia đều ngẩn người. Doãn Lạc Hà mặt cũng hơi đỏ lên, ta muốn giao quyển không phải ta hai chân này. Biết, nhìn thấy trong tay ngươi cầm đầu hạc. Tô Trường Ca ôm lấy hai tay, ngươi đây là muốn dùng đồ thuật đến nộp bài thi. Doãn Lạc Hà ước lượng đầu hạc, cười nói, không sai, nếu nơi này là Thiên Kim Đài, đó là đương nhiên muốn được. Cứ thôi, Liễu Nguyệt nhìn Tô Trường Ca một chút, chần chừ nói, trong học đường, đồ thuật tinh xảo, chẳng lẽ muốn đem sư đệ cũng cho tìm đến? Không cần, nếu nơi này là Thiên Kim Đài thôi, nào sẽ đánh cược không đạt được nhiều là. Đồ Đại Gia cười cười, đang muốn đưa tay hô người. Tô Trường Ca lại đưa tay ngăn cản, không cần, cái này bài thi hay là giao cho ta đến. Ngươi sẽ cược? Liễu Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca đứng dậy sửa sang lại một chút cổ áo, sống ở đó sân nhỏ lâu như vậy, mặc dù mỗi ngày đều đang đánh đàn, nhưng bao nhiêu cũng sẽ nhàm chán, cứ thôi, đã sớm học xong. Trường Ca công tử tới làm ta giám khảo. Vậy thì thật là tốt. Doãn Lạc Hà nở nụ cười xinh đẹp bách mị sinh, đem chung quanh những thí sinh kia đều bị mê đến si ngốc. Tô Trường Ca hất lên tay áo, liền tới đến Doãn Lạc Hà trước mặt, ngươi muốn đánh cực gì? Chương 38 ngươi thua, nhưng đổ thuật cũng không tệ lắm. Chương 38 ngươi thua, nhưng đổ thuật cũng không tệ lắm. Doãn Lạc Hà nhún vai, vậy liền nhìn Trường Ca công tử tuyển cái gì, thang quan hình, diệp tử hí, ma điếu, trời chín, xoáy xoắn đốt thành, xuất sắc cái gì đều có thể. Ngươi là thí sinh, liền do ngươi tới chọn đi, ta cái gì đều có thể. Tô Trường Ca tự tin nói. Vậy liền đại thiên cửu đi, đơn giản điểm, chỉ chúng ta hai người. Doãn Lạc Hà nói ra. Cũng có thể. Tô Trường Ca đi tới Doãn Lạc Hà thi bên cạnh bàn ngồi xuống. Doãn Lạc Hà cũng đem chân cho thu hồi lại, đem áo bào trắng ném tới một bên sau, đem đầu hạc bỏ vào thi trên bàn. Đến a, cho Trường Ca công tử cùng bị thí sinh này đưa lên nha bài. Đồ Đại Gia vung tay lên, liền có Thiên Kim Đài người đưa lên một hộp nha bài. Một hộp nha bài có 32 dương, điểm số khác nhau, chút xu bạc cũng chia võ. Văn bài lấy thiên bài vi tôn, võ bài lấy 9 giờ vi tôn. Doãn Lạc Hà đem tất cả nha bài toàn bộ đổ đến thi trên bàn, hai tay tắm một vòng đem tất cả trình tự đều tẩy loạn đằng sau, lại bắt đầu trùng điệp đứng lên. Đi ra ngoài, thiên môn, mặt cửa, công tử làm sao tuyển? Doãn Lạc Hà hỏi. Thiên môn. Tô Trường Ca cũng lập tức trả lời. Vậy ta tuyển chưa cửa đi. Doãn Lạc Hà đưa tay hất lên, đem ba cái xúc sắc ném tới trên bàn. Hai người nhìn một chút xúc sắc điểm số, Doãn Lạc Hà nhíu lông mày, hai tay lại thật nhanh động lên, đem 32 dương nha bài chia làm 8 chồng chất. Ngươi xem hiểu bọn hắn đang làm gì sao? Doãn Lạc Hà phía sau chính là Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân thi bản, Diệp Đỉnh Chi một mực thân lấy đầu nhìn về phía trước, nhưng đối với Doãn Lạc Hà những cái kia động tác lại hết sức không hiểu. Phân bài 3.3 à, bất quá bài này được chia không sai, nữ tử này là có chút năng lực đó à. Bách Lý Đông Quân xòa cằm nhẹ gật đầu. Doãn Lạc Hà vung lên hai ngón, đem một chồng đẩy lên Tô Trường Ca trước mặt, chính mình cũng đồng thời đem bên trong một chồng nha bài cầm trở về. Nhìn bài đi. Không cần nhìn. Tô Trường Ca trực tiếp lật bài. Ông trời ơi, Tô đại ca trực tiếp chí tôn bảo a. Bách Lý Đông Quân con mắt đều trừng lớn. Làm sao có thể? Doãn Lạc Hà con ngươi cũng rụt rụt, nàng nhớ rõ ràng, phát cho Tô Trường Ca bài chẳng ra sao cả, mà chí tôn bảo tại trong tay của mình a. Trường Ca vận khí tốt như vậy. Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày. Đám con bạc đánh cược cả một đời đều không có một lần tuyệt thế bài tốt, có thể thông sát hết thảy, lại nhẹ nhàng như vậy liền bị Tô Trường Ca cho lấy được. Không phải vận khí tốt, gian lận, nhưng ta vậy mà không thấy được. Còn có cái kia gọi Doãn Lạc Hà cô nương, nàng thiên thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Đồ Đại Gia lông mày khóa chặt. Thiên Kim Đài chủ nhân Đồ Đại Gia, năm đó ở Thiên Khải thành thế nhưng là gió cực nhất thời. Hắn đồ thuật có thể nói thần hồ kỳ kỹ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thắng sạch Thiên Khải thành tất cả sòng bạc cao thủ cờ bạc. Muốn tại dưới mí mắt hắn chơi bẩn, chỉ có một người lừa gạt được hắn. Một cái là đã từng Đổ Vương tiểu nữ nhi. Một năm kia, Đổ Vương tại Bắc Ly đệ tam đại sòng bạc Thanh Châu tiêu diêu thành nội, bại bởi Nam Quyết tới Liên Như Liệt, mấy chục năm vốn liếng bị quét sạch sành sanh. Mà ngày kế tiếp, vị kia Đổ Vương chi nữ liền tới đến Thiên Kim Đài, năm gần 10 tuổi nàng thắng liền ba cục, trùng hoạch Đổ Vương danh hiệu. Đồ đại gia nhưng không có nhìn ra bất luận sơ hở gì, chỉ có thể mặc cho nó nên ngang rời đi. Hôm nay xem như nhìn thấy cái thứ hai, ngay cả hắn cũng nhìn không tấu người. Trường ca công tử chiêu này, hắn thật xem không hiểu. Chia bài rõ ràng là cái kia nữ thí sinh, khẳng định là muốn xuất tiền đến biểu hiện ra tuyệt học của mình, lấy nổ đến thứ nhất. Kết quả, lại bị Tô Trường ca không hiểu thấu đổi át chủ bài. Doãn Lạc Hà thậm chí đều không có thấy rõ ràng, chính mình nguyên bản tới tay trí tôn bảo, là thế nào bị đổi đi qua. Cái này ngây ngẩn cả người. Đến, ta giúp ngươi mở. Tô Trường ca đưa tay đem Doãn Lạc Hà bài lật ra đến. Tại sao lại là một đôi trí tôn bảo, 15 điều đó không có khả năng à, phía sau Bách Lý Đông quần kêu lên. Doãn Lạc Hà con ngươi tại gấp gáp co vào, một bộ nha bài bên trong làm sao có thể có hai bộ trí tôn bảo. Nàng nâng lên con ngươi lại nhìn Tô Trường ca bài lúc, phát hiện bài của hắn lại thay đổi, biến thành một đôi song trời. Không đúng Tô đại ca, bài của ngươi không phải Bách Lý Đông quân triệt để mộng. A, ta bài gì? Tô Trường ca nắm lên trước mặt bốn tấm nha bài, giơ lên Doãn Lạc Hà cùng Bách Lý Đông quân trước mặt chỉ là lung lay, phía trên mặt bài lại thay đổi, mà lại biến thành nhỏ nhất biệt thập. Này làm sao làm được a? Doãn Lạc Hà cũng dọa đến nhảy dựng lên. Có ý tứ, ha ha, thật có ý tứ. Đồ đại gia vỗ cái ghế lan càng cười to. Lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy đồ thuật, còn có thể trước mắt bao người thay đổi bài của mình. Tay nhanh lên nữa liền có thể làm được. Tô Trường ca cười nói. Doãn Lạc Hà thần sắc hoảng sợ lùi lại hai bước, đôi mắt chậm rãi rủ xuống, cuối cùng thở dài, ôm quyền hành lễ, là ta thua. Ngươi thua, nhưng đồ thuật cũng không tệ lắm, mà lại chân của ngươi cũng không tệ, rất thẳng, cũng coi như ngươi qua đi. Tô Trường ca buông xuống nha bài, cười nói. Qua. Doãn Lạc Hà lập tức mừng rỡ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tô Trường ca đứng dậy lùi lại hai bước, Linh Tố liền tiến lên tuyên bố, Doãn Lạc Hà, qua sơ thí. Đây là cái thứ nhất thông qua sơ thí thí sinh. Doãn Lạc Hà kích động đến tại nguyên chỗ một mực dậm chân. Chủ yếu là quá trình quá kinh hiểm, nàng còn tưởng rằng chính mình lấy làm tự hào thiên thuật phải thua đâu. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Trường ca công tử vậy mà cho thông qua được. Đa tại Trường ca công tử, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đã về tới trên đài cao Tô Trường ca, ôm quyền cười nói. Dễ dàng như vậy liền đã cho rồi. Người đối đại thường nhân, cùng đối đại mỹ nhân thái độ có thể hoàn toàn khác biệt ta ngồi trong liễn liêu nguyện cười cười. Mỹ nhân thôi, luôn có một chút đại ngộ đặc biệt, mà lại chân của nàng ta là thật ưa thích, có thể chơi trăm năm loại kia. Tô Trường ca nhíu mày. Liễu Nguyệt nghe được lời nói này lại đột nhiên hiếu kỳ, cái kia Lạc tiên sinh, kinh nghe cô nương cùng dịch cô nương đây này, có thể chơi ngàn năm. Tô Trường ca cười nói. Người a Liễu Nguyệt nhịn không được cười lên đứng lên. Đồ đại gia cũng cười nói, Trường ca công tử là tính tình thật à, bất quá công tử cái kia một tay đổi bài, là thế nào làm được? Không hắn, mắt nhanh, nhanh tay, phản ứng nhanh, là đủ. Tô Trường ca đưa tay lung lay. Đồ đại gia sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, Trường ca công tử thật sự là diệu nhân a, khúc đàn đêm hay, vô công lợi hại, hiện tại đổ thuật lại lợi hại như vậy, không biết còn có chuyện gì công tử không biết. Ấy, đồ đại gia nói lộ ra một hạng. Tô Trường ca vươn một ngón tay. A, xin lắng hay nghe. Đồ đại gia đem thân thể chậm rãi nghiêng về tới. Tô Trường ca cười nói, bên cạnh ta hồng nhan chi kỷ cũng rất nhiều, đây cũng là một cái ưu điểm a. Chán. Ha 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 ha. Đồ đại gia vô đuổi cười, mà lại là thoải mái cười to. Làm sao, vị mỹ nhân này ngươi cũng không có ý định buông tha. Liễu Nguyệt hỏi. Vậy cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không ôm ấp yêu thương a. Tô Trường ca cười nói. Liễu Nguyệt rủ xuống lông mày nhìn về phía dưới trường thi, Doãn Lạc Hà bởi vì chính mình là cái thứ nhất thông qua sơ thí, ngay tại nhảy cấm hoan hô. Hắn trầm giọng nói, nhưng vị cô nương này thân thế, có thể có chút không đơn giản a. Đồ đại gia sau khi cười xong thở hắt ra, trầm giọng nói không sai, nàng chiêu này đổ thuật, ta càng xem càng giống là một người. Đồ đại gia có ấn tượng. Liễu Nguyệt quay đầu nhìn đi qua. Đồ đại gia nói ra, Doãn cái tên này có chút đặc biệt, bởi vì năm đó ở Thành Châu Tiêu Diêu thành thua sạch gia sản bị kia, chính là họ Doãn, gọi Doãn Thuật Thủy. Đó chính là giả phụ. Doãn Lạc Hà đông nhiên mở miệng. A. Đồ đại gia nắm lấy lan can đứng thẳng lưng lên, có thể bởi vì thân thể quá mức cồng kềnh nguyên nhân, từ đầu đến cuối vô pháp đứng lên. Hán kinh ngạc nói, cô nương nguyên lai chính là vị kia tiểu đồ vương a. Không sai, ta nhớ được ngươi, ngươi lúc kia mặc dù mới 10 tuổi, ngồi đang đánh cược vương trên cổ, nhưng xác thực không sai. Không nghĩ tới đồ đại gia còn nhớ rõ đâu. Doãn Lạc Hà ôm quyền cười cười. Đồ đại gia ôm quyền hoàn lễ, đương nhiên nhớ kỹ, tiểu đồ vương năm đó phong thái, ta y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ a. 10 tuổi tiểu cô nương tại Tiên Kim Đài thắng liền ba cục, mà lại là quy cách cao nhất, cao thủ cờ bạc tụ tập ba cục. Lại làm cho một tiểu nữ hài lực gáp quần hùng, thúc đẩy một đoạn giai thoại A Tô Trường ca phất phất tay, cao giọng hô, các vị thí sinh tiếp tục khảo thí đi, nếu có muốn nộp bài thi xin mau sớm, dù sao hiện tại mau qua tới nửa canh giờ. Tại Doãn Lạc Hà thông qua được sơ thí đằng sau, trước đó đều cảm giác được áp lực to lớn các thí sinh, hiện tại cũng trở nên lòng tin tràn đầy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thí sinh bắt đầu nhấc tay nộp bài thi. Bất quá bọn hắn muốn nộp bài thi nội dung đều là thi kỷ nghệ hoặc là thi nhạc khí chiếm đa số. Thiên Khải Thành thôi, tụ tập thiên hạ phong lưu 833 chi khí thành trì. Nhưng là kỳ nghệ có thể qua Linh Tố cái kia quan lại lắc đắc không có mấy. Mấy canh giờ đi qua, chỉ có Hạ Quân Hầu phủ thế tử tại kỳ nghệ phương diện này cầm xuống Linh Tố. Còn có người thi khúc đàn, chuyên môn chọn lựa Tô Trường ca làm giám khảo. Kết quả đàn tấu không bao lâu, liền bị Tô Trường ca chỉ ra đàn tấu thủ pháp, cùng từ khúc bên trong một chút sai lầm, đầy bụi đất rời đi thiên kim đài. Cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, nếu là thi khúc đàn, vậy mà chọn lựa lấy khúc đàn danh dương thiên hạ Trường ca công tử làm giám khảo. Nếu là lựa chọn những người khác, nói không chừng ngay trong bọn họ có như vậy một hai người có thể qua. Còn có một số muốn thi tỉ bà, muốn thi thổi tiêu, còn có muốn thi cây sáo. Cuối cùng, tại Tô Trường Ca cái kia nghiêm khắc quy cách phía dưới, có thể thông qua chỉ có chút ít ba người. Mà bây giờ mới thôi, thông qua được sơ thí, cũng chỉ có 8 người mà thôi. Mà bây giờ, thời gian đã nhanh đi qua 6 canh giờ. Trường Ca, nối lòng điểm tiêu chuẩn, thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta mới chọn lựa 8 người đâu. Liễu Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Ta cũng muốn à, nhưng là ngươi xem một chút trước đó những cái kia thi nhạc khí, có thể có mấy cái qua. Tô Trường Ca nhấc tay vuốt vuốt cái trán. Liễu Nguyệt cười cười, có mấy cái cũng không tệ lắm, nếu như là Lạc Yên lời nói, hẳn là có thể tiếp qua mấy cái. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân hình khôi ngô đến cực điểm tráng hán đột nhiên giơ tay lên, giáng khảo, kiếm của ta đánh tốt. Tên kia dáng người cực hạn tráng hán khôi ngô gọi Lâm Tại Dã, là một tên tán nhân kiếm khách, ưa thích đúc kiếm, cũng ưa thích huy kiếm giết người. Hắn sử dụng chi kiếm đều là chính mình đánh. Hắn chỗ nộp đi lên bài thi, cũng là một thanh vừa đánh tốt kiếm. Tiểu Đồng Linh Tố tiến lên đem kiếm dẫn tới trên đài cao, giao cho Tô Trường Ca cùng Liễu Nguyệt trong tay mời bọn họ bình phán. Thân kiếm phong dài, hiện ra hàn quang, tựa như một đầu ngân xà uốn lượn tại thời không ở giữa, đây là một thanh phẩm chất thượng thừa kiếm. Thanh kiếm này không sai ngồi trong liễn Liễu Nguyệt đưa tay xốc lên một mặt lụa mỏng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài một chút liền tán dương đứng lên. Viễn siêu bình thường tợ rèn đúc kiếm, so với danh kiếm sơn trang bên trên núi cao tên vật phẩm kiếm cũng không kém chút nào. Tô Trường Ca rất là yêu thích nhìn về phía tên tráng hán kia.